mắt sinh thụ đồng Triệu Minh Nghĩa chớp chớp chân mày, túi đầu nhìn xuống nơi ngực vết nước kia, không khỏi nết miệng cười một tiếng. Nguy hiểm thật. Cổ quái. Đối phương cử động, để cho Tôn Hằng nhướng mày, trong lòng báo động vang lớn, bộ pháp biến đổi, con người tái chiến. Hắn cũng không tin tưởng đem Diệp Huyền truy sát thành dạng này Triệu Minh Nghĩa sẽ đơn giản như vậy. Hô. Một đạo hắc ảnh đột ngột tại phía trước hiện lên, tốc độ nhanh chóng, đúng là để cho Tôn Hằng cũng không thể thứ nhất thời gian kịp phản ứng. Đinh. Bóng đen đâm vào Vân Long đao trên sống đao, cự lực vọt tới, Tôn Hằng cổ tay không khỏi run lên, trường đao cơ hổ rời tay bay ra. Thứ gì? Trong lòng báo động cuồng loạn, còn chưa tới kịp có hành động, bóng đen kia đã là đột nhiên vẫy một cái, xuất hiện tại chính mình lồng ngực trước đó. Bành. Kinh khí gào thét, cầm trong tay trường đao Tôn Hằng chân đạp đại địa, đột nhiên rút lui mấy trượng. Cứng rắn đại địa phía trên, hai đạo sâu sắc dấu vết thình lình ở trước mắt. Bạch. Bạch. Giữa sân, bóng đen vũ động, một dạng bay lên không giao lòng, không người cầm trong tay, lại tự động vây quanh Triệu Minh Nghĩa qua lại bay bay, chính là pháp khí Thanh Giao Tiên. Pháp khí. Mắt thấy vật này, Tôn Hằng cũng là nhịn không được đôi mắt co rụt lại, trong lòng ngạc nhiên. Theo giang hồ truyền văn, phàm là có thể rời tay ngự sử pháp khí nhân vật, đều là có thể so tiên thiên tồn tại. Ngươi dĩ nhiên là không có việc gì. Cùng Tôn Hằng ngạc nhiên cùng một chỗ, còn có Triệu Minh Nghĩa âm lành ánh mắt. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Hằng lồng ngực, nơi đó quần áo nứt ra, lộ ra bên trong đen nhánh bảo giáp bởi vì pháp khí va chạm, trên đó có tinh mịn đường cong băng liệt, nhưng cũng không vì thế triệt để báo hỏng. Hộ thân bảo giáp. Triệu Minh Nghĩa khỏe miệng hơi vện, thì ra là thế. Đi. Một tiếng nôn nóng quát, Thanh Giao Tiên đã là hóa thành một đạo hắc ảnh, điện thiểm vọt hướng Tôn Hằng. Lần này nhìn rõ ràng, Tôn Hằng hàm răng khẽ cắn, cất bước tiến lên, trong tay trường đao hóa thành tàn ảnh, đối diện bạo chạm. Nên phong nhất đao chạm. Hắn toàn thân lực lượng, hội tụ mũi đao, bổ xuống chi thế, đúng là giữa trời chém ra một đạo tuyết trắng đường cong. Đinh. Một tiếng vang dọn, Thanh Giao Tiên nguyên địa định trệ. Nhưng còn chưa chờ Tôn Hằng lỏng trôi chạy khí, Thanh Giao Tiên đầu roi đã là đột nhiên vẫy một cái, quật lấy hư không lần nữa đánh về phía bộ ngực hắn. Bành. Cực hạn tốc độ, để cho cái kia không khí tại bóng roi phía dưới cũng nổi lên gọn sóng, cực tốc quật, càng là nhấc lên cuồng bạo sóng khí. Một tiếng vang trầm, Tôn Hằng đã cách mặt đất bay lên, Thanh Giao Tiên hư không vũ động, đạo đạo bóng roi theo đuổi không bỏ điên cuồng quật, liền một mạch không ngừng hướng phía dưới thân hình hạ xuống. Pháp khí cùng nhục thân khác biệt, tiết ra lực tụ lực quá trình cơ hồ không có, ngự sử phương pháp càng là linh hoạt bất biến, cùng võ đạo kỹ pháp hoàn toàn khác biệt. Lần đầu đụng phải loại pháp khí này Tôn Hằng, trong nháy mắt liền lâm vào hiểm cảnh. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, bóng roi bên trong đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ, hiện ra vàng nhạt vầng sáng bàn tay, tựa như kim cương đổ bê tông thành hình, đại thủ một nắm, đã là gắt gao bóp chặt Thanh Giao Tiên một đầu. Thất tinh điểm huyệt thuật. Thất tinh, toàn khai. Ầm. Hư không tựa hồ cũng bị bàn tay to kia nắm bạo, nhấp nô sóng khí, từ cái kia trong lòng bàn tay hiện lên. Vũ động Thanh Giao Tiên, đột nhiên trì trệ, sau đó giống như bị nắm chặt cái đuôi dài như rắn, điên cuồng vũ động, quật càng là gấp rút. A. Bị bóng roi điên cuồng quật Tôn Hằng rít lên một tiếng, Vân Long đao len ken ngã đất, tay kia cũng hung hăng bổ tới. Bạch. Trường tiên vũ động, nhưng rốt cuộc một đầu cố định, né tránh không gian có hạn, bị bàn tay to kia một chảo, đúng là lần nữa bắt lấy một đầu. Đầu đuôi bị bắt, đổi lại vật sống sợ là sớm đã không có sức chống cự. Nhưng pháp khí linh động, năm thước thân hình trong nháy mắt và mèo, như là bánh quai trèo khẽ quấn, đã là đem Tôn Hằng gắt gao bóp chặt. A. Nơi xa, Triệu Minh Nghĩa tay nắm ấn quyết, thể nội giao châu điên cuồng lấp lóe, trong hốc mắt mắt dọc càng là điên cuồng nhảy nhót, cuồn cuộn lực lượng dẫn dắt đến Thanh Giao Tiên điên cuồng vặn mèo, thế muốn đem Tôn Hằng cho quấn tử đường chẳng. Hắn chưa hề nghĩ tới, một người dĩ nhiên là khó như vậy quấn, cái kia nhục thân, cái kia lực bộc phát, cơ hồ khiến hắn cho là mình là tại đối phó một đầu mãng hoang cự thú. Một thoáng thời gian, giữa sân xuất hiện kỳ quái một màn. Triệu Minh Nghĩa đứng ở phương xa, tay nắm ấn quyết, thân hình bởi vì toàn lực vận chuyển giao châu mà hơi hơi phát run. Mặt khác, trên thân bị vận thành bánh quai trèo dạng Tôn Hằng chân đạp đại địa, đứng ở đối diện, thân hình kéo căng. Bang! Bang! Cổ quái thanh âm từ trên thân Tôn Hằng truyền đến. Cái kia siết chặt Thanh Giao Tiên, bị vô tận nhục thân lực lượng khuyết trường, một chút xíu căng ra, thân hình giãn ra, có thể để cho Tôn Hằng chậm chạp di động. Nơi xa, Triệu Minh Nghĩa cắn chặt hàm răng, từng bước một hướng phía Tôn Hằng tới gần. Khoảng cách càng gần, hắn thao túng pháp khí vượt linh hoạt, lực buộc phát đường cũng càng lớn. Chậm chạp mở ra Thanh Giao Tiên theo khoảng cách tới gần lần nữa chậm rãi cuốn chặt, Triệu Minh Nghĩa trên mặt cũng dần dần hiện lên ý cười. Bang! Phía trước, Tôn Hằng tựa hồ khí lực một tiết ra, thân hình trong nháy mắt bị cuốn chặt, đến cái này một chút chậm chạp, cũng có 5 mai đậu tằm lớn nhỏ đồ vật, bị hắn ném ra ngoài.
Thứ gì?
Triệu Minh Nghĩa mắt lộ mê hoặc, liền gặp mặt trước các vật đã hoàn toàn đỏ đậm.
Chương 153, thu hoạch.
Chói mắt hồng mang, như núi lửa bộc phát, từ cái kia nho nhỏ thiên lôi tử bên trong trào lên mà ra. Cực hạn tốc độ, kinh khủng nhiệt độ cao, để cho không khí chung quanh đều bắt đầu vặn mèo. Vô hình sóng xung kích quét ngang, đứng núi chịu sào, tất nhiên là cái kia dán chặt lấy thiên lôi tử Triệu Minh Nghĩa. Triệu Minh Nghĩa chỉ cảm thấy trước mắt một đỏ, trong lòng vang lên trong ấn tượng một vật, lại muốn làm ra phản ứng, đã muộn. Hắn miệng lớn há miệng, muốn điên cuồng giống to, nhưng chạm mặt tới sóng khí, trong nháy mắt liền đem sóng âm kia đè ép trở về. Sau đó, như tê liệt đau đớn từ toàn thân truyền đến. Quần áo đang trùng kích sóng đánh tới thứ nhất sát na liền chia 5 x 7, cứng cỏi da thịt trong chớp mắt che kín vô số đạo vết rách. Đau, chưa bao giờ có đau đớn vọt tới, để cho Triệu Minh Nghĩa đột nhiên thất thần, cũng bỏ qua duy nhất khả năng chạy trốn cơ hội.
Hỏa.
Nóng rực hỏa diễm che đậy hắn đối với ngoại giới hết thể cảm giác. Liệt hỏa tuôn ra mà đến, dọc theo nước da da thịt hướng bên trong tàn phá bừa bãi, thân hình lúc này vỡ nát, tan rã, da thịt, huyết nục, xương cốt, toàn bộ bại lộ tại cái này liệt diễm bên trong.
Oeng.
Một tiếng vang thật lớn. Trực diện liệt diễm phong mang cố kia nhân thể, trong nháy mắt hòa tan, xé rách, bị xé rách thành vô số mảnh vỡ bốn phía ném đi. Tôn Hằng khoảng cách bạo tạc nơi sở tại cũng không xa, tự nhiên cũng nhận tác động đến. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, phản ứng cũng rất nhanh. Năm mai thiên lôi tử ném đi, cả người hắn đã quần mình, chân đạp đất mặt, vọt người nhảy lùi lại, mang theo bao lấy thân hình thanh giao tiên liền hướng về sau cách mặt đất lùi gấp mà đi.
Oeng.
Phía trước hư không đánh nổ, nhắm chặt hai mắt Tôn Hằng chỉ cảm thấy hư không run lên, sau đó liền có một cỗ không thể ngăn cản cự lực quanh trên người mình.
Bành.
Thân xuất giữa không trung hắn bị cự lực va chạm, lúc này như là một cái viên cầu, đột nhiên bay thẳng 10 trượng, ầm vang va sụp một tòa cao lớn giả sơn, dư thế không giảm, lại nặng nặng đâm vào một gốc 3 người vây quanh trên cây cự thụ.
Cách.
Đại thụ phát ra một tiếng phí sức tiếng vang. Tại chỗ trong đó đứt gãy, to lớn cây cối ầm vang rơi xuống đất, nhấc lên đẩy trời bụi mù. Trong bụi mù, một vật quần quận lấy rơi xuống góc tường, chính là Tôn Hằng.
Phúc.
Dãy rủa lấy muốn nâng người Tôn Hằng há to miệng rộng, một ngụm máu tươi đã cuồn phún mà ra, màu đồng cổ 2 gò má cũng thay đổi hoàn toàn trắng bệnh. Trên thân, cái kia tại thanh giao tiên điên cuồng quật phía dưới sớm đã hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng trọng huyền bảo giáp, càng là vụn vặt rơi xuống mặt đất, triệt để báo hỏng. Hắn một tay dịu vách tường, hai chân run lên lắc lư thân hình, lúc này mới cường cường chống lên thân thể.
Triệu công tử.
Nơi xa, thiên lôi tử bạo tạc cũng làm cho 3 người khác mặt lộ vẻ kinh sợ. Mắt thấy Triệu Minh Nghĩa bị tạc thịt nát xương tan, ma môn 2 nữ không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt đúng là tràn đầy tức giận. Ngay lập tức một tiếng khét đều, 4 trưởng điện thiểm mà ra, trong nháy mắt phá vỡ sớm đã lực bổ Trương Huyền Nghiệp trong tay tàn đao, hung hăng đánh vào hắn trên lồng ngực.
Cách.
Nước xương không ngừng bên hai, 2 nữ thì chân ngọc điểm nhẹ, tựa như phi tiên hướng phía viện lạc một góc Tôn Hằng đánh tới. Các nàng 2 người thân pháp cấp tốc, tới nhanh như điện chớp, xinh đẹp khuôn mặt lúc này đều là dữ tợn, song trưởng kình khí nhưng tụ không sai, đủ vỡ bia nước đá. Sắc ý ngưng thực, hình như có phấn đấu quên mình cũng muốn lôi kéo Tôn Hằng chôn cùng chi ý. Mà lúc này Tôn Hằng, thân hình bủn rủn, toàn thân bất lực, tựa hồ đã không có chút nào sức chống cự.
Xuy.
Chẳng biết lúc nào, tại Tôn Hằng quanh người, đột nhiên lại nhỏ bé khí lưu hiện hiện, phong thanh xì xì rung động, khí lưu phun trào, không biết tung tích. Chỉ có Tôn Hằng bụng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, như một cái trống. Sau một khắc, kề vách tường mà đứng Tôn Hằng đột nhiên đôi mắt vừa mở, miệng lớn mở ra, bụng đột ngột lom xuống.
Hống.
To lớn, cao tiếng giống thốt ra, đàng không mà lên, liền như là một khối tảng đá thả vào yên tĩnh mặt nước, tại Tôn Hằng trước người, sóng âm va chạm hư không, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Cái kia gợn sóng lướt qua, hư không lắc lư, phiêu đãng bụi mù gào thét lên quét ngang 4 tế, phía trước tô điểm hoa cỏ, càng lạ như là ngàn vạn lưỡi dao gọt cát, tại chỗ bạo tán. Cái kia trong viện hồ nước, sóng nước nổ lên, bay thẳng hơn 1 trượng độ cao. Trực diện sóng âm ma môn 2 nữ, thì thân hình cứng đờ, ánh mắt lâm vào ngốc trệ, ngũ quan bên trong đã là có vết máu chậm rãi hiện hiện. Dãy rùa biểu lộ, tại các nàng trên 2 gò má hiện hiện, nhưng thanh phong xẹt qua, sắc mặt băng lãnh Tôn Hằng đã bước đến các nàng 2 người trước người.
Vốn gối, tay quyền, vọt tới trước.
Vô cùng đơn giản một cái đâm thẳng, lại dường như ẩn chứa trường thương hung mãnh, kiếm khí sắc bén, mâu sắc bá đạo. Một cái đấm thẳng, lại làm cho lòng người sinh hồi hộp.
Bành!
Một cái nhẹ văng lên. Tôn Hằng song quyền chính giữa 2 nữ tim. Quyền kinh phía dưới, 2 nữ hộ thân nội khí tại chỗ bạo tán, bên trong đập trái tim, cũng trong nháy mắt bị cự lực chấn thành phấn vụn. Ẩm. Hai cỗ thi thể thẳng tắp ngã bay, rơi trên mặt đất sau vẫn như cũ kề sát đất trượt ra mấy mét, mới cường cường dừng lại. Phù phù. Vừa vặn buộc phát Tôn Hàng thân hình mềm nhũn, lúc này ngã ngồi mặt đất, toàn thân phía trên, trong nháy mắt hiện ra một tầng mồ hôi nóng. Dù cho lấy hắn đối nhục thân lực khống chế, lúc này lại cũng khó mà che lấp thể nội hư thoát. Không biết bao lâu, cái kia thô trọng hô hấp mới dần dần khôi phục bình thường. Cắn răng chống lên thân thể, Tôn Hằng quét mắt bốn phía, cái này không biết nhà ai đình viện, sớm đã là một mảnh hỗn độn. Thiên lôi tử bạo tạc nơi, một cái không có vật gì hình vòng lom xuống tồn tại, bốn tế bùn đất tung bay. Nơi xa, Trương Huyền Nghiệp ngã nhào trên đất, tựa hồ còn có một chút hô hấp. Xoay người nhặt lên bên người thỉnh giáo đơn, tiện tay tới eo lưng bên trên một quấn, Tôn Hằng di chuyển bước chân, hướng phía Trương Huyền Nghiệp sở tại địa phương mà đi. Đối nhục thân hoàn mỹ điều khiển, để cho hắn chỉ dùng mấy hơi thở, liền từ hơi có vẻ suy yếu bộ pháp bên trong khôi phục lại. Diệp đại hiệp. Tôn Hằng đi tới Trương Huyền Nghiệp bên cạnh thân, vốn gối nhìn xuống dưới đi, ngươi thế nào? Trương Huyền Nghiệp lồng ngực lõm xuống, tim đập cơ hồ dừng lại, toàn thân máu tươi bao trùm, như không phải còn có chút ít khí tức còn sót lại, cơ hồ có thể khiến người ta nghĩ lầm trên mặt đất chỉ là cỗ thi thể. Hắn đôi mắt có chút phát tán, thần trí cũng có chút không rõ rệt, nhìn Tôn Hằng nửa ngày, mới cười lớn lấy mở miệng, lại là ngươi thắng, đó là vật gì? Thiên lôi tử, thứ trong tay người khác đoạt đến đồ vật. Tôn Hằng quan sát một chút đối phương, không khỏi âm thầm lắc đầu, trọng thương như thế, sợ là thần tiên tới cũng khó khăn cứu. Tôn hộ pháp. Trương Huyền Nghiệp trừng mắt nhìn, mê mang ánh mắt đột nhiên trở nên thanh minh, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tôn Hằng, trong mắt đều là cầu khẩn, đừng nói cho Vân Nhi, không nên nói cho nàng biết. Ngươi thật là Trương Huyền Nghiệp. Tôn Hằng nhướng mày, hắn là gặp qua Trương Huyền Nghiệp, nhưng cùng vị này hình dáng đặc thù lại là không chút nào giống. Bất quá thiên hạ dịch dung cải tiến chi thuật nhiều, có thể để cho hắn nhìn nhầm cũng không kỳ quái. Đừng nói cho hắn. Trương Huyền Nghiệp không đáp, một tay đã gian nan vươn hướng Tôn Hằng, gắt gao bắt hắn lại cổ tay. Một cái sắp qua đời đại nam nhân, hốc mắt phiếm hồng, như muốn rơi lệ, để cho Tôn Hằng cũng không thể không khẽ lắc đầu. Xem ra, vị này Trương Huyền Nghiệp, tựa hồ đối với nhà mình cựu nhân nữ nhi chuyển động thật tình cảm. Diệp đại hiệp yên tâm đi, ta không phải lắm miệng người. Trương Huyền Nghiệp trên tay siết chặt, nhìn xem Tôn Hằng hốc mắt hơi hơi chớp động, gặp hắn không giống giả mạo, mới một mặt kích động mở miệng, đa tạ, đa tạ. Tôn hộ pháp. Hắn nhắm mắt lại, đem tay phải vươn ra, nhẹ nhàng đi lên nâng lên một chút, lòng bàn tay nhũ bạch ánh sáng hiện hiện, một vật lúc này xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Vật này tên là Cửu Khiếu Bảo Châu, chính là một kiện dị bảo, tại hạ không thể báo đáp, liền đem vật này tặng cho ngươi. Có mấy lời hắn không nói, vật này chỉ có thể chính hắn cam tâm tình nguyện lấy ra, nếu là người khác cưỡng ép cướp đoạt, sẽ chỉ làm vật này tổn hại. Cũng là bởi vì cái này hắn mới có thể đi đầu yêu cầu Tôn Hằng đáp ứng chính mình, mới lấy bảo vật đem tặng. Ví như Tôn Hằng ngược lại dùng cái này áp chế hắn mà nói, Cửu Khiếu Bảo Châu tất nhiên sẽ theo hắn cùng nhau qua đời. Đa tạ. Tôn Hằng cũng không khách khí, hắn tự nhiên biết rõ Trương Huyền Nghiệp trên người có vật này, nhưng quân tử ái tài lấy chi có đạo, bước bách được đến đồ vật. Chính hắn cầm trong lòng cũng không được tự nhiên. Làm phiền. Trương Huyền Nghiệp há to miệng, hai mắt lần nữa mở ra, mê ly ánh mắt nhìn ra xa không trung, dần dần hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Ai? Tôn Hằng tay cầm bảo châu, nhìn xem trên mặt đất Trương Huyền Nghiệp nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chỉ chốc lát, mới lần nữa nâng người đứng lên. Nơi xa, Triệu Minh Nghĩa thân thể mặc dù tại thiên lôi tử phía dưới thịt nát xương tan, nhưng lại có khác đồ vật lưu lại. Tại bốn phía vơ vét một vòng, Tôn Hằng trong lòng bàn tay xuất hiện ba cái hạt châu. Trong đó hai cái ảm đạm vô quang, trên đó còn có vết dạn hiện hiện, hiển nhiên bị thương không rõ. Một cái khác viên, thanh quang vầng sáng lấp lóe, định thần nhìn lại, còn có thể hạt châu kia bên trong nhìn thấy có đầu trường xà tại qua lại du tẩu. Cầm lấy bảo châu, một dòng nước gấm dọc theo lòng bàn tay liền hướng Tôn Hằng tĩnh mạch bên trong dũng mãnh lao tới. Dòng nước gấm tư dưỡng nhục thân, tụ hợp vào đan điển, càng là hóa thành một chút nội khí, để cho Tôn Hằng tinh thần không khỏi chấn động. Loại này tựa như ăn thập toàn đại bổ đan cảm giác. Hắn nhưng là rất lâu đều không có gặp. Chương 154, kết thúc. Chỗ này đình viện ở vào Thanh Bắc, xác nhận vị quan lại nhân ra chỗ ở, hoàn cảnh trang phục thanh lũ lịch sự tao nhã. Bất quá trải qua này một lần, nguyên lai viện lạc sớm đã là một mảnh hỗn độn, không có nửa điểm cảnh sắc tồn tại. Bên này mái hiên mấy người đối chiến, kinh khí gào thét, thiên lôi tử bạo tạc tiếng oanh minh đinh thai nhức óc, cũng kinh viện lạc người nuốt ở tiền viện, không dám chút nào thò đầu ra. Cũng may hậu viện cũng có sương phòng. Tôn Hằng từ đó tìm kiện không thế nào vừa người quần áo khoác lên, lại tìm một cái cẩm nang, đem mấy cái bảo châu cẩn thận cất kỹ. Còn như cái kia thanh giao tiền, tự nhiên hệ tại bên hông, quần áo rộng lớn, cũng là không thế nào dễ thấy. Trên người hắn đồ vật đều đã tổn hại, nguyên bản truy tung cái kia thiên đao môn đao khách biện pháp cũng mất, rất là đáng tiếc. Bất quá có chữa bên trên những thu hoạch này, cũng đầy đủ. Ngoại giới, tiếng ồn ào, tiếng chém giết đinh thai nhức óc. So sánh với 4 năm trước nhạn phù sơn chi loạn, lần này Trần quận quận thành, cơ hồ tất cả đều sa vào đến trong hỗn loạn. Triều đình quan viên tử thương thảm trọng, không người chủ trì đại cục. Giang gia diệt môn, Tam Hà bang tình huống sợ cũng không tốt đẹp được nơi đó đi. Bên ngoài truy sát ma môn đệ tử thanh âm liên tiếp, lại thêm có vài người đục nước béo cỏ, ai là ma môn còn không phải mặc cho người ta nói. Nguy hiểm, cơ hồ ở khắp mọi nơi. Qua loa vùi lấp Trương Huyền Nghiệp thi thể, Tôn Hằng khóa tốt Vân Long đao, cất bước hướng ra ngoài bước đi. Trên đường phố, tiếng la giết không ngừng, đại đa số người ra đều là đại môn đóng chặt, phàm là rộng mở cửa, bên trong nhất định tiếng giết không ngừng. Bành! Phía sau, một chỗ đại hộ nhân ra cửa sân bị người một cước đa văng. Một vị đầy người máu tươi đại hán con cái bao khỏa từ đó vọt ra. Thặc nhân chạy đâu? Đem đồ vật lưu tại. Tiếng hô hoán từ trong nội viện vang lên, các cái võ nghệ không tệ hộ viện theo sát phía sau, nhảy một cái mà ra, tay cầm đao binh điên cuồng đuổi theo không bỏ. Tránh ra. Đại hán dọc theo đại đạo phi nước đại. Mắt thấy phía trước một người ngăn lại đường đi, không khỏi hét lớn một tiếng, quạt hương bổ cự thủ hung hăng vung lên, bỗng nhiên quẳng ra. 3. Bóng người trước mắt nhoáng lên. Đại hán giơ cao bàn tay còn chưa hạ xuống, cả người đã ngồi chỗ cuối lấy đánh về phía một bên vách tường. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cái kia dáng người khôi ngô đại hán đã là tựa vào vách tường trượt xuống mặt đất, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Sau lưng của hắn bao khỏa rơi xuống đất triển khai, lộ ra bên trong một đống đồ trang sức, đoạt người nhãn cầu. Soạt! Phía sau, gầm rú lấy điên cuồng đuổi theo một đám hộ vệ bước chân đột nhiên dừng lại, mắt lộ ngạc nhiên nhìn xem Tôn Hằng, dưới chân càng là hiện ra lùi bước chi ý. Cái kia đại hán thế nhưng là tam lưu đỉnh tiêm cao thủ. Đám người bọn họ liên thủ cũng chỉ là đem đối phương cường cường bức lui. Mà người này, bề ngoài xấu xí, một bàn tay lại có thể đem cái kia đại hán cho quạt ngất đi, thực lực mạnh, có thể nghĩ. Bất quá đối phương tựa hồ không có thấy hơi tiền nổi máu tham dự định, chỉ là nhìn lướt qua cái kia một bao khỏa đồ vật, liền tiếp tục cất bước hướng phía trước bước đi. Yêu nữ, nhận lấy cái chết. Không có đi bao xa, một cái thanh âm quen thuộc liền từ tiền phương xa xa truyền đến. Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, dưới chân khẽ động, thân hình đã hướng phía thanh âm chuyển đến phương hướng vọt ra ngoài. Hắn mặc dù trên người có thương, nhưng không có nặng mấy trăm cân trọng huyền bảo y y đè ở trên người, bộ pháp cũng là đột nhiên chậm nhẹ, thậm chí như muốn có cách mặt đất tung bay cảm giác. Lúc này vận chuyển khinh công, thậm chí so thân thể hoàn hảo thời điểm, còn nhanh hơn một tuyến. Phía trước con đường gặp lại, liền thấy hai đầu bóng hình xinh đẹp đang liều mạng chém giết. Một người trong đó dáng người cao gầy, áo trắng như tuyết, mặt lạnh hàm sát, chính là lãnh kiếm khách Nguyễn Nguyên Hương. Nàng cầm trong tay bảo kiếm, u lãnh kiếm quang không ngừng lấp lóe, kiếm khí gào thét, những nơi đi qua, đại địa, trên vách tường, lúc này hiện hiện từng đạo sâu sắc dấu vết. Mà nàng đối thủ, nhưng là trên mặt che đậy lụa trắng ma môn nữ đệ tử, một thân sa y hạ thân tư huyền chuyển, mọi cử động mang theo cố kỳ dị mỹ cảm. Chỉ bất quá nàng rất rõ ràng bị thương, phần lưng sa y đã là bị máu tươi xâm nhiễm, lúc này đối mặt Nguyễn Nguyên Hương bảo kiếm, bó tay bó chân, cực kỳ bị quản chế. Như không phải nàng thực lực còn mạnh hơn Nguyễn Nguyên Hương bên trên một tuyến, sợ là sớm đã thành đối thủ vong hồn dưới kiếm. Nguyễn cô nương, ta đến giúp ngươi. Tôn Hằng tại cách đó không xa hiện thân, nhìn xem hai người đôi mắt lấp lóe, lúc này hét lớn một tiếng, tay không tấc sắt xông tới. Dưới chân hắn một bước, thân hình đã vào mánh hổ nhào vào giữa sân, duỗi bàn tay, tăng vọt ba thước, như tay dài viên hầu, nhanh chóng mà ngoài dự liệu chụp hướng cô gái che mặt kia bả vai. Hắn cái này một cái sử là giai đoạn luyện thể thông tí quyền, ương trào công, phát lực nhưng là dùng tới triển ti kình. Mà lại hắn ra chiêu thời cơ vừa đúng, chính là cô gái che mặt kia khí tức biến hóa tiết điểm. Tôn Hằng cái này nhìn như thường thường không có gì lạ duỗi ra một chảo, lại kỳ diệu tới đỉnh cao, vô số người trong giang hồ suốt đời sợ cũng không đạt được cảnh giới như thế. Liên liên cầm kiếm đối địch Nguyễn Nguyên Hương, lúc này cũng là nhịn không được hai mắt tỏa sáng, là Tôn Hằng chiêu này âm thầm tán thưởng. Hô! Tôn Hằng một kích này, cái kia ma môn nữ tử lại tựa hồ như sớm có phòng bị, ngay lập tức đúng là không tránh không né, thân hình nhất định thẳng đánh tới. Nữ tử phát lực nhẹ nhàng chậm chạp, dáng người càng là nhu hòa huyền chuyển, nhưng cái này vô cùng đơn giản và chạm, lại làm cho Tôn Hằng biến sắc. Tựa hồ chính mình muốn bắt bé thỏ trắng, đột nhiên biến thành một đầu hung tàn mãnh sư, răng nanh hiển lộ hết. Cái này xoa nhẹ va chạm chi uy, sợ là một tảng đá lớn cũng có thể đụng thành vỡ nát. Đối mặt với đối diện va chạm, Tôn Hằng vươn về trước cánh tay đột nhiên co rụt lại, cánh tay chầm xuống, thân hình lưỡng ngang, đơn trưởng đột nhiên chọc lên. Hổ hành bộ, bạch hạc lượng phiến. Vẫn như cũng là nhìn như thường thường võ nghệ, nhưng biến hóa không chút nào đột ngột, dường như vốn nên như thế, cái kia chọc lên một trưởng, càng là kẹt tại đối thủ quay người, để cho người ta lại không cách nào chặn đường. Nhưng hắn lần này lưỡng ngang, mặc dù tinh diệu, nhưng cũng cầm giữ kiếm vọt tới Nguyễn Nguyên Hương cho ngăn ở sau lưng. Hây! Đối mặt Tôn Hằng thế công, nữ tử kia tựa hồ cũng vô pháp có thể nghĩ, cưỡng ép đề khí, tiêm tiêm ngọc thủ hành ngăn trước người, một tay vỗ nhẹ. Ba. Song trường đụng nhau, nữ tử kia thân hình co rụt lại, giống như yến non về rừng, vô cùng nhanh chóng lướt về phía nơi xa. Dưới chân liên tục điểm, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ai, đáng tiếc. Tôn Hằng một mặt ảo não, lắc đầu liên tục. Truy. Nguyễn Nguyên Hương sắc mặt thanh lãnh, cầm kiếm cất bước liền nhảy lên một bên tường viện. Tốt. Tôn Hằng gật đầu, theo sát phía sau đằng không mà lên, đồng thời không quên mở miệng nói, Nguyễn cô nương, vừa rồi ta đụng phải Giang Gia Diệp Đại Hiệp cùng Triệu Minh Nghĩa, cái kia Triệu Minh Nghĩa đúng là ma môn đệ tử. Triệu Minh Nghĩa. Nguyễn Nguyên Hương bước chân dừng lại, gương mặt xinh đẹp phía trên đã là mặt ngoài túc sát, phong đạo nhân chính là người trong ma môn, đã bị Khâu Vân đạo trưởng chém giết, cái kia Triệu Minh Nghĩa tất nhiên cũng không có khả năng không đếm xỉa đến. Bọn hắn ở đâu? Nguyễn Nguyên Hương cùng Triệu Minh Nghĩa có thể nói gút mắt quá sâu, hai người vốn là có hôn ước mang theo, kết quả chưa từng vợ chồng, ngược lại thành cựu nhân. Lúc này nghe nói Triệu Minh Nghĩa tin tức, liền liền truy sát ma môn yêu nữ sự tình cũng cho quên. Diệp Đại Hiệp chết. Tôn Hằng nhẹ nhàng thở dài, hướng chính mình đến phương hướng chỉ một cái, nói, cái kia Triệu Minh Nghĩa bản thân bị trọng thương hướng cái hướng kia chạy trốn, ta đuổi không kịp. Ta đuổi theo hắn. Một tiếng khét đê, Nguyễn Nguyên Hương đã hóa thành một đạo bóng trắng, hướng phía bên kia bay lượn mà đi. Ở sau lưng nàng, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, hy vọng ngươi có thể tìm được hắn. Thoại âm rơi xuống, hắn sát mặt trầm xuống, quét mắt một vòng, cũng vọt người hướng xuống nhảy tới. Một lát sau, Tôn Hằng ở trước cửa tiểu viện. Một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hán tử bị một thanh phát đao xuyên qua thân hình, đinh vào trên vách tường. Người này một bên, trên vách tường bị người lấy máu tươi miêu tả vài cái chữ to. Tự tiện xông vào viện này người, chết. Kiểu chữ siêu siêu vẹo vẹo, nhìn ra viết người tài văn chương chẳng ra sao cả, nhưng trong đó sát khí, vẫn như cũ có thể khiến người ta lùi bước. Tôn Hằng đứng ở trước cửa, như có điều suy nghĩ nhìn trước mặt thi thể, mới cất bước tiến lên, đập vang cửa phòng. Người nào? Một tiếng buồn bực quát, từ đó truyền đến. Là ta. Tôn Hằng trì hoàn âm thanh mở miệng, nói, mở cửa đi. Tôn Hộ Pháp. Xa nhà bị người một thanh kéo ra, lộ ra một cái quen thuộc khuôn mặt, lại là tại Tôn Hằng thủ hạ người hầu Nhậm Tuyển. Hắn mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhìn xem Tôn Hằng vội vã mở miệng, ta liền nói Hộ Pháp không có việc gì, quả nhiên. Nhìn xem Nhậm Tuyển, Tôn Hằng cũng nhẹ nhàng gật đầu, ngươi có lòng. Rất rõ ràng, trước cửa thủ bút chính là hắn làm, mặc kệ hắn ra sao tâm tư. Nhà mình không có xảy ra việc gì luôn có hắn công lao. Hộ Pháp khách khí, khách khí. Nhậm Tuyển nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng đem Tôn Hằng nên tiến đến, nói, đây là thuộc hạ phải làm. Trong tiểu viện, lúc này nghe được Tôn Hằng động tĩnh, những người khác cũng từ trong nhà ra đón, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, đều là vui vẻ vẻ kích động. Liền xem như ngày bình thường ăn nói có ý tứ đinh tĩnh, lúc này cũng là vỗ nhẹ chính mình lồng ngực, một mặt may mắn. Tại cái này hỗn loạn thời điểm, các nàng mới chính thức minh bạch Tôn Hằng tầm quan trọng. Không việc gì, ma môn đã không có thành tựu, các ngươi thoải mái tinh thần. Ân, tạm thời trước tiên ở một chỗ chen đi, dạng này trong lòng mới sẽ không khẩn trương như vậy. Hướng đám người mở miệng an ủi vài câu, Tôn Hằng đóng cửa lại, kiểm tra một lần cảnh vật chung quanh, mới cất bước đi vào gian phòng của mình. Hách! Cửa phòng đóng lại, Tôn Hằng sắc mặt đạm mạc xoay người, hướng phía cái kia âm u chỗ nhìn lại. Ra đi! Chương 155, hỏi ý. Ra đi. Nương theo lấy Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng, góc phòng chỗ tối tăm, đen tối lắc lư, giống như một tấm màn vải bị chậm rãi xốc lên, một người cũng theo đó lặng lẽ từ đó hiện ra thân hình. Người này, chính là Miên Nguyệt Lâu Thạch Ngọc Thiền. Cũng là trước đó không lâu cùng lãnh kiếm khách Nguyễn Nguyên Hương giao thủ vị kia ma môn yêu nữ. Tôn Đại Ca. Thạch Ngọc Thiền sắc mặt trắng bệch kề vách tường mà đứng, hướng phía Tôn Hằng gượng cười nói, vừa rồi đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Lúc này Thạch Ngọc Thiền, khí tức suy yếu. Xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, tựa như tây tử nâng tâm, làm cho người ta sinh thương. Một thân sa mỏng phía dưới, linh lung thân thể mềm mại cũng là như ẩn như hiện, dù cho đối mặt Tôn Hằng, nàng vô ý triển lộ chính mình mỹ hoặc, vẫn như cũ có cô rung động lòng người mỹ cảm. Nàng bị thương, mà lại bị thương rất nặng. Khó trách ngươi năm đó không nguyện ý bị chủ thân. Tôn Hằng nhìn xem trước mặt Thạch Ngọc Thiền, nhẹ nhàng thở dài, nói, nguyên lai ngươi là ma môn đệ tử. Tôn Đại Ca, Ngọc Thiền vô ý lừa gạt ngươi. Thạch Ngọc Thiền há to miệng, mặt mũi tràn đầy đau khổ mở miệng, ta cũng là thân bất do kỷ. Ta minh bạch. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, từ trong tủ đầu giường lấy chút kim sáng dược đến, đưa tới, ngồi xuống trước đã, trên người ngươi thương thế nào? Nội thương đã áp chế, chỉ có chút bị thương ngoài da. Thạch Ngọc Thiền đem đầu hơi thấp, trên mặt hơi có vẻ tiểu mị, bất quá vết thương ở phía sau lưng, Tôn đại ca có thể hay không giúp ta một chút?
Ừm.
Tôn Hằng ánh mắt đảo qua nàng phía sau lưng, kia là một đạo dữ tợn vết đao, chiều dài chừng một thước, nghiêng nghiêng xẹt qua nàng phía sau lưng, vết đao nứt ra, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi nằm sấp trên giường. Kim sáng dược bột phấn vẩy vào miệng vết thương, để cho trên giường Thạch Ngọc Thiền nhịn không được thân hình run rẩy, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Nhưng nàng cũng là tính tình kiên nghị, nghiến chặt hàm răng, mười ngón khấu chặt chăn đông, đúng là một chút thanh âm cũng không phát ra. Ngươi về sau có tính toán gì? Tôn Hằng buông xuống bình thuốc, ở một bên vào chỗ, hướng phía Thạch Ngọc Thiền mở miệng nói, ma môn cũng không phải là nơi đến tốt đẹp, hay là chuyển sang nơi khác đi. Tôn đại ca. Nam Ly ở trên giường Thạch Ngọc Thiền nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh yếu ớt bên trong mang theo bất lực, vừa vào ma môn, trung thân không phải thoát khỏi, liền xem như viên sư phụ, đã là tiên thiên tu vi, vẫn như cũ không được tự do. Tôn Hằng hơi trầm mặc một chút, ma môn có khống chế thủ đoạn các ngươi.
Ừm.
Thạch Ngọc Thiền điểm nhẹ đầu tóc, ngay lập tức cũng không thấy nàng như thế nào động tác, trên thân cái kia kiểu nộn ra thịt, đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít đường vân. Kia là dọc theo mạch máu hiện hiện đỏ sẫm dây nhỏ, như mạng nhện, xâm nhập huyết mạch, thông suốt toàn thân. Chúng ta thể nội bị hạ ma chủng, vật này mặc dù để chúng ta tốc độ tu luyện kinh người, nhưng mỗi qua một đoạn thời gian, đều cần phục dụng đan dược áp chế trong đó độc tính, bằng không liền sẽ bị thôn phệ toàn thân khí huyết mà chết. Không ai có thể giải trừ ma chủng, không có giải dược tình huống dưới, cũng không ai có thể sống quá 2 tháng. Thạch Ngọc Thiền âm thanh mang đau khổ, bất đắc dĩ, còn có cái kia thân bất do kỷ bị thương. Nàng từng gặp có vị đệ tử bị phạt, một đoạn thời gian không có đạt được giải dược, lúc ấy cái kia thê thảm chi cảnh, để cho nàng đến nay khó quên, mỗi lần hồi tưởng, trong lòng đều là nhịn không được kinh dị vạn phần. Theo ta được biết, trong thành ma môn đã bị tiêu sát không sai biệt lắm. Tôn Hằng khẽ như mày, nói, Miên Nguyệt lâu nơi đó cũng bị thiêu hủy, ngươi muốn đi đâu tìm thuốc giải?
Đi.
Đi địa phương khác. Thạch Ngọc Thiền nằm lì ở trên giường, khẽ cắn môi son, Tôn đại ca, ngươi đừng hỏi nữa, ta không thể nói.
Thôi được.
Tôn Hằng nhẹ lay động đầu tóc, nâng người đứng lên, hậu viện mật thất phía dưới có nơi phòng tối, đoạn này thời gian ngươi liền núp ở nơi đó đi. Chờ ngươi thương lành, tình huống bên ngoài không có khẩn trương như vậy thời điểm, lại rời đi. Thạch Ngọc Thiền nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Hằng, đôi mắt đẹp chớp động, hình như có nước mắt xẹt qua gương mặt, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu.
Tạ ơn Tôn đại ca.
Tôn Hằng không có khách khí, cất bước cửa trước bước ra ngoài, sắp đến cửa ra vào, hắn mới dừng lại bước chân, nói, tạ thì không cần, vừa vặn, ta cũng có chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Trong thành hỗn loạn, tiếp tục thời gian so Tôn Hằng tưởng tượng còn muốn lâu. Cho đến mấy ngày sau triều đình đại quân vào thành, thực hành giới nghiêm, mới tính đè xuống trong thành hỗn loạn. Trong mật thất, Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn, cách đó không xa toàn thân áo đen Thạch Ngọc Thiền núp ở chỗ tối, sắc mặt đã khôi phục đã từng tiểu nộn. Ngươi nói là, thiên thiên cao thủ, cũng có cảnh giới phân chia. Nhìn cách đó không xa Thạch Ngọc Thiền, Tôn Hằng ngữ khí hiếm thấy có chút ba động. Từ trong miệng nàng, Tôn Hằng biết được, vị kia viên doanh tụ, dĩ nhiên là không chỉ là tiên thiên cao thủ, hơn nữa còn là tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Quả nhiên, cùng thế nhân biết khác biệt, tiên thiên cao thủ cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu.
Không sai.
Thạch Ngọc Thiền nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói, tiên thiên cũng chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, bất quá chẳng biết tại sao, tiên thiên cảnh giới công pháp cực kỳ khó tìm, trên đời lưu truyền công pháp, phần lớn đến tiên thiên chính là đỉnh phong. Liền xem như chúng ta ma môn, tiên thiên cảnh giới công pháp, cũng không có bao nhiêu. Theo ta được biết, toàn bộ Đông Dương Phủ, cũng chỉ có giải rác mấy người cơ duyên xảo hợp tiến cấp tiên thiên trung kỳ.
Dạng này,
Tôn Hằng nghe vậy khẽ nhíu mày, bất quá coi như thế, cũng đã để cho hắn thấy được một chút hy vọng. Ít nhất, trước mắt đến xem, con đường phía trước không tại như vậy mê mang. Dừng một chút, hắn mới tiếp tục mở miệng hỏi, ngươi cũng đã biết võ minh bảo khố.
Biết rõ.
Thạch Ngọc Thiền nhìn xem Tôn Hằng nhu nhu cười một tiếng, nói, Tôn đại ca ngày đó đã thương hàm chân. Nghĩ đến cũng là biết rõ thiên đao môn lại tìm tàng bảo đồ.
Tôn Hằng gật đầu, nói, không sai.
Nghe nói, thiên đao môn môn chủ Tưởng Ly đã từng đi qua võ minh bảo khố, nếu như nói thiên hạ chỗ nào còn sẽ có hoàn chỉnh tiên thiên cảnh giới công pháp mà nói, sợ là trốn ở võ minh bảo khố khả năng lớn hơn.
Thạch Ngọc Thiền hơi hơi hé miệng, đem chính mình biết tình huống tất cả đều từng cái nói tới, võ minh bảo khố ở vào huyền sơn tuyệt vực, nơi này tựa hồ có chút kỳ quái, tu pháp người cũng không thể tùy ý ra vào. Cho nên, bất luận là ma môn hay là tiên minh, đều không thể tìm tới võ minh bảo khố.
Thật sao?
Tôn Hằng chân mày vẩy một cái. Như thế đến nay, nếu như mình muốn đi vào tầm bảo, cũng không cần lo lắng cùng tu pháp người là địch. Bất quá, lúc này còn sớm, hắn tu vi còn yếu, hết thảy đều muốn chờ hắn tiến cấp tiên thiên về sau lại nói.
Xác thực như thế.
Thạch Ngọc Thiên gật đầu, nói, việc này ta là chính thai nghe nhạc bà nói, không có sai.
Tôn Hằng đôi mắt chớp động, nói, cái kia.
Các ngươi ma môn, có phải hay không cũng có rất nhiều tu pháp người.
Cái này.
Thạch Ngọc Thiên hơi có vẻ chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, nói, chúng ta ma môn có nội môn, ngoại môn phân chia, nội môn tu pháp, ngoại môn tập võ, nội môn đệ tử có thể thông qua ma chủng điều khiển ngoại môn đệ tử sinh tử. Cho nên, coi như viên sư phụ thực lực cũng không so nhạc bà kém bao nhiêu, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi nàng điều khiển. Còn như liên quan tới tu pháp thân tình huống, ta hiểu rõ cũng không nhiều.
Nàng nhìn ra được Tôn Hằng đối tu pháp người có chút hiếu kỳ, ngay lập tức liền đem chính mình biết từng cái nói tới.
Một lát sau, Thạch Ngọc Thiên dừng lại lời nói, chỉ lưu Tôn Hằng tại đối diện yên lặng tiêu hóa trong đó tin tức.
Ma môn dù sao cũng là đương thế lực lớn nhất một trong, dù cho Thạch Ngọc Thiền chỉ là ngoại môn đệ tử, thậm chí còn không tính là nhập môn, nhưng chứng kiến hết thảy, đối thiên hạ hôm nay, võ đạo tiên pháp hiểu rõ, vẫn như cũ viễn siêu Tôn Hằng. Thậm chí, liền liền một ít tiên thiên cao thủ, biết sợ cũng không có nàng nhiều, hiểu rõ cũng không có như vậy toàn diện.
Thật lâu, Tôn Hằng mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, hướng phía Thạch Ngọc Thiền cười nhẹ mở miệng, thật là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm a.
Quả thật, nghe Thạch Ngọc Thiền một phen miêu tả, Tôn Hằng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh sáng sủa, mê vụ diệt hết.
Ngày xưa rất nhiều lờ mờ không hiểu chỗ, hôm nay cũng không còn nghi hoặc.
Ít nhất, ngắn thời gian bên trong, hắn rốt cuộc không cần lo lắng khuyết thiếu thưởng thức. Nhất là đối với tu pháp người, cũng không còn cảm thấy cao như vậy cao tại thượng cùng vô pháp chạm đến.
Tôn đại ca khách khí.
Thạch Ngọc Thiền nhu nhu cười một tiếng, mắt nhìn Tôn Hằng, đôi mắt bên trong hình như có không bỏ, Tôn đại ca võ học thiên phú kinh người. Về sau tất nhiên có thể danh chấn thiên hạ.
Đáng tiếc, Ngọc Thiền lại không thể bầu bạn tại Tôn đại ca bên người, nhìn ngươi đại triển thần uy.
Thế nào, ngươi muốn đi?
Tôn Hằng ngẩng đầu, bên ngoài đại quân giới nghiêm, ngươi bây giờ ra ngoài cũng không an toàn.
Có thể ta đã không có bao nhiêu thời gian.
Thạch Ngọc Thiền cười khổ cúi đầu, tiếp qua một đoạn thời gian, trong cơ thể ta ma chủng liền sẽ bắt đầu mất đi khống chế.
Đến lúc đó,
nàng thanh âm tịch liêu, dần dần dừng lại.
Một lát sau, trong thạch thất bóng hình xinh đẹp đã đi, chỉ có một chút mùi thơm ngát còn tại quanh quẩn một chỗ.
Tôn Hằng nhắm mắt nửa ngày, chậm rãi từ bên hông lấy ra một vật, đặt ở trong lòng bàn tay.
Kia là một viên trứng chim lớn nhỏ viên châu mặt ngoài cũng không bóng loáng, ngược lại gập ghềnh, lại thêm có 9 cái lỗ trống, tại trên đó hiện hiện.
Nhưng ở cái kia trong lỗ hổng, ẩn ẩn có trắng sữa vầng sáng lưu chuyển, đi tới đi lui không ngớt, để cho cái này bảo châu nhìn qua cực kỳ thần dị.
Trương gia chí bảo cửu khiếu bảo châu.
Chương 156, Đề Thăng.
Vật đuổi sao rời, đã từng huy hoàng nhất thời Trần Quận Trương gia sớm đã hủy diệt 10 năm gần đây. Nhưng liên quan tới Trương gia chí bảo Cửu Khiếu Bảo Châu nghe đồn, nhưng như cũ tại Trần Quận trong giang hồ thịnh truyền.
Nghe đồn rất nhiều,
nhưng đều không ngoại lệ, trong truyền thuyết đều sẽ nâng lên, được Cửu Khiếu Bảo Châu thì tương đương với đạt được một vị nội khí cảnh giới viên mãn cao thủ. Nhân thể hai mạch nhâm đốc danh xưng thiên địa chi tiểu, một khi quán thông, chính là nội khí viên mãn, có hy vọng tiên thiên.
Một bước này, chẳng thiên hạ tuyệt đại đa số người tập võ, dù cho những cái kia danh chấn nhất thời thanh niên thiên tiêu, cũng phần lớn dừng bước tại đây.
Tay cầm Cửu Khiếu Bảo Châu, Tôn Hằng đồng dạng cũng là cảm xúc nhấp nô.
Bảo Châu thần dị, sử dụng lại cũng không phức tạp, chỉ cần đi đến đưa vào nội khí là đủ.
Đoạn này thời gian, hắn lấy tự thân nội khí ổn dưỡng Bảo Châu, đến hôm nay, cuối cùng sinh ra cảm giác
ổn định tâm thần, Tôn Hằng tay nâng Cửu Khiếu Bảo Châu, nội khí chậm rãi độ vào.
Mắt trần có thể thấy, cái kia Bảo Châu không gió mà bay, gian hắn lòng bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động.
Đồng nhiên, Bảo Châu đột nhiên chìm xuống, tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, như là hư vô dọc theo trong tay hắn kinh mạch, thẳng vào phân bụng, treo tại đan điền chính giữa.
Tê,
tê,
dường như nhỏ bé khí lưu toán loạn thanh âm vang lên, Tôn Hằng thể nội đan điền đột nhiên sinh ra một cỗ khổng lồ hấp lực.
Hấp lực như là mạng nện, bao phủ toàn thân kinh mạch, đi đến co vào.
Lượng lớn nội khí bị hấp lực dẫn dắt, hải nạp bách xuyên dọc theo kinh mạch hướng trong đan điền Cửu Khiếu Bảo Châu dũng mãnh lao tới.
Ào ào ào.
Sóng âm càng ngày càng vang, sau cùng như muốn hợp thành sóng biển.
Tất cả nội khí tất cả đều tràn vào đan điền, dọc theo Bảo Châu Cửu Khiếu chui vào châu bên trong, không lưu một tơ một hào. Nội khí mất hết, một loại hư không dùng sức, chống rông cảm giác, không khỏi nổi lên Tôn Hằng trong lòng. Mà còn chưa chờ hắn có hành động, đan điền chính giữa Bảo Châu đã là đột nhiên chuyển một cái, chuyển động bên trong, cửu khiếu như tuyển nhãn, giặt rào bắt đầu hướng ra ngoài tuôn ra nội khí. Nhưng cùng đặt vào nội khí khác biệt, tuôn ra nội khí áo khoác một cỗ màu ngà sữa vầng sáng, mà lại cho Tôn Hằng cảm giác, cái kia nội khí cũng muốn so với ban đầu tinh thuần rất nhiều. Tân sinh nội khí cũng không dọc theo nguyên lai kinh mạch vận chuyển, mà lại như sau tuôn ra sơ tuyển, không có chút nào khác biệt xông vào tất cả kinh mạch bên trong. Bao quát thế nhân xem đồng lệch trời hai mạch nhâm đốc. Không có chắc trở, hết thảy đều là như vậy một cách tự nhiên, tầng kia màu ngà sữa vầng sáng, ung dung tại không lưu loát trong kinh mạch đả thông từng đầu thông đạo. Nội khí tại toàn thân kinh mạch chảy xuôi, đi tới đi lui cùng đan điển cùng kinh mạch bên trong, như là triều tịch, nâng lên hạ xuống. Mà phập phồng bên trong, cái kia màu ngà sữa vầng sáng cũng dần dần tiêu tán. Nội khí trường khống, khôi phục trở lại chính Tôn Hằng cảm giác bên trong. Rõ ràng. Trước nay chưa từng có rõ ràng, tựa như tại thao túng chính mình nhục thân, vận chuyển nội khí tại kinh mạch theo chuyển không có chút nào đã từng không lưu loát. Tinh thuần. Đã từng ba phần nội khí, sợ là cũng không địch lại hôm nay một phần. Ví như lấy bây giờ nội khí thi triển võ kỹ, tất nhiên sẽ uy lực cường hãn, ngang nhau cảnh giới không ai có thể ngăn cản. Khó trách tuổi còn trẻ Trương Huyền Nghiệp thực lực có thể như thế cường hãn. Tôn Hằng trong lòng cuồng hỉ, lúc này vận chuyển Thiếu Dương thần công, thao túng nội khí, hướng phía vừa vặn đả thông kỳ kinh phong đi. Tại cảm giác bên trong, theo cái kia màu trắng kỳ dị vầng sáng biến mất, cái kia quán thông kinh mạch cũng bắt đầu chậm rãi khép kín. Lúc này chính là thừa thắng xông lên, mở rộng chiến quả thời điểm. Điều thứ ba kỳ kinh bị chậm rãi căng ra, vững chắc, nội khí tuần hoàn không ngớt. Đầu thứ tư, đầu thứ năm, nội khí bắt đầu cật lực, phía sau kinh mạch cũng lần nữa biến không lưu loát. Dù cho nội khí biến tinh thuần, kinh mạch có chỗ buông lỏng, nhưng lần nữa xung kích cũng bắt đầu biến gian nan. Thật lâu, có lẽ là qua một ngày, có lẽ là ba ngày. Tôn Hằng nhục thân đã truyền đến hư thoát cảm giác, thứ sáu đầu khép kín kinh mạch, lần nữa quán thông. Bất quá, lần này xung kích, cũng liền dừng ở đây rồi. Nhưng đã bị quán thông qua một lần kinh mạch, lần sau xung kích cũng sẽ ung dung rất nhiều, cho dù là hai mạch nhâm đốc, chỉ cần chân khí đầy đủ hùng hậu, cũng có thể từng cái quán thông, cũng không tiếp tục phục đã từng như dẫm trên băng mỏng, sợ run rẩy tim gan. Khó trách. Cửu khiếu Bảo Châu nhập thể liền sẽ quán thông toàn thân kinh mạch, tự nhiên sẽ bồi dưỡng một vị nội khí viên mãn cao thủ. Bất quá, vật này bên trong kỳ dị chi khí, sợ muốn rất lâu mới có thể tái hiện, bằng không chẳng lẽ có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng cao thủ đi ra. Hô! Thở dài một hơi hơi thở, cảm thụ được thể nội xa như vậy so đã từng tinh thuần mà cường hãn nội khí như trường hà dậy sóng vận chuyển, Tôn Hằng không khỏi khuôn mặt mở ra. Tiếp xuống, nên kim thân công. Mở hai mắt ra. Ở bên người hắn có mấy cái hộp gỗ, ở trong đó, là hắn góp nhặt một chút linh quả. Tính không được quý hiếm, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, hắn đại bộ phận thân gia, cùng 4 năm qua công lao, cơ hồ đều đổi thành những vật này. Mà lúc này, chính là cần phải thời điểm. Cách. Hộp gỗ mở ra, ba cái màu xanh quả hiện lộ trước mắt. Quả, hình như táo xanh, có thể cường tráng nội khí, mạnh mẽ nhục thân. Ngoài ra còn có, sa đường hoa, có độc, nhưng nếu ăn vào không chết. Thì có cường tráng nhục thân hiệu quả. Lịch mục thụ tâm, cứng rắn khó khăn nhai, không dễ tiêu hóa, đồng dạng có thể cường tráng nhục thân, nghe nói Tây Lương man dân nhục thân cường hãn, cũng là bởi vì bọn hắn thích gan vật này. Xoẹt. Một viên quả xanh bị Tôn Hằng thả vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai, liền nuốt vào bụng bụng. Ba cái quả, tất cả linh quả, cũng không lâu lắm, liền tất cả đều thành Tôn Hằng độc bên trong đồ vật. Nhiệt lưu phun trào, truyền khắp toàn thân, bất quá mấy hơi thở công phu, Tôn Hằng thân thể đã là hơi đỏ lên, nhiệt khí từ thể nội tuôn ra. Dạ dày truyền đến khó chịu cảm giác, để cho hắn khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt ngưng tụ, đã là toàn lực vận khởi kim thân công. Tầng thứ 6 kim thân công, để cho Tôn Hằng thân hiện vàng nhạt vầng sáng, cổ đồng da thịt, càng lại như là thép tinh đổ bê tông, xa xa quan chi, như là chiến thần pho tượng. Bành! Đại điệu một hãm, Tôn Hằng hai chân đã là chui vào cứng rắn phiến đá trong lòng đất. Kim thân công vận chuyển, bước chân đi theo di động. Cứng rắn sàn nhà lúc này như là mềm mại bùn đất, tại dưới chân hắn chậm rãi vỡ ra, băng tán, không chút nào có thể ngăn cản hắn động tác. Tinh tế nhập vi thao túng phía dưới, Tôn Hằng nhục thân, hóa thành tham lam cự thú, như là một cái như lô đen, điên cuồng thôn hấp lấy chân khí trong cơ thể, dược vật biến thành năng lượng. Giang giác giang giác. Cơ bắp run run thanh âm từ thể nội vang lên, ngũ tạng nhấp nhô thanh âm, cũng như sấm rền liên tiếp. Thôn phệ lấy thể nội tinh thuần nội khí, để cho Tôn Hằng nhục thân dường như phê thuốc kích thích. Không ngừng phát sinh biến hóa, kim thân công cường độ cũng không ngừng đi lên để thăng. Tầng thứ 6 trung kỳ. Hậu kỳ. Bên ngoài cơ thể ảm đạm hoàng mang dần dần bắt đầu biến ngưng thực, vầng sáng không tại tăng dã, ngưng thực như dán bên ngoài thân, chỉ bất quá còn tại hơi rung nhẹ, mắt thấy sắp triệt để nối thành một mảnh. Một đoạn thời khắc, quần quận sấm rền từ Tôn Hằng thể nội truyền đến, càng ngày càng vang, giống như cửu thiên chi thượng tiếng sấm, đi tới phụ cận. Oeng. Một tiếng nổ vang, Tôn Hằng di động thân hình đột nhiên trì trệ, hai chân trầm xuống, bốn phía mấy trượng mặt đất giống như địa long xoay người, ầm vang nổ tung. Phiến đá bay lên, bụi mù nổi lên bốn phía. Tại đầy phòng trong bụi mù, một đạo thuần túy kim quang đứng sừng sững tại chỗ, dù cho bụi lầy trời, cũng không che nổi cái kia sạch sẽ quang hà. Kim quang kia, như không một hạt bụi lưu ly, viên mãn vô hạn. Tràn đầy một loại bất hủ, siêu thoát chi ý. Kim, đại biểu cho bất hủ. Kim thân công, cho tới hôm nay, mới tính danh phủ kỳ thực. Tầng thứ 7. Đạt thành. Tam Hà Bang Tổng Đà. Một chỗ tĩnh mịch đen tối chỗ, tỏa liên va chạm thanh âm ào 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 rung động. Hô. Một thanh ánh đến bị người dẫn đốt, hỏa hồng vầng sáng, chiếu sáng mảnh này đen tối chỗ. Đây là một cái phong bế địa lao. Phía dưới là dòng chảy, dòng nước đen nhánh ám trầm, lại thêm có một cỗ gây mũi mùi hôi thối từ đó truyền ra. Bốn phía là vách đá, không biết dày đến mấy phần, một sợi xích sắt, móc câu, treo trên thạch bích. Cái kia móc câu sắc bén, bên trên có ám trầm vết máu, không biết đã từng tra tấn qua bao nhiêu người, phong mang để cho người ta không dám nhìn thẳng. 3. Bóng người tay nâng bó đuốc từ bên trên nhảy xuống, vầng sáng chiếu rọi, rơi kề sát vách tường bóng người kia phía trên. Ê! Trầm thấp bất lực tiếng vang, từ tóc dài che lấp chuyển đến. Thanh âm vang vang rội rội, lộ ra cố làm cho người ta tâm thương thê lương cảm giác. Đó là cái nữ nhân, hơn nữa còn là vị dáng người tuyệt diệu nữ nhân. Dù cho đầy người máu tươi, xương tỉ bà bị móc sắt xuyên qua, tứ chi xương cốt bị vỡ nát vỡ vụn, vẫn như cũ có thể lờ mờ nhìn ra cái này thân hình xinh đẹp. Viên Doanh Tụ. Cầm trong tay bó đuốc người kia tướng mạo đoan trang, khí chất bất phàm, lại là Tam Hà Bang bang chủ Dư Tinh Thạch. Chỉ bất quá, lúc này hắn sắc mặt có chút khó coi, khí tức cũng mất ngày xưa hùng hậu đại khí. Ta hỏi ngươi một lần nữa, trên người của ta thường, ngươi còn có hay không biện pháp trị? Một mảnh trầm mặc. Thật lâu, khàn giọng thanh âm mới từ kề sắt vách đá Viên Doanh Tụ trong miệng truyền đến. Nên nói, ta đều đã nói. Thôn Nguyên Công mặc dù có thể khiến người ta điên cuồng, cần phục dụng người sống tâm đầu huyết áp chế, nhưng lại có thể tiêu hóa trong cơ thể ngươi huyết sát dị lực, ngươi còn muốn thế nào? Chỉ cần có đầy đủ huyết thực, ngươi liền có thể kiên trì 5-6 năm không có việc gì, thậm chí, càng lâu. Đương nhiên, Viên Doanh Tụ nhẹ nhàng nâng đầu, nàng hai mắt sở tại, đã là thành hai cái đen nhánh lỗ thủng. Nàng lấy mù hai mắt đối với Dư Tĩnh Thạch, cười lạnh nói, ngươi cũng có thể bất trị, chỉ cần buông tha một thân công lực, đồng dạng tính mệnh không ngại. Hắc hắc. Vậy liền muốn. Xem chính ngươi lựa chọn. Chương 157, tới cửa. Trong mặt thất, Tôn Hằng song trưởng đối nhau, một viên trong suốt bảo châu bị kẹp ở lòng bàn tay, rõ ràng lửa vầng sáng hơi hơi lấp lóe. Giao châu, vật này chính là ngàn năm giao xà thể nội đồ vật, bao hàm giao xà ngàn năm tích lũy mà đến năng lượng khổng lồ. Tập võ bất quá 4-5 triệu minh nghĩa, ỷ vào vật này, lúc này liền có được so Trương Huyền Nghiệp còn hùng hậu hơn nhiều nội khí. Mặc dù lúc này hai cái khác giao châu bên trong cơ hồ linh tính mất hết, chỉ còn lại thể xác, nhưng còn lại cái này một viên, vẫn như cũ để cho Tôn Hằng vừa lòng thỏa ý. Thật lâu, giao châu phía trên vầng sáng thu liễm, Tôn Hằng cũng từ nhắm mắt vận công bên trong mở mắt ra. Chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, vận chuyển linh động. Lấy hắn đoán chừng, sợ là lại dùng một năm trước nửa năm, liền có thể quán thông tất cả kỳ kinh, tiến cấp nhất lưu cao thủ cảnh giới. 20 tuổi xuất đầu nhất lưu cao thủ. Toàn bộ Trần quận đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Mà lại, kim thân công. Một tiếng buồn bực quát, Tôn Hằng toàn thân sáng lên, giống như thực chất kim sắc quang mang vừa hiện, diệu nhân đến cực điểm. Kim quang dán vào da thịt tầng ngoài, để cho Tôn Hằng giống như kim cương thần nhân. Kim quang này chính là kim thân công đại thành biểu tượng, cực kỳ bắt mắt, bất quá cũng không phải không cách nào có thể mớn. Chỉ là hơi thuần thục một chút, kim quang kia liền tiến vào nhục thân, lúc này thi triển lên kim thân công đến. Chỉ bất quá làn da lộ ra hơi hoàng mà thôi. Ngược lại là có phản phát quy chân chi tướng. Tầng cảnh giới thứ 7 kim thân công, có thể so tiên thiên. Chỉ là một tay hư nắm, không khí đã là vang lên bạo minh thanh âm. Duy nhất tiếng đối, chính là thất tinh điểm huyệt thuật. Hơi híp mắt lại, Tôn Hằng thể nội chấn động, thất tinh điểm huyệt thuật tam tinh đã mở. Chỉ bất quá, đã từng khổng lồ lực bộc phát, bây giờ với hắn mà nói đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Cho dù là thất tinh toàn khai. Tăng phúc cũng không bằng đã từng ngũ tinh. Mà chỗ tốt, chính là có thể kiên trì càng lâu, đối nhục thân tổn hại cũng trở nên ít đi rất nhiều.
Đầy đủ.
Nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ tay, Tôn Hằng từ bồ đoàn bên trên chậm rãi đứng lên. Tầng thứ 7 kim thân công đã có thể so tiên thiên, tại Trần Quận tuyệt đối ở vào đỉnh tiêm, cũng không có gì e ngại người, thất tinh điểm huyệt thuật sợ cũng không phát huy được tác dụng. Đạp lên đổi mới mật thất sàn nhà, Tôn Hằng đẩy cửa đi về phía tiền viện. Mấy ngày nay hắn mượn thân thể có tổn thương là lấy cớ, bế quan không xuất viện cửa, nhưng có một số việc luôn luôn không tránh khỏi. Quả nhiên, mới vừa tới đến tiền viện, Đinh Tĩnh liền vội vàng từ ngoại môn chạy tới.
Công tử.
Nhìn thấy Tôn Hằng, nàng vội vàng không người thi lễ, nói, trong ba người đến, Thiên Kiệt công tử không thể chịu đựng được, để cho ngài đi qua một chuyến.
Tốt.
Tôn Hằng gật đầu. Đinh Tĩnh trong miệng Thiên Kiệt chính là Dư Thiên Kiệt, Tam Hà bang bang chủ Dư Tĩnh Thạch Đại Nhi Tử, Đại Phu Nhân Sở Sinh, Nhị Lưu Đỉnh Tiêm Tu Vi. Vài ngày trước cùng ma môn chém giết thời điểm, hắn vô ý bị một đầu thiết thi cánh tay xẹt qua lồng ngực. Ngũ tạng lộ ra ngoài, sát khí nhập thể, để hắn làm trận lâm vào hôn mê. Đoạn này thời gian trong bang mời tới không ít y lìa đạo cao thủ cho hắn trần trị, vẫn như cũ chưa thể vãn hồi tính mệnh. Vị này chính là Tam Hà bang đời tiếp theo bang chủ, hắn tăng lễ, Tôn Hằng là vô luận như thế nào cũng không thể không đi. Trên đường cái, trải qua ma môn làm hại, người đi đường lắc đắc không có mấy, toàn bộ Trần Quận đều lộ ra hoang phế.
Hộ pháp.
Nhân viên thành thành thật thật cùng sau lưng Tôn Hằng, nhỏ giọng mở miệng, ta nghe nói, nhị phu nhân cấp tại Âu Dương gia Thiên Hùng thiếu gia thư.
Ồ.
Tôn Hằng gần đây luôn luôn bế quan, không hỏi thế sự, nghe vậy chỉ là hiếu kỳ nói, cái này có vấn đề gì không? Trần Quận đại loạn, xem như mẫu thân cho mình nhi tử báo cái bình an, hẳn là rất bình thường đi.
Có vấn đề, có rất lớn vấn đề.
Nhân viên vốn là xấu xí tiểu nhân tướng mạo, lúc này run vai lưng thẳng bộ dáng, càng là xấu xa. Hắn tiến lên hai bước, tại Tôn Hằng bên thai nhỏ giọng thầm thì, ta nghe nói, nhị phu nhân muốn cho Thiên Hùng thiếu gia trở về.
Trở về.
Tôn Hằng mặt không đổi sắc. Lạnh nhạt nói, cái này không có gì kỳ quái đi, đại ca qua đời, đệ đệ đến đây bái tế, theo lý thường trả lời.
Hộ pháp, cũng không có đơn giản như vậy.
Nhân viên khỏe miệng cong lên, nói, bây giờ bang chủ bản thân bị trọng thương, đã vài ngày cũng không từng lộ diện, tình huống cũng không biết là tốt hay xấu.
Đại phu nhân hai vị công tử, Thiên Kiệt công tử qua đời, Thiên Trạch công tử lại là loại kia diễn xuất, cũng không phải có thể tiếp nhận bang chủ tư liệu.
Lúc này Thiên Hùng thiếu gia trở về. Cái này không phải liền là rõ ràng muốn tranh đoạt chức bang chủ sao?
Tôn Hằng tiến lên bước chân trì trệ, lông mày vặn lên, nghiêng đầu âm thanh lạnh lùng nói, quản tốt ngươi miệng, loại sự tình này chớ nói lung tung.
Mà lại, ta cũng không tin có người nhìn qua nhị phu nhân viết thư.
Bất quá là thuộc hạ đoán mà thôi.
Là.
Nhân viễn ngượng ngùng cười một tiếng, lúc này đem đầu thấp.
Không đủ đi một hồi, hắn lại bắt đầu không quản được miệng mình, ở phía sau nhỏ giọng thầm thì nói, đây cũng không phải là đoán. Ta nghe nói Thiên Hùng thiếu gia tại Âu Dương gia chưa thể tu pháp, sớm đổi luyện võ nghệ, tuổi còn trẻ đã là tiến cấp nội khí, hắn sớm tối hay là muốn trở về tranh gia sản.
Lại nói, đại phu nhân cùng nhị phu nhân mâu thuẫn thế nhân đều biết, Thiên Kiệt thiếu gia qua đời, có người nói còn nhìn thấy nhị phu nhân ăn món điểm tâm ngọt đâu.
Ta nói, Tôn Hằng ở phía trước ngừng lại bước, một mặt im lặng nhìn về phía Nhâm Viễn, ngươi thế nào như vậy nát miệng.
Ta nhìn ngươi đời này là ném sai thai, hẳn là đầu thai nữ nhân. Chuyện nhà nói không ngừng.
Chuyện này. Nhân viên cười khan một tiếng, đưa tay gãi đầu một cái, thuộc hạ cũng là nghe người ta nói, nghe người ta nói.
Chỉ bất quá, hộ pháp ngài cùng nhị phu nhân đi gần như vậy, ta sợ.
Có người sẽ nhằm vào chúng ta.
Người suy nghĩ nhiều.
Tôn Hằng không để ý khoát tay áo, chúng ta an tâm làm việc, mặt khác không cần nhiều quản.
Người có thời gian quan tâm những vật này, cũng không phải bình tĩnh lại thật tốt rèn luyện võ nghệ, thực lực mới là căn bản.
Nhân viên lắc đầu cười khẽ. Ta nhưng so sánh không phải hộ pháp, ngài thiên tư xuất chúng, tiền đồ bất khả hạn lượng.
Ta có thể có hôm nay, đã là gặp may, nhị lưu cảnh giới, ta cũng chính là ngẫm lại.
Chẳng bằng thật tốt đi theo ngài, lan lộn cái tiền đồ.
Ngươi a.
Tôn Hằng im lặng lắc đầu, dương mắt nhìn về phía cuối đường, đôi mắt không khỏi hơi nhíu, vị kia, tựa như là Ma Vân thượng nhân.
Tại dư phủ cửa lớn trước đó, một cỗ xa hoa xa xỉ xe ngựa chậm rãi dừng lại, một người tại hai vị tuổi trẻ thiếu nữ nâng đỡ bước xuống xe ngựa. Người kia một thân nhiễm nhẹ gấm vóc, mặt mày thanh lãnh, khí chất thuần túy, da thịt non mịn tựa như trẻ con hài nhi, chính là tới từ phủ thành tu pháp cao nhân Ma Vân thượng nhân.
Lâu như vậy, hắn lại còn tại quận thành không đi.
Không sai.
Nhâm Viễn định thần nhìn lại, lúc này liên tục gật đầu, xem ra hắn cũng là đến phúng viếng đại công tử.
Ta nhìn không giống.
Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu.
Bên kia xuống tới xe ngựa Ma Vân thượng nhân mắt mang ngạo nghễ, đầu tóc hơi ngang, một bộ cao cao tại thượng diễn xuất.
có thể không chút nào giống xoay người cho người ta phúng viếng bộ dáng. Thượng nhân, mời vào trong. Dư Tĩnh Thạch thiếp thân tùy tùng A Phúc đứng ở trước cửa, không người đón Ma Vân thượng nhân xuống xe ngựa, phía trước dẫn đường, mang theo hắn thẳng đi tới phủ trạch hậu viện. Hậu viện trong thính đường, một tiếng áo trắng Dư Tĩnh Thạch đang ngồi ngay ngắn chính giữa, sắc mặt chất phác, không có chút nào ngày xưa thần thái. Cho dù là Ma Vân thượng nhân tới, cũng chưa thấy hắn nâng người đó lấy. Dư bang chủ. Ma Vân thượng nhân cũng không có để ý, ngay lập tức vẫy một cái trường sam, tiến lên một bước, hướng phía Dư Tĩnh Thạch chắp tay, nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thượng nhân. Dư Tĩnh Thạch đôi mắt bất động, phảng phất chưa từng nhìn thấy đối phương, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, ta đáp ứng ngươi đồ vật, giống như đều đã cho ngươi. Hôm nay tại hạ tâm tình không tốt, không nên đái khách. Ha ha, ta biết, ngươi vị kia thiên kiệt công tử bị thương nặng bất trị đúng không? Ma Vân thượng nhân cười nhạt một tiếng, không để ý các cái trợn mắt nhìn ánh mắt, thẳng tại một tấm trên ghế ngồi xuống. Dư bang chủ mặc dù không có tu pháp thiên phú, nhưng thành tiểu tiên thiên, cũng cùng người phàm tục khác biệt. Ngươi tuổi thọ, đủ chống đỡ lấy con cháu tại chính mình trước đó từng cái qua đời, bực này phàm tục chi tình, ta khuyên ngươi hay là sớm nghĩ thoáng vi diệu, bằng không về sau còn không biết muốn đau bao nhiêu lần. Cách. Dư Tĩnh Thạch mặt không đổi sắc, nhưng thủ hạ lan can đã là bị hắn cầm ra vô số vết dạng. Hắn cương nha cắn chặt, lái chậm chậm miệng nói, thượng nhân tâm tính cao thượng, tại hạ bội phục. Bất quá hôm nay dư mô có việc trong người, thực sự không tiện bồi tiếp thượng nhân nói chuyện thiếm. Ta tới đây, tự nhiên cũng không phải tìm ngươi nói chuyện thiếm, mà là có chính sự. Ma Vân thượng nhân hít mắt, thân hình cũng trên ghế ngồi chậm rãi thẳng tắp. Hắn há miệng, nhưng không có thanh âm vang lên. Nhưng ở Dư Tĩnh Thạch trong thai, lại có nhỏ bé thanh âm nhẹ nhàng bay tới. Là liên quan tới Hiển Dương quán sự tình. Ta tìm tới phong đạo nhân giấu đồ vật địa phương. Ừm. Dư Tĩnh Thạch đột nhiên hai con ngươi vừa mở, trong mắt tinh quang giống như thực chất nổ bắn ra gần thước. Chuyện này là thật. Ta đây còn có thể gạt ngươi sao? Ma Vân thượng nhân khinh thường cười một tiếng, như không phải cần ngươi ra chút nhân thủ, ngươi cho rằng ta nguyện ý đem việc này nói cho ngươi. Chương 158, Tầm Bảo Điện. Dư Thiên Kiệt tang lễ cực kỳ long trọng, linh đường bảy mấy ngày, nhiều đến trăm người siêu độ pháp thức liền cử hành mấy ngày, chưa hề gián đoạn. Tôn hộ pháp. Dư phủ trạch viện, mấy ngày nay đến luôn luôn lẫn trong đám người không chút nào thu hút Tôn Hằng bị người ngăn lại đường đi. Bang chủ có lệnh, đi theo ta một chuyến đi. Người tới một thân đen nhánh áo giáp, trên đầu buộc lên khăn trắng, khuôn mặt lãnh túc, lại là Tam Hà bang bên trong thần bí nhất huyền giáp vệ sĩ. Đám người này tu tập là triều đình luyện binh phương pháp, một cái người mặc dù thực lực không mạnh, nhưng nhiều người phối hợp, khí tức tương dung, lại có thể buộc phát ra cường hãn uy năng. Tại Nhạn Phù Sơn chi loạn, đám người này phát huy không nhỏ tác dụng, hoành hành đại sơn, đánh đâu thắng đó. Chỉ tiếc, gặp được ma môn, bọn hắn khí tức kia giao hội tụ lực phương pháp liền không dùng được. Nhạc bà bà huyết hồn phiên vừa ra, bọn hắn cũng chỉ có thể từng người tự chiến, tử thương có thể nói thảm trọng. Người này trước mặt không có chút nào che giấu chính mình khí thế chi ý, nhị lưu đỉnh tiêm thực lực hiện lộ hết. Thực lực thế này huyền giáp vệ sĩ, sẽ chỉ xuất hiện tại bang chủ Dư Tĩnh Thạch bên người. Cũng là không giả được. Hảo. Bị người này ngăn lại, Tôn Hằng cũng là hơi có vẻ kinh ngạc, nghe vậy gật đầu, đi theo đối phương liền hướng phía hậu viện bước đi. Hai người luôn luôn đi tới cửa sau phụ cận, nơi này đã ngừng mấy chiếc xe ngựa, toa xe phong bế, xem thường nội khí tình huống, lộ ra thập phần thần bí. Tại xe ngựa chung quanh, còn có hơn 10 vị huyền giáp vệ sĩ thẳng tắp mà đứng, một đám người khí tức giao hội, trầm mặc vô thanh, ép tới không khí đều có vẻ hơi nặng nề. Tôn hộ pháp, mời lên xe đi. Cái kia huyền giáp vệ sĩ dẫn Tôn Hằng đi tới một chiếc xe ngựa trước đó, duỗi tay ra hiệu hắn leo lên xe ngựa. Vị huynh đài này. Tôn Hằng tại trước xe ngựa đứng vững, chậm rãi nói, không biết bang chủ chú ý tại hạ chuyện gì. Có thể cần động võ, tại hạ đao, đang ở nhà bên trong. Tham gia tang lễ, tự nhiên không có khả năng mang theo binh khí. Không cần. Đối phương nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay đem xe màn vén lên, nói, Tôn hộ pháp đi đầu lên xe, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trong xe ngựa cũng không phải là không có vật gì, còn có một người ngồi ngay ngắn một bên, lúc này cũng nghiêng đầu xem tới, hướng phía Tôn Hằng gật đầu ra hiệu. Người này Tôn Hằng cũng biết, lại là Bắc Hà Đạo Hồi Phong kiếm khách Ba Từ Nông, nhị lưu cao thủ. Mắt thấy đối phương ở bên trong, hắn mới nhẹ gật đầu, lên tiếng, cất bước lên xe ngựa. Trảm phong cuồng đao không mang đao, hồi phong kiếm khách tự nhiên cũng không có mang kiếm. Mắt thấy Tôn Hằng lên xe, ngồi ở phía đối diện, Ba Từ Nông lúc này cười chắp tay nói, Tôn hộ pháp, ngươi cũng tới. Ba huynh. Tôn Hằng trái phải đảo mắt, màn xe hạ xuống, toa xe nội đương là một mảnh đen kịt, bất quá hai người thị lực kinh người, cũng là không hiện dị dạng. Ngươi cũng đã biết, chúng ta đây là muốn đi nơi nào?
Ta cũng rất tò mò.
Ba tứ nông hai tay mở ra, vẻ mặt đau khổ mở miệng, bị huyền giáp vệ sĩ gọi tới, ta còn là lần đầu đụng phải.
Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, tiếp tục hỏi, ba huynh tới bao lâu?
Có một hồi.
Ba tứ nông thở dài, nói, ta biết tôn hộ pháp muốn hỏi cái gì, xác thực, mặt khác trong xe cũng có người, đều là chúng ta trong bang nhị lưu cao thủ.
Nô, còn có vị nhất lưu cao thủ.
Nhiều cao thủ như vậy xuất động, lại không cho mang binh khí.
Tôn Hằng lâm vào trầm mặc, mà lại xuất động xe ngựa, hiển nhiên là vì che người thái mắt, đây là vì sao?
Ta cũng rất tò mò.
Ba tứ nông nói, bất quá hẳn không có nguy hiểm, bằng không bang chủ cũng sẽ không cho chúng ta mang lên binh khí.
Chỉ hy vọng như thế.
Câu này, Tôn Hằng thanh âm thấp, ba tứ nông nhưng không có nghe rõ.
Hai người cũng không quen thuộc, mà lại Tôn Hằng thân là chấp pháp đường hộ pháp, còn đi thăm dò qua ba tứ nông thủ hạ, nói đến còn có chút toán thủ.
Tùy ý hàn huyên vài câu, hai người liền không có chủ đề, riêng phần mình lâm vào trầm mặc.
Bên ngoài, lại có tiếng âm truyền đến, nghe thanh âm, lại có mấy người leo lên xe ngựa, chỉ bất quá bộ này xe ngựa như trước vẫn là hai người.
Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, nương theo lấy một người quắc khẽ, đội xe mới bắt đầu chậm rãi di động.
Tôn Hằng nhắm hai mắt, thân hình nương theo lấy xe ngựa di động nhẹ nhàng lay động, trong lòng thì tại tính nhẩm.
Sáu chiếc xe ngựa, lấy mỗi một cỗ xe ngựa bên trên có hai người tính toán, hẳn là có 12 người.
Đều là nhị lưu thậm chí là nhất lưu cao thủ.
Liền xem như tại Ma Thai trước đó, một lần hành động xuất động nhiều người như vậy, đối Tam Hà Bang mà nói cũng không phải tiểu động tác.
Bây giờ, Tam Hà Bang cao thủ tổn thất nặng nề, những người này càng là từng cái đều là trong bang trụ cột vững vàng.
Lúc này lại đều bị gọi vào nơi này, bất luận là muốn làm gì, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy.
Kéo kẹt.
Kéo kẹt.
Bánh xe nghiền ép lấy lộ diện, theo nhấp nhô không chừng lộ diện nhẹ nhàng lay động.
Là ra khỏi thành đường.
Chẳng biết lúc nào, đối diện ba tứ nông đột nhiên mở miệng, lông mày hơi vặn, tây nam phương hướng, không phải Thiên Kiệt công tử hạ táng phương hướng.
Tôn Hằng nhìn đối phương, ngưng thần nói, quận thành tây nam phương hướng có cái gì đặc thù chỗ sao?
Hai người đối mặt, đồng nhiên cùng lúc mở miệng, hiển dương quán.
Khó trách bang chủ phải dùng xe ngựa che người thái mắt.
Ba tứ nông khỏe miệng liệt lên, đôi mắt tỏa sáng nói, phong đạo nhân bị Khâu Vân tiên trưởng chém giết, cái kia hiển dương quán thế nhưng là trống không.
Cũng không hẳn vậy.
Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, hiển dương quán chính là đăng tiên ti tại Trần quận thiết hạ trụ sở, nghe nói phía trên có trận pháp, bên trong đồ vật hẳn là sẽ không lưu cho chúng ta.
Vạn nhất đâu.
Ba tứ nông vẫn như cũ khó nén hưng phấn trong lòng, thanh âm cũng hiện ra gấp rút, tôn hộ pháp đại khái không biết, chúng ta Trần quận, rồi giàu nhất một người, nhưng chính là hiển dương quán vị này phong đạo trưởng A.
Hán tọa trấn hiển dương quán mấy chục năm.
Trong đó tất cả thế lực lớn bày đồ cúng vật chất, có thể xưng phong phú, nhiều năm như vậy tích lũy. Ai biết hắn có bao nhiêu đồ tốt.
Tôn Hằng đôi mắt chớp động, lại cũng bị đối phương thuyết phục tâm.
Phải biết, có thể bị tu pháp người coi trọng đồ vật, cho tới bây giờ đều không phải là phàm tục đồ vật.
Ví như thật do xét phong đạo nhân ra, bọn hắn thu hoạch, sợ là không thể so với lần kia Nhạn Phù Sơn một nhóm đến thiếu.
Bất quá, khả năng này không lớn.
Tâm tư thay đổi thật nhanh, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, ấn xuống cảm xúc nhấp nhô.
Hết thảy, chờ đến lúc đó lại nói.
Xe ngựa không ngừng. Phương hướng đi tới cũng không có biến cố hoán.
Trong xe hai người đều là cao thủ, cảm giác kinh người, dù cho không vén màn xe, vẫn như cũ có thể đánh giá ra trước xe ngựa tiến phương hướng.
Chính là Hiển Dương Sơn.
Theo khoảng cách tới gần, ba tứ nông trong mắt kích động cũng càng ngày càng rõ ràng, ngồi ở chỗ đó thân thể thậm chí cũng nhịn không được bắt đầu hơi hơi xê dịch.
Không đúng, phương hướng thay đổi.
Đột nhiên, xe ngựa lặng yên biến hướng, ba tứ nông sắc mặt cũng đột nhiên tái đi, một cỗ thất vọng cảm giác nổi lên tầm mắt.
Ai? Thật là hồ đồ rồi.
Hắn ngồi liệt đối diện, nhẹ nhàng thở dài, đăng tiên ti đồ vật, vị kia Khâu Vân đạo trưởng khẳng định sẽ sớm lấy đi, dù thế nào cái này tiện nghi cũng rơi không đến trên người chúng ta.
Ba huynh trước tiên không cần vội vã thở dài.
Đối phương biểu lộ, để cho Tôn Hằng trong lòng có chút buồn cười, bất quá vẫn là mở miệng an ủi một câu, còn chưa tới chỗ, có lẽ chúng ta tìm là đường đồ vật.
Bang chủ xuất động nhiều người như vậy, tất nhiên không phải mang theo chúng ta đi tản bộ.
Nói cũng thế.
Ba tứ nông cười khan một tiếng, lên dây cót tinh thần tại đối diện vào chỗ, đôi mắt buông xuống, đúng là yên lặng vận công.
Xem ra, hắn đối với cái này đi, đã tuyệt vọng rồi.
Dứt khoát mặc kệ không hỏi tới.
Đến.
Không biết qua bao lâu, chiếc xe ngựa hành động làm dừng lại, một người buồn bực tiếng quát cũng ở bên ngoài vang lên.
Một đoàn người xuống xe ngựa, Tôn Hằng quét mắt chung quanh, đã thấy nơi đây là một cái vắng vẻ khe núi.
Khe núi bên trong quái thạch san sát, con đường khúc chiết, trên mặt đất cỏ hoang dây khô trải rộng. cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng có người đi đường. Tại cách đó không xa, toàn thân áo trắng Dư Tịnh Thạch đang chắp hai tay sau lưng, nhìn xem trước mặt một chỗ dốc núi. Tại bên cạnh hắn, nhưng là vị kia thái độ cao ngạo tu pháp cao nhân Ma Vân Thượng Nhân. Chính là chỗ này. Ma Vân Thượng Nhân hướng phía trước người sườn núi hoang chỉ một ngón tay, nơi đây bị người xếp đặt chướng nhãn pháp, trận pháp cấu kết chung quanh địa mạch chi khí, có thể dùng thường nhân đi vào trong đó mà không cũng biết. Lấy người ta thủ đoạn, như muốn phá nó, ngoại trừ hủy đi phụ cận sơn hình địa mạch bên ngoài, cũng chỉ có ta nói một cái kia biện pháp. Ừm. Dư Tinh Thạch nghe vậy gật đầu, đôi mắt đảo qua phía dưới xuống xe ngựa một đám người, một đạo hàn quang lạnh như băng lúc này hiện lên. Người, đã đến, tiếp xuống theo ý ngươi nói làm đi. Chương 159, phá trận. Một đoàn người xuống xe ngựa, riêng phần mình gặp qua, lúc này tìm quen biết chi nhân top 5 top 3 vây tại một chỗ, bắt đầu xì xào bàn tán. Chu Minh, ngươi đối bên này địa hình quen thuộc, nhìn ra đây là nơi nào sao? Trong đám người, có người mở miệng hỏi. Vị kia Chu Minh nhìn quanh bốn phương, nói, hẳn là Tam Chiết Cốc phụ cận, lại hướng nam chính là Hắc Thủy Đàm, nơi này góc vắng vẻ, người ở thưa thớt, không biết bang chủ đem chúng ta gọi vào nơi này tới làm cái gì. Thiên Kiệt công tử tang lễ còn tại tổ chức, bang chủ lại xuất hiện ở đây, việc này, xem tới cực kỳ trọng yếu. Không sai, không sai. Đám người nhao nhao gật đầu. Tôn Hằng thân ở trong đám người, nhưng không có cùng người nói chuyện thiếm, mà là yên lặng đánh giá chung quanh huyền giáp vệ sĩ. Cái này hơn 10 vị huyền giáp vệ sĩ thực lực đều không yếu, đúng là có 4 vị đã tới nhị lưu cảnh giới. Chỉ bất quá, bọn hắn chỗ đứng đưa lại làm cho Tôn Hằng nhịn không được tâm hiện lẩm bẩm. Bọn hắn đứng ở chung quanh, bốn phía khép lại, đem đám người vây tại một chỗ, lại thêm cái kia lạnh như băng biểu lộ, đúng là như là trông coi phàm nhân. Không chỉ là Tôn Hằng, trong đám người cũng có mấy người liếc nhìn bốn phía, trong mắt đã lộ ra chút thận trọng. Bang chủ đến đây. Một người thấp giọng mở miệng, đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy Dư Tịnh Thạch cùng Ma Vân Thượng Nhân đã là từ nơi không xa đi tới. Bang chủ. Bang chủ. Đón Dư Tịnh Thạch, đám người cùng nhau không người. Ừm. Dư Tịnh Thạch điểm nhẹ đầu tóc, liếc nhìn toàn trường. Nói, hôm nay gọi các người, là có một kiện đại sự phải làm. Bởi vì can hệ trọng đại, không thể để cho ngoại nhân biết được, cho nên mới có thể như vậy đem các ngươi gọi tới. Hắn mặt lộ vẻ uy nghiêm, nhiều năm tích uy phía dưới, đám người mặc dù trong lòng hiếu kỳ, cũng không dám hỏi nhiều, yên lặng chờ hắn cho ra giải thích. Nhìn xem đám người phản ứng, Dư Tinh Thạch hài lòng nhẹ gật đầu, đôi mắt chớp động, đưa tay hướng sau lưng sườn núi hoang chỉ một cái, nói, theo thượng nhân dò xét, nơi đây... Xác nhận cái kia ma môn yêu nhân phong đạo nhân ẩn nấp bảo vật chỗ. T. Hắn vừa dứt lời, hít vào khí lạnh thanh âm, đã từ trong đám người truyền đến, tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, không ít người nhịp tim, đều hiện ra hỗn loạn hình dạng. Nhất là bên cạnh ba tứ nông, càng là hai mắt sáng lên, ngón tay đều nhẹ nhàng run rẩy một cái, có thể thấy được hắn tâm tình kích động. Tu pháp chi nhân bảo tàng, đối với bọn hắn mà nói, đó chính là khó có thể tưởng tượng thao thiên phú quý. Các ngươi cũng không cao hứng quá sớm. Dư Tinh Thạch tiên lặng chờ lấy tâm tình mọi người bình định, mới chậm âm thanh mở miệng, mặc dù phát hiện bảo tàng đệ, bất quá, nơi này xếp đặt tiên gia trận pháp, chúng ta vô pháp đi vào. Đám người bị hắn ngôn ngữ dẫn đạo, tâm tình chợt cao chợt thấp, ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài, trên mặt đã hiển hiện vẻ thất vọng. Khu khu. Lúc này, Ma Vân Thượng Nhân ở một bên ho khan hai tiếng, tiến lên một bước tiếp lời nói, theo ta quan sát, nơi đây trận pháp, cấu kết phụ cận địa mạch chi khí, muốn phá trận. Trừ phi đem núi này sườn núi cấp toàn bộ rời. Đương nhiên, bản thượng nhân nhiều ngày suy tư, cũng là mở ra lối riêng, nghĩ đến một cái khác biện pháp. Thượng nhân mời nói, có người từ trong đám người bước ra một bước, chắp tay nói, ví như cần phải chúng ta, không chối từ. Ừm. Ma Vân thượng nhân hài lòng gật đầu, nói, ta biện pháp, chính là lấy trận phá trận. Nếu trận pháp này là cấu kết địa mạch chi khí, vậy chúng ta khác bố một cái trận pháp, đem trận này cùng địa mạch chi khí cấu kết gây mất. Trận pháp tự phá. Hắn một mặt vẻ đắc ý, tựa hồ là có thể nghĩ đến cái này biện pháp cực kỳ tự hào. Chỉ bất quá mọi người tại đây đều là người tập võ, đối với trận pháp không chút nào hiểu, hắn trong lời nói thâm ý cũng không hiểu rõ, ngược lại cảm thấy điểm ấy tử không gì hơn cái này. Hừ. Nhìn ra trong mắt mọi người mờ mịt, Ma Vân thượng nhân không khỏi hừ lạnh một tiếng, vốn có hảo tâm tình cũng là quét sạch sành sanh. Ngay lập tức khẽ vùa ống tay áo, hướng phía sau âm thanh lạnh lùng nói, hỏi liễu, tìm xuân. Các người đưa xe ngựa bên trên đồ vật lấy ra, phân cho bọn hắn. Cái kia xa hoa xa xỉ xe ngựa liền dừng ở cách đó không xa, hai vị tuổi trẻ nữ tử đứng ở hai bên. Nghe vậy, hai nữ cùng nhau không người xác nhận. Lập tức, con người từ trên xe lấy ra một cây vải thước trường phiên đi ra. Hai nữ cũng người mang không kém võ nghệ, thân thể mềm mại khẽ rời đi, đã là nâng những này cờ phướn đi tới bên người mọi người. Vây quanh đám người dạo qua một vòng, cái kia một cây cờ phướn, cũng rơi vào Tam Hà Bang đám người trong tay. Tôn Hằng tiếp nhận một cái, tinh tế dò xét. Gần 5 thước một côn, không biết ra sao chất liệu, cực kỳ nặng nề, có thể so ngang nhau đại nặng sát. Côn tử bên trên tràn đầy hoa văn phức tạp, chằm chằm lâu, có thể để cho người ta hoa mắt thần hoảng, sinh ra khó chịu cảm giác. Đỉnh đầu cột cờ phướn, lá cờ mặt cứng cỏi, bên trên có kim ti, đường mực, miêu tả đồ vật có chút giống trong đạo quán phụ lục, bất quá trình độ phức tạp muốn vượt xa. Tay cầm cờ phướn, nhẹ nhàng nhón lên, chung quanh lại có gió nhẹ tự động dẫn dắt mà đến, cực kỳ thần dị. Tu pháp chi nhân đồ vật, quả nhiên cũng khác nhau bình thường. Bất quá, phí tổn sợ cũng không ít. Đều lấy được. Dư Tinh Thạch thấy mọi người lấy được, dặn dò một câu, nói, đợi chút nữa thượng nhân sẽ cho các ngươi an bài vị trí, các ngươi sau khi đứng vững, y theo thượng nhân phân phó, hướng cái này trận kỳ bên trong đưa vào nội khí, liền có thể kích phát trận pháp. Rõ. Đám người cùng nhau không người xác nhận, trong mắt lại thêm có vẻ kích động hiện hiện. Là có tham dự tiên gia trận pháp hưng phấn, càng nhiều thì hơn là sắp nhìn thấy phong đạo nhân bảo tàng chỗ kích động. Các ngươi tới. Ma Vân thượng nhân ở phía trên ngoắc, dưới chân di chuyển, hướng phía dốc núi đi đến. Hắn mặc dù không thông võ kỹ, nhưng lúc hành động, tiên pháp thi triển, dưới chân tự có thanh phong đi theo, một bước phóng ra, có thể so đỉnh tiêm khinh thân công pháp. Đám người đuổi theo, liền thấy Ma Vân thượng nhân tại dốc núi đứng vững, trong tay bấm niệm pháp quyết, thỉnh thoảng chuyển bước, một lát sau tại một chỗ đứng vững, hướng về sau ngoắc. Tới một người, đứng ở chỗ này. Trên một người phía trước dựa theo Ma Vân thượng nhân phân phó, đem trong tay trận kỳ cắm vào mặt đất bên trên hắn vạch ra giao nhau đường cong chính giữa. Cái kia trận kỳ xuyên vào đại địa, lá cờ mặt đột nhiên không gió mà bay, phần phật bay múa, lại thêm có gió xoáy vây quanh vài thước chỗ. Ừm, không sai, chính là chỗ này. Mắt thấy cảnh này, Ma Vân thượng nhân không khỏi nhọn miệng cười, căn dặn đối phương đứng ở gió xoáy bên trong đường lộn xộn, theo nếp tìm kiếm chỗ tiếp theo trận nhãn. Thứ hai cán trận kỳ đinh vào đại địa, cùng phía trước trận kỳ hô ứng lẫn nhau, lá cờ mặt phần phật, luồng khí xoáy cũng thay đổi lớn lên. Cũng không lâu lắm, liền đến phiên Tôn Hằng. Hắn đem trận kỳ cắm vào mặt đất, đồng dạng là luồng khí xoáy sinh ra. Nhưng tầng thứ 7 kim thân công, lại làm cho hắn nhục thân trong khoảnh khắc đó cảm nhận được đại địa khí thế kịch liệt biến hóa. Phảng phất có vô tận lực lượng, dọc theo mặt đất tràn vào đến cái này trận kỳ bên trong, mắt trần có thể thấy nơi, cái kia lá cờ trên mặt hoa văn, tựa hồ cũng bắt đầu hơi hơi lóe lên. Cũng không lâu lắm, 12 vị cao thủ đã tại riêng phần mình vị trí đứng vững. Trận kỳ nhìn qua phân bố tán loạn, nhưng lẫn nhau lại khí mạch tương liên, 12 cán trận kỳ hô ứng lẫn nhau, gió xoáy gào thét, như là 12 cái phong trụ, đứng sừng sững tại chỗ. 12 vị cao thủ đứng ở phong nhãn chính giữa, có vài người trên mặt hưng phấn, có vài người trong mắt, lại có thận trọng vẻ bất an hiện hiện. Tôn Hằng chính là một cái trong số đó. Hắn nghiêng đầu nhìn nhìn bên người cái kia có thể so với lưỡi dao không ngừng cắt chém gió xoáy, ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhẹ nhàng bên cạnh bước, khuỷu tay đã hướng phía cái kia gió xoáy thử thăm dò chạm đi. Bành! Khuỷu tay quần áo vỡ ra, bên trong da thịt run lên, liền bị thu hồi. Gió xoáy uy lực không nhỏ, bất quá còn ngăn không được nhị lưu cao thủ, với hắn mà nói càng là không dùng được. Dư bang chủ, người mời. Ma Vân thượng nhân đem cuối cùng một cái trận kỳ đinh vào bên trong lòng đất, hướng phía Dư Tĩnh Thạch chìa tay ra. Ừm. Dư Tĩnh Thạch gật đầu, cất bước bước vào luồng khí xoáy bên trong. Quanh người hắn trải rộng cương khí, cái kia điên cuồng luồng khí xoáy không chút nào có thể để cho hắn thân hình dao động một phân một hào. Mắt thấy Dư Tĩnh Thạch cũng vào trận nhãn, trong đám người những cái kia thận trọng ánh mắt cũng bình ổn lại. Chỉ có Tôn Hằng, trong lòng vẫn như cũ có chút lẩm bẩm. Bởi vì bên ngoài đám kia huyền giáp vệ sĩ, chỗ đứng vị trí thực sự quá kỳ quái. Không giống như là phòng bị ngoại nhân, giống như là tại để phòng bọn hắn. Chư vị, Ma Vân thượng nhân lần nữa kiểm tra một chút trận pháp, ở trong sân đứng vững, cất cao giọng nói, nghe ta khẩu lệnh, nắm tay nắm chặt trận kỳ, hướng bên trong chậm rãi độ vào nội khí. Bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao nắm tay dán tại trận kỳ phía trên. Tôn Hằng lòng có chần chờ, cho nên cũng không nắm đầy, lòng bàn tay nội khí thở khẽ, chậm rãi độ vào trận kỳ bên trong. Chân khí đi vào, cái kia la cờ mặt cấp lắc, tiếng gió phần phật càng là nhấc lên thê lương tiếng gào. Mắt trần có thể thấy nơi, đám người trước người chỗ kia dốc núi, đột nhiên như là mặt nước nổi lên gợn sóng. Gợn sóng bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chỗ tinh xảo ốc xá tiểu viện. Nhanh, nhanh lên. Ma Vân thượng nhân hai mắt tỏa sáng, lúc này vội vã giống to. Đám người cũng là sắc mặt kích động, chân khí cuồng thổ. Hô! Lao nhanh luồng khí xoáy, chịu chân khí một kích, lập tức giữa không trung hóa thành một cái vòng xoáy. vòng xoáy thành hình, một cỗ không thể ngăn cản khổng lồ hấp lực, cũng từ cái kia trận kỳ bên trong truyền đến.
Không được.
Một nháy mắt, Tam Hà Bang đám người cùng nhau biến sắc. Mà Dư Tinh Thạch, lúc này lại là nhẹ nhàng buông hai tay ra, từ trận kia trong mắt dạo bước đi ra. Cái kia nhìn về phía đám người con ngươi, hoàn toàn lạnh lẽo.
Chương 160, biến cố.
Nảy sinh biến cố, vượt quá đại đa số người dự kiến. Ngay tại hướng trận kỳ bên trong đưa vào nội khí Tam Hà Bang đám người càng là cùng nhau biến sắc. Cho dù là lòng có thận trọng, chuyển vận nội khí có lưu dư lực chi nhân, cũng là sắc mặt trắng bệnh, mắt lộ hoảng sợ. Trận kỳ bên trong phát sinh cố lực hút này, hung manh cường hãn, để cho người ta không thể ngăn cản. Như là sâu không thấy đáy vòng xoáy, gắt gao hút lại mọi người tại đây, điên cuồng thôn phệ lấy bọn hắn nội khí, thể năng. Hết thể phát sinh đều quá nhanh, cũng quá đột nhiên. Mà trận kỳ bên trong đột nhiên sinh ra hấp lực, cũng quá lớn. Liền xem như Tôn Hằng, một cái sơ sẩy, bàn tay cũng bị cái kia hấp lực cấp hút mạnh tại cái kia trận kỳ phía trên, huống chi những người khác. Mắt trần có thể thấy. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, trong đám người cái kia phát lực gấp rút, thực lực lại yếu mấy người đã là sắc mặt trắng bệnh, thân hình run lẩy bẩy. Đây là nội khí trôi qua quá độ, khí huyết song khuy hình dạng. Nhất là Ba Tứ Nông, tâm tình của hắn khuấy động, ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, lúc này bị trận kỳ khẽ hấp, căn bản không có chút nào sức chống cự, toàn thân khí huyết ngăn không được liền hướng phía cái kia trận kỳ bên trong ném đi. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, hắn trên hai gò má đã là xương sọ long xuống. Hai mắt tựa như bắt tuần lão cẩu, đều là trộn lẫn màu vàng. Mới vừa rồi còn sung mãn lại tiếp tục sức sống thân hình, càng là biến gầy như quét ủi, dường như một trận gió liền có thể thổi bay. Ngay cả như vậy, cái kia cỗ sức cắn nuốt vẫn không có dự định buông tha hắn. Run run rẩy rẩy thân hình, lung lay sắp đổ. Bang chủ, có người điên hí cuồng hống, thanh âm bên trong tràn đầy bi thương, chờ mong lấy nhà mình bang chủ có thể cứu hắn một mạng. Nhưng dạo bước mà ra Dư Tĩnh Thạch lại không có chút nào để ý tới ý tứ. Chậm rãi đi đến Ma Vân thượng nhân bên người. Thượng nhân, thế nào?
Tốt cực kỳ, hết thảy đều như ta sở liệu.
Ma Vân thượng nhân hai mắt mở to, nhìn qua phía trước huyết ảnh, thân hình kích động gần như không thể tự kiềm chế. Phong đạo nhân trận pháp 10 phần tinh diệu, ta lấy trận phá trận, cũng chỉ có thể để cho nơi đây trận pháp ngắn ngủi mất đi tác dụng, qua không được bao lâu, trận pháp liền sẽ lần nữa cấu kết địa khí thành hình. Bất quá, có cái này thời gian, chúng ta sớm đã đi vào, hủy hắn trận nhãn. Hắn hoa chân múa tay, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Trong mắt hắn, trên sườn núi gợn sóng ba động càng lúc càng lớn, bên trong tình hình cũng thay đổi càng ngày càng rõ ràng. Ken két. Cổ quái thanh âm từ nhà mình trong trận pháp truyền đến. Hai người quay đầu, liền thấy cái kia Ba Tứ Nông tại trận pháp hút vào xuống không thể kiên trì được nữa, khớp xương bạo nát, toàn bộ thân hình đều hóa thành một cỗ tối tăm mở mịt hơi khói, vùi đầu vào trận kỳ bên trong. Trung quanh gió xoay tròn động đậy. Hắn còn sót lại quần áo trong nháy mắt liền bị rào thành phấn mạt, biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp này đúng là bá đạo đến tận đây, phàm là có thể thôn phệ, một tơ một hào đều không buông tha. Tiếng vỡ vụn không ngừng, chung quanh lại có mấy người không kiên trì nổi, thân hình liên tiếp nổ tung, từng chút hướng phía trận kỳ ném đi. Tuyệt vọng mà bất lực kêu thảm, liên tiếp. Thỉnh thoảng xen lẫn đối Dư Tĩnh Thạch, Ma Vân thượng nhân tiếng chửi rủa. Bây giờ, chống đến hiện tại còn thừa lại người, không khỏi là thực lực cao thâm. Lại hoặc ngay từ đầu phát lực thận trọng, lúc này còn tại liều mạng ngăn cản cái kia cỗ thôn phệ chi lực. Nhưng xem tình hình, bọn hắn sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Ý tuyệt vọng, tại lan tràn khắp nơi. Dư bang chủ. Ma Vân thượng nhân nhìn xem tới trước mặt quay lại biến hóa trận pháp, cùng dần dần thưa thất nhân thủ, sắc mặt hơi đổi, còn thiếu một chút.
Ừm.
Dư Tĩnh Thạch tiên lặng gật đầu, sau đó nhìn về phía chung quanh huyền giáp vệ sĩ, đôi mắt trung lưu lộ ra chân thành chi sắc. Đại Sơn. Ta lấy trước bang chủ hướng các ngươi hứa hẹn, các ngươi gia nhân chắc chắn hậu đãi. Ví như các ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng, trong bang đang dược, công pháp, thần binh, tùy các ngươi chọn lựa. Huyền giáp vệ sĩ bên trong, lúc này có 6 người vô thanh tiến lên, cùng nhau quỳ một chân trên đất, nói, nguyện vì bang chủ quên mình phục vụ. Ngôn ngữ tất, mấy người đã là xông vào mấy vị kia thân hình băng liệt trong mắt trận, song trưởng rối ra, cầm trận kỳ, nội khí cuồng thổ. Trận pháp lại thêm lực mới. Trên không luồng khí xoáy cũng theo đó lần nữa một thịnh. Bốn phía khí tức khuấy động, thiên địa chi lực đụng vào nhau, dần dần thành hỗn loạn hình dạng. Tôn Hằng đứng ở trong đó, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, nhưng dán vào trận kỳ bàn tay, thì đã chậm rãi tới thoát ly. Tinh thuần nội khí, hoàn mỹ thao túng nhục thân, để cho hắn đối với mình hết thảy đều trưởng khống nhập vi. Trận pháp này tuy mạnh, bất ngờ không đề phòng, hắn nội khí, thể lực cũng từng có ngắn thời gian phi tốc trôi qua. Nhưng ở hắn cường hãn tự điều khiển lực phía dưới, thực lực giảm xuống tốc độ, xa so với bên ngoài hiển lộ muốn chậm nhiều. Thậm chí, ví như liều lĩnh dãy rủa mà nói, Tôn Hằng có nắm chắc có thể đột xuất trận pháp này khống chế. Nhưng hắn không dám. Không nói trước thoát khỏi trận pháp về sau, thực lực mình còn có thể còn lại mấy thành, bên kia một vị tiên thiên, một vị tu pháp chi nhân còn tại nhìn chằm chằm. Đến không bằng khống chế lại thực lực mình trôi qua, lại tìm cơ hội tốt. Trận pháp tiếp tục vận chuyển, chung quanh thiên địa khí hơi thở cũng thay đổi càng ngày càng hỗn loạn, thậm chí vang vang thái dương phía dưới, để cho người ta sinh ra mây đen che đậy đỉnh, long trời lở đất ảo giác. Mà hỗn loạn thiên địa chi khí, cũng làm cho phía dưới nguyên bản trận pháp, dần dần đã mất đi hiệu dụng. Đồng nhiên, một cái không lớn lại tinh xảo tiểu viện, rõ ràng vô cùng hiển lộ tại chỗ. Mà một đám chỉ trận chi nhân, ngoại trừ Tôn Hằng, cũng cơ hồ từng cái khí huyết yếu mệt, không còn sống lâu nữa. Động thủ. Quát khẽ một tiếng, Ma Vân Thượng Nhân ấn quyết trong tay vừa bấm, quanh người lúc này rõ ràng lửa vầng sáng lóe lên, thanh phong xoay tròn, như là một cái vô hình cánh chim xuất hiện tại hắn phía sau lưng. Dưới chân một điểm, hắn thân như tật phong, giữa sân huyễn ảnh lấp lóe, lúc này thẳng đến cái kia viện lạc mà đi. Cánh chim kích động, thanh phong quanh quẩn một chỗ, để cho lúc này Ma Vân Thượng Nhân triển lộ tốc độ, nhanh không thể tưởng tượng. Mà Dư Tĩnh Thạch động tác cũng là không chậm chút nào, dưới chân chỉ là vô cùng đơn giản đập mạnh, thân hình liền như là thuấn di xuất hiện tại 10 thước có hơn. Một tay hướng phía trước một bổ, ầm ầm sấm rền nhấp nhô thanh âm, đã là vang vọng toàn trường. Khí thế của hắn lăng lệ, dưới lòng bàn tay một khối núi đá lúc này bạo tán, phía trên cắm một cái tiểu kỳ, cũng tại trong suốt lấp lóe về sau, răng rác một tiếng, đứt gãy ra. Thủ hộ nơi đây trận kỳ đứt gãy, Tôn Hằng trong tay truyền đến hấp lực cũng theo đó dừng một chút. Nhưng trận pháp dư lực còn tại, nhìn bốn phía, ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài, đã lại không vết chân. Ngũ Lôi chú. Trong tiểu viện, Ma Vân Thượng Nhân tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Lập tức, một cỗ để cho Tôn Hằng da thịt đều hơi hơi rung động sợ điện quang ở trong viện hiện hiện. Điện quang cùng một chỗ, liên hóa thành đầy đỉnh lôi đỉnh của ngũ, lít nha lít nhít trải hướng bốn phương tám hướng, như đồng đạo đường điện xà, bốn phía du tẩu, những nơi đi qua, đen nhánh khô nước vết tích hiện hiện tại chỗ. Lôi pháp liền xem như tại rất nhiều trong pháp thuật, cũng là xem như cường hãn nhất một loại tồn tại. Chỉ này một kích, phía trước huyễn ảnh đều không, phòng ngự trận pháp cũng không còn tồn tại. Cách. Bên cạnh thân, còn tại kiên trì hai người, thân hình cũng chuyển tới bạo hưởng thanh âm, vô thanh hai con ngươi nhẹ nhàng lắc lư, sinh cơ dần dần tịch diệt. Mà lúc này, vẫn như cũ đứng sừng sững tại chỗ Tôn Hằng liền trở nên cực kỳ dễ thấy. Còn lại tám vị huyền giáp vệ sĩ, càng là mặt lạnh lấy cất bước vây tới. Hiển nhiên, dù cho Tôn Hằng có thể kiên trì đến cuối cùng, bọn hắn cũng không có ý định buông tha hắn. Ngoài viện, Dư Tinh Thạch lặng lẽ đảo qua Tôn Hằng, dưới chân một bước, đi vào viện lạc. Cực kỳ hiển nhiên, cùng dâu ria Tôn Hằng so sánh, trong viện đồ vật, mới đáng giá hắn coi trọng. Các vị huyền giáp vệ sĩ liếc nhau, trong đó vị kia dẫn Tôn Hằng đến đây nhị lưu cao thủ một tay tại chỗ cổ vạch một cái. Giết hắn. Bạch. Không chần chờ, giữa sân hàn quang chợt hiện, ba thanh trường đao đột nhiên vọt lên, phá vỡ hư không. Chém về phía Tôn Hằng cổ họng, tim, eo sườn. Ba người bọn họ khí tức tương liên, đao quang điệp ra, tuy là tam lưu nhân vật, bộc phát uy lực không chút nào không thua gì nhị lưu bên trong hảo thủ. Mà lại bọn hắn đao pháp lăng lệ, lẫn nhau phối hợp lẫn nhau, khóa kín đối thủ hết thể đường lui, ba đao tề xuất, uy thế càng thêm một bậc. Liền xem như lúc bình thường, ba người này cũng có thể cùng một vị nhị lưu cao thủ chiến cái có qua có lại, huống chi bây giờ đối phó là một cái không thể động đậy suy yếu người. Ken. Hỏa tinh bạo tán, ba thanh trường đao len ken một tiếng, đứt gãy tại chỗ. Ba cái huyền giáp vệ sĩ chỉ cảm thấy trên tay một tầng, giống như chém chúng không thể phá vỡ đá núi, lực phản chấn truyền đến, gân cốt trong nháy mắt tê dại. A. Phía trước, Tôn Hằng nhẹ nhàng vặn vẹo cái cổ, lồng ngực hơi hơi nhấp nhô, dưới chân đạp mạnh, một cỗ cuồng bạo sóng gió lúc này từ dưới người hắn tuôn ra. Mà bàn tay hắn cũng mãnh liệt từ trận kỳ phía trên thoát ra đến. Sóng khí nhấc lên bụi đất, tràn ngập bốn phía. Bên trong, nhưng là vài đôi tràn đầy không thể tin ánh mắt. Chương 161, Quyền Pháp, Kiếm Pháp. Động thủ. Còn lại huyền giáp vệ sĩ bên trong, có hai vị nhị lưu cao thủ, chính là Tam Hà Bang bây giờ còn sót lại bách chiến tinh nhuệ. Một trong số đó, chính là dẫn Tôn Hằng tới đây Liêm Hình. Mắt thấy phe mình ba người trường đao chém vào, đúng là chưa lực tấn công, mà lại Tôn Hằng đột nhiên phát lực, càng là chấn khai trận pháp trói buộc, hắn không khỏi hét lớn một tiếng. Xem như huyền giáp vệ sĩ. Bọn hắn vốn là chém giết mà sinh, trong lòng mặc dù đối Tôn Hằng nhục thân cường hãn cảm thấy kinh nghi cùng không thể tin, nhưng cũng tại thứ nhất thời gian liền làm ra phản ứng. Nghiêng người, rời bước. Bao quát đao gãy ba người, tám người động tác cơ hồ nhất trí, thậm chí liền hô hấp đều giống nhau như lúc. tán loạn khí tức, trong nháy mắt hòa làm một thể, người trước mặt lùi lại, người phía sau di chuyển về phía trước, ở vào chính giữa liêm hình thì tụ khí rút đao, tiếng long ngâm hổ khiếu vang lên, một đạo dài đến hơn trượng đao quang bạo chạm mà ra. Long hổ phong vân kích, đem 8 người lực lượng hợp thành là một đao, kỳ lực kinh người, chính là trong quân luyện binh phương pháp. Cứ nghe, phương pháp này cùng tu pháp người trận pháp có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ bất quá lấy người sống thay thế trận kỳ. Nhưng tương tự, đều có thể phát huy ra cực kỳ khủng bố lực đạo. Tam Hà bang năm đó có thể từ một bang thủy phỉ phát triển đến hôm nay, cùng năm đó bang chủ ngẫu nhiên được môn này luyện binh phương pháp có chút ít quan hệ. Từ đó về sau, Tam Hà bang dù cho một mình thực lực không đủ, nhưng mang theo chúng nhân chi lực, đồng dạng có thể quét sạch tứ phương, đánh đâu thắng đó. Mà lại, liêm hình đao này phát ra thời cơ cũng là vừa đúng, chính là Tôn Hằng vừa vặn đột phá trận pháp trói buộc một sát na kia chỉ hoãn hơi thở chi khoảng không. Đao quang tới nhanh như điện chớp, Tôn Hằng vừa vặn bước ra gió xoáy, dĩ nhiên tới người, như khai sơn chi nhận, mang theo phá núi chi uy, che mặt mà tới. Đao này chi uy, sợ sẽ là nội khí viên mãn cao thủ, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, một cái mang theo lạnh nhạt kim quang đại thủ, không nhìn đao quang kia uy năng, năm ngón tay gặp thân, đón đầu chính là một chảo. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, cái kia sắc bén đao mang bị bàn tay lớn vồ một cái, đúng là tại chỗ băng tán thành bốn phía bao táp kinh khí. Bên trong trường đao, càng là như bùn bóp, bị năm ngón tay khẽ chụp, lúc này chui vào trong đó, cầm ra năm cái lỗ trống. Cái gì? Liêm hình hai mắt mở to, một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tôn Hằng, thể nội khí hơi thở cơ hồ tại chỗ hỗn loạn. Hắn một đao kia, chính là Long Hổ Phong Vân kích bên trong sát chiêu một trong, uy năng cường hãn, liền xem như bang chủ, cũng muốn nghiêm mặt mà đối đãi. Nội khí cảnh giới cao thủ, chưa hề có thể chống đỡ người. Hôm nay trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới, trong thiên hạ lại có người chỉ bằng vào một cái tay, là có thể đem đao này đón lấy. Mà lại, trước mặt Tôn Hằng sắc mặt lạnh nhạt, thái độ ung dung, tựa như chiêu này chỉ là tùy ý vồ một cái. Nhưng băng tán đao quang, không bị khống chế trường đao, lại là thật sự xuất hiện trước mắt. Buông tay. Một tiếng gầm nhẹ, thân ở liêm hình sau lưng một người dịch bước nghiêng đầu, hướng phía Tôn Hằng eo sườn một đao cắt ngang mà tới. Người này là huyền giáp vệ sĩ bên trong một vị khác nhị lưu cao thủ, trong miệng chỗ hô, tức là hướng Tôn Hằng phát ra, cũng là đang nhắc nhở liêm hình. Nếu trường đao bị người kiềm chế, vậy liền buông tay, từ hắn đến là chủ công người. Hắn cùng liêm hình khác biệt, liêm hình chủ trận, quen thuộc mạnh mẽ thoải mái, dĩ hàng áp lực lượng, càn quét bốn phương. Ngày xưa, hắn phương pháp rất dễ sử dụng. Nhưng một khi gặp được Tôn Hằng loại thực lực này cường hãn người, liêm hình phương pháp liền sẽ bị người khắc chế. Mà hắn, đao ra vô thanh, lại vô cùng nhanh chóng. Nhìn như thường thường một cái cắt ngang, kỳ thực cẩn nó vô số tinh diệu hậu chiêu, vô luận đối thủ làm gì ứng đối, hắn đều có thể tùy cơ ứng biến. Mà như đối thủ một chiêu thất thố, liền sẽ trực diện hắn mưa to gió lớn sát chiêu. Liêm hình chấn động trong lòng, lúc này buông tay lui lại, phối hợp đối phương trợ công. Hô! Mà lúc này Tôn Hằng lại phảng phất chưa từng phát giác được bên hông đánh tới nguy hiểm, đón đám người, nhẹ nhàng bật hơi, giãn ra gân cốt. Sau đó, cái kia tựa như cao tuấn tú sơn phong thẳng tắp thân hình, đột nhiên mềm nhũn, ví như phiêu sợi thô, khí chất biến hóa, không có chút nào không hợp chỗ. Đồng thời tay trái khẽ động, năm ngón tay như hoa sen tỏa ra, không có chút nào yên hỏa khí tức đón trường đao chính là vỗ. Cái vỗ này, nhìn như tùy ý, lại thần hồ kỳ thần phong kín đối thủ hết thể hậu trước biến hóa. Đối thủ đao thế không ngừng biến hóa, muốn tránh đi chặn đường bàn tay, một ngón tay lại một cách tự nhiên xuất hiện tại lưỡi đao trước đó, tựa như nó vốn nên liền nên ở chỗ này. Đinh! Bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, một tiếng vang giòn. Trường đao đứt gãy, một nửa lưỡi đao tiêu xả mấy trượng có hơn, thẳng vào đại địa, biến mất không thấy gì nữa. Phía trước 8 người cùng nhau ngẩn ngơ, mắt lộ kinh sợ. Sau đó, một tiếng chỉnh tề như một tiếng giống đột nhiên vang lên. Giết! Tiếng giết bi tráng, tràn đầy một loại quyết tử cầu sinh thảm liệt ý vị. Trong chớp mắt, 8 người tê động, bước chân đạp động đậy, như tung hoành xa trường binh sĩ, mang theo câu ngang nhiên không sợ phong thái, tuôn ra mà tới. Rõ ràng chỉ có 8 người, lại đem ngàn quân công kích dí cảnh triển lộ không bỏ sót. Cái kia tiếng giống, khuấy động khí huyết, kiên định lòng tin, phồng lên lòng người dũng mãnh, bao phủ 8 người sát phạt chi khí, đúng là để cho Tôn Hằng cũng không nhịn được hơi híp mắt lại. Thẳng đến lúc này, Tôn Hằng sắc mặt mới biến ngưng trọng, thân hình cũng không còn nguyên địa đứng sừng sững, bước chân trước đạp. Bành! Hắn một bước này, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng rơi vào đại địa, dưới chân mặt đất liền mãnh liệt run rẩy lên. Đại địa cuồn cuộn, như sóng chiều trào lên, trong đó chấn động lực đạo, càng là trong chớp mắt quét ngang phía trước 8 người. Chân đạp đại địa vọt tới trước 8 người, chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, cảm giác tê dại đã tràn vào hai chân. trộn lẫn làm một thể khí tức, càng là sinh ra một sát na hỗn loạn. Mà liền tại một sát na này ở giữa, Tôn Hàng dậm chân, động thân, con khuỷu tay, ra quyền. Tại tám người trong mắt, lúc này Tôn Hàng khí thế ngưng tụ, như sơn nhạc nguy nga, lăng nhiên thần ma, khổng lồ khí chàng, trong nháy mắt bao phủ mấy chỗ chỗ. Vâng! Hiện ra kim quang nằm đấm, như là trên trời rơi xuống bia đá, ngang nhiên rơi đập, đánh nát đại địa, nhấc lên sóng to gió lớn. Cùng manh quyền kình, không chút nào có tràn ra ngoài, dọc theo phía trước một người lồng ngực, trong chớp mắt nghiền ép đến người cuối cùng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, tám người đồng thời ly khai mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn phún, ngũ tạng bị cự lực tại chỗ hoanh thành một mịn. Huyền giáp vệ sĩ, chết! Đắt! Tôn Hằng dừng bước thu quyền, hô hấp không thay đổi chút nào. A! Sắc bén tiếng kêu sợ hãi, từ đằng xa truyền đến. Lại là cái kia ma vân thượng nhân mang đến hai tiểu cô nương, đang nhìn xem Tôn Hằng hoảng sợ gào thét. Các nàng cũng có một thân không tệ võ nghệ, nhưng lúc này lại là toàn thân run rẩy, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt đều là hoảng sợ. Không biết chạy trốn, cũng không biết tần nút, liền như vậy bị dọa la hoảng lên. Được rồi. Nhìn xem hai người, Tôn Hằng lắc đầu, không để ý đến các nàng ý tứ, dưới chân một bước, liền muốn hướng nơi xà phóng đi. Phía sau trong viện, còn có vị tiên thiên cùng tu pháp người, hắn tự hỏi tuyệt không phải hai người bọn họ đối thủ. Vì kế hoạch hôm nay, chạy là thượng sách. Tam Hà Bang xem ra cũng là không thể ở nữa, cần nhanh đi về, thu thập hành lý, rời đi xa xa Trần Quận. Lấy hắn bây giờ thực lực, thiên hạ rộng lớn, cũng là không cần có quá nhiều né tránh. Dư Tĩnh Thạch. Đột nhiên, một tiếng buồn giận bên trong mang theo hoảng sợ tiếng giống, từ phía sau tiểu viện truyền đến, cũng làm cho Tôn Hàng di chuyển bước chân ngừng lại. Người chết không yên lành. Bành. Bạo hưởng bên trong, tiểu viện phong ốc khung cửa sổ vỡ vụn, một người từ đó chật vật nhảy ra, dãy rủa lấy chạy về phía bên ngoài xe ngựa. Chính là trước đó không lâu thật là thần thải tung bay, coi trời bằng vùng tu pháp người mà Vân Thượng Nhân. Mà lúc này hắn, lồng ngực, phía sau lưng máu me đầm địa, đúng là bị người lấy binh khí xuyên qua thân hình. Thượng Nhân, làm gì lại dãy rủa? Quần áo tung bay Dư Tĩnh Thạch theo sát phía sau, từ khung cửa sổ nhảy ra, sắc mặt đạm mạc mở miệng. Trong lòng ngươi rất rõ ràng, ngươi căn bản trốn không thoát. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn nhuyễn kiếm chớp liên tục, như mưa to gió lớn, lưu hành rơi xuống đất, đem trước người mấy trượng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cuồng bạo, hung mãnh, bao gồm tứ cực kiếm quang, không lọt chỗ nào, mang theo cố lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt trên người Ma Vân Thượng Nhân chỉ vào không dưới trăm cái. Dư Tĩnh Thạch triển lộ môn này kiếm pháp, sắc khí ung tùm, kiếm thức lăng lệ, dù cho cách nhau rất xa, lại cũng để cho Tôn Hàng ra thịt chịu kích. Tự phát vận chuyển lên kim thân công tới. Tôn Hằng Trảm Phong đao pháp có thể nói cấp tốc, nhưng cùng lúc này Dư Tĩnh Thạch kiếm trong tay cách nào so với, bất quá là một chuyện cười. Vị này hôn nguyên thủ, lại còn là một vị đỉnh tiêm kiếm pháp cao thủ. Thậm chí, hắn kiếm pháp còn mạnh hơn với hắn trường pháp. Tư. Tại cái kia Ma Vân Thượng Nhân trên thân, có một tầng nhàn nhạt vầng sáng cùng kiếm quang va chạm, thỉnh thoảng bạo tán ra vô số điểm sáng. Cái kia vầng sáng nhìn như rất mỏng, nhưng ở kiếm quang phía dưới qua lại lắc lư, lấp lóe, lại chính là không phá. Nhưng rất rõ ràng, Ma Vân Thượng Nhân không kiên trì được bao lâu. A! Một tiếng hét thảm, Ma Vân Thượng Nhân đã tới ngựa mình trước xe, hai tay duỗi ra, chế trụ sắc mặt hoảng sợ hai nữ, liền hướng phía sau lưng ném đi. Mà chính hắn, nhưng là hướng phía xe kia mái hiên bổ nhào. Xem ra, xe kia mái hiên bên trong, có hắn cứu mạng đồ vật. Chỉ tiếc, không còn kịp rồi. Chanh! Một tiếng kiếm minh, giữa trời vang vọng. Áp đảo tật phong gào thét, cũng đè xuống hai nữ kêu sợ hãi. Chỉ có một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, đột nhiên lóe lên, đã là lướt qua hai nữ cổ họng, xuất hiện tại Ma Vân Thượng Nhân cái hót chính giữa. Xì. Kiếm nhận co rụt lại, cái kia cứng đờ tại bên cạnh xe ngựa, một tay vươn về trước Ma Vân Thượng Nhân, đã là mềm liệt ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Chương 162, Kim Thân Công, Sư Hương Công. Lúc này, Ma Vân Thượng Nhân trận pháp bởi vì đã mất đi chủ trận người. Trên bầu trời vòng xoáy cũng tiêu tán, gió xoáy đều không, chỉ còn lại tầm 10 căn trận kỳ lẻ loi trơ trọi xúc tại đại địa phía trên. Cách đó không xa, Dư Tinh Thạch nhẹ nhàng run lên trong tay nhuyễn kiếm, thân kiếm quấn lên phần eo, hóa thành một cái dây mềm trói tại bên hông, kim ngọc kiếm chui phía trước rõ ràng. Vô dụng đồ vật. Quét mắt Tôn Hằng trước người cái kia mấy cỗ thi thể, hắn lặng lẽ lắc đầu, đơn trưởng rũa ra, trên mặt đất Ma Vân Thượng Nhân thi thể đã là rơi vào trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay kình khí phun trào, bao trùm thi thể. Ở trong mắt Tôn Hằng, liền thấy cái kia Ma Vân Thượng Nhân trên thi thể, đột nhiên tuôn ra từng kia từng sợi huyết khí, lặng yên vùi đầu vào Dư Tĩnh Thạch trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Phù phù. Thi thể ngã đất, cái kia nguyên bản sung mãn hai gò má, không ngờ là cơ bắp tăng dã, xương sọ nổi bật. Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, trì hoãn âm thanh mở miệng, ma môn công phu. Ta cũng là bất đắc dĩ. Dư Tinh Thạch bỏ xuống thi thể, trực diện Tôn Hằng, khoan thai thở dài một tiếng, nói, là hắn trước tiên ra tay với ta. Tôn Hằng im lặng, lúc ấy trong phòng liền hai người các ngươi, lúc này nói những này có làm được cái gì? Tôn Hằng, ngươi rất không tệ. Dư Tinh Thạch cũng chỉ là thuận miệng nói, còn như Tôn Hằng có tin hay không, hắn cũng không thèm để ý. Ngay lập tức quét mắt nhìn trên mặt đất tám vị huyền giáp vệ sĩ thi thể, ngạch thủ nói, có thể giết chết bọn hắn các cái, ngươi kim thân công sợ là đã tiến cấp tầng thứ sau a. Bang chứng ấy tuổi, ngươi thiên phú thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Bang chủ. Tôn Hằng ở phía xa đứng vững, ý đồ làm lấy cuối cùng nếm thử, chuyện hôm nay, ta có thể coi như chưa thấy qua, thế nào? Hiển nhiên, hắn là muốn lấy chính mình ngựa bộ, phòng ngừa một trận chiến. Dư Tinh Thạch dù sao cũng là nhiều năm tiên thiên, võ kỹ tinh xảo, thực lực thâm bất khả chắc, mà hắn kim thân công, bất quá là vừa vặn tiến cấp tầng thứ 7 mà thôi. Hai người chém giết, Tôn Hằng cũng không nhiều đại thắng tính. Chưa thấy qua. Dư Tinh Thạch cúi đầu. Cười khẽ, sau đó nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Tôn Hằng lúc này mở miệng, nói, bang chủ chi bằng yên tâm, tại hạ cũng không phải là lắm miệng người. Ví như ngươi vẫn chưa yên tâm, ta sau khi trở về lập tức rời đi Trần Quận, thế nào? Vậy ngươi cảm thấy? Dư Tinh Thạch ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt đều là rêu cợt, ngươi cảm thấy, ta chọn tin tưởng ngươi sao? Tôn Hằng đôi mắt co rụt lại, trong lòng trầm xuống. Xem ra, bang chủ là tất nhiên muốn cùng ta đánh một trận. Đánh một trận. Dư Tinh Thạch chân mày vẩy một cái, nhịn không được buồn cười nói, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Bạch. Bóng người chỉ là một cái thoáng, ở xa bên ngoài hơn 10 trượng Dư Tinh Thạch đã là xuất hiện tại Tôn Hằng trước mặt. Khí thế của hắn minh ngông, sắc mặt lạnh nhạt, như nhìn xuống chúng sinh thần linh, trong con ngươi không hề bận tâm, nhìn xem Tôn Hằng, giống như đang nhìn một người chết. Nhưng hắn cũng không chủ quan, vừa ra tay, trước người chính là sấm rền cuồn cuộn, như thiên phạt hàng lâm, kỳ uy, để cho người ta kinh dị. Đôi mắt bên trong, Dư Tinh Thạch một tay trước kích, chậm chạp bất lực, khí thế cảm giác bên trong, một trường này, lại nhanh chóng như điện, cường mãnh lăng lệ. Loại này nhanh chậm không nhất trí quỷ dị cảm giác, càng làm cho Tôn Hằng sinh lòng chần chờ, thậm chí không biết thế nào đi ứng đối. Nín thở, ngưng thần, hắn dứt khoát không còn đi quản đối phương chiêu pháp biến hóa, trên thân cơ bắp có thứ tự run lên, toàn thân lực lượng đã hóa thành thẳng tắp một trường, đối diện vỗ tới. Tôn Hằng thân hình như rồng, run run như roi, một tay giương lên, hư không đã là sinh ra một tiếng bạo hưởng. Đại ngã bi thủ. Đây chẳng qua là một môn cấp thấp võ kỹ, vận kinh phát lực đều tính không được tinh diệu, nhưng lúc này ở Tôn Hằng trong lòng bàn tay, lại dường như có thoát thai hoán cốt biến hóa. Trường kinh như núi, kỳ uy che kín bầu trời, đơn trường vỗ, hình như có bóng tối bao phủ bốn phương, cường hãn trường lực, để cho trước người hư không đều vào lúc này lộ ra nhỏ bé. Đứng núi chịu sào, Dư Tinh Thạch bình tĩnh đôi mắt đột nhiên vẩy một cái, trường kinh cuồng thổ, song trường đã là đụng vào nhau. Bành! Một thoáng thời gian, kinh khí áp xúc, phồng lên, một đạo vô hình song khí trong chớp mắt dọc theo đụng nhau nơi khuyết tán mấy trượng, cuốn lên bụi mù, tràn ngập bốn phương. Giữa sân cũng không kinh khí bốn phía, cái này vừa vặn biểu thị lấy hai người đối tự thân lực đạo trường khống, đã tới viên mãn. Phát lực đối địch ở giữa, sẽ không đi lãng phí một tơ một hào. Song trường đụng nhau, hai người đều thối lui năm bước đứng vững, giữa sân bầu không khí đột nhiên lâm vào tĩnh trệ. Dư Tinh Thạch hai mắt nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hằng, từng chữ mở miệng, nói, kim thân công, tầng thứ 7. Tầng thứ 7 kim thân công, có thể so tiên thiên. Liền xem như thiên phú kinh người Phùng Tử Ngọ, cả một đời cũng bất quá dừng bước tại tầng thứ 6 cảnh giới viên mãn. Mà Tôn Hằng, bây giờ bất quá vừa đầy 20 tuổi mà thôi. Chỉ là nghĩ như thế, trong lòng của hắn chấn kinh, liền có thể nghĩ mà biết. Mà Tôn Hằng, nhưng là mặt lộ vẻ ý cười, nói, nguyên lai Dư bàng chủ trên người có thương, khó trách nếu không tiếp tu luyện thôn phệ người khác tinh thông huyết ma môn công pháp. Dư Tinh Thạch trên người có thương, dưới tình huống bình thường người bên ngoài cũng nhìn không ra. Nhưng vừa rồi hai người giao thủ, cuối cùng va chạm thời điểm cơ hồ toàn lực ứng phó, trên người hắn thương thế, cũng liền cũng không còn cách nào áp chế. Là có tổn thương. Dư Tinh Thạch nhìn xem Tôn Hằng, trong mắt chấn kinh đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại hóa thành sâu sắc ngưng trọng cùng vô tận sắc cơ. Nhưng đối phó với ngươi, đầy đủ. Lời còn chưa dứt, giữa sân đã là dâng lên đạo đạo kiếm quang. Ba ba bá. Trên trăm đạo kiếm quang, như gió lốc như mưa rào, hướng phía Tôn Hằng tuân ra mà tới, sắc bén kiếm quang, chỉ là kích thích kình phong dư ba, ngay tại trên mặt đất vạch ra đạo đạo vết rách. Xuyên không phá vân 7749 thức. Môn này kiếm pháp, lăng lệ khó khăn cản, mà lại nhuyễn kiếm có thể uốn lượn chuyển hướng, so bình thường bảo kiếm càng nhiều mấy phần nguy biến. Kiếm quang phía dưới, cắt bay đá chạy, bụi mù nổi lên bốn phía, càng có cỗ hơn tùm sát khí, đập vào mặt. Thành như Tôn Hằng suy nghĩ, Hôn Nguyên Thủ Dư Tĩnh Thạch cao minh nhất võ công, không phải trường pháp, mà là kiếm pháp. Trực diện kiếm này, Tôn Hằng trong mắt vui mừng cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là sâu sắc ngưng trọng cùng cảnh giác. Kiếm quang tới người, tại nguyên chỗ đứng sừng sững Tôn Hằng cuối cùng có động tác. Cánh tay hắn khẽ động, đơn trưởng dựng thẳng lên, như trường đao, thân hình như mãng long điên cuồng mở, trường đao pha không, trong nháy mắt chém ra mấy chục cái. Đinh đinh, đương đương, tựa như kim thiết tiếng va chạm vang lên, điểm điểm hỏa tinh giữa trời bắn tung tóe, rơi vào đại địa đá núi, lúc này thiêu đốt ra một cái đen nhánh lỗ nhỏ. Tầng thứ 7 kim thân công, đủ có thể khiến Tôn Hằng nhục thân, không sợ thần binh lợi khí chém vào. Dư Tĩnh Thạch kiếm, nhanh, ngoan, kiếm quang lăng lệ, thường nhân chỉ là nhìn nhiều vài lần, sợ đều sẽ vì thế mù mắt. Mà Tôn Hằng trường đao, nhưng là cực hạn đơn giản, tinh chuẩn. Mỗi một cái trường đao, đều tinh chuẩn vô cùng chém vào kiếm quang chỗ bạc nhược, mỗi một lần xuất đao, đều đơn giản đến cấp điểm. Co lại thân, phát lực, xuất đao. Đao ra, kiếm quang phá. Giờ khắc này, Tôn Hằng tại cường hạn đối thủ áp chế xuống, đem công phu quyền cước lĩnh ngộ, cùng phi phong đao pháp hòa làm một thể, thành tựu cái này bái như khó khăn cản trường đao. Đao kiếm va chạm, quang ảnh như tuyết, bắn tung tóe như lửa, trong chớp mắt, giữa sân chỉ gặp đao kiếm hình bóng, không gặp người hình. Dư Tĩnh Thạch khí mạch trầm sâu, kiếm quang vũ động phía dưới, đúng là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Mà Tôn Hằng xương cốt cứng cỏi như kim cương, đại gân như dây cùng, bị mô cơ bắp có thể so dị thú, bị kiếm quang áp chế, cũng dần dần buộc phát ra bên trong tiềm năng. Hai người đều là khí lực kéo dài hạng người, động thủ, trong chớp mắt chính là trăm chiêu đã qua, chém giết chỗ quá đất, sườn núi bị cày ra từng đạo sâu đến gần thức khe rãnh. Nhưng Dư Tĩnh Thạch dù sao cũng là uy tín lâu năm tiên thiên cao thủ, thực lực cường hãn, hoàn toàn không phải Tôn Hằng vị này vừa vặn tiến cấp tầng thứ 7 kim thân công người có thể so sánh. Bất quá thời gian ngắn ngủi, trên người hắn đã là bị kiếm quang nhiều lần xẹt qua, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Bành! Thân hình chấn động, Tôn Hằng trong lòng bàn tay bạo phát đi ra lực đạo, đột nhiên điên cuồng tăng, trường đao bổ ra, trước người kiếm quang lúc này từng cái vỡ nát. Thất tinh điểm huyệt thuật. Ngũ tinh, mở ra. Giết! Một tiếng gầm nhẹ, Dư Tinh Thạch cũng triệt để từ bỏ đối tự thân thương thế áp chế, kiếm quang tăng vọt, như trường hồng, chỉ là một cái thoáng, đã là bước đến Tôn Hằng cận thân. Thất tinh, mở ra. Nguy cơ tới người, Tôn Hằng một tiếng gầm nhẹ, toàn thân sóng khí trào lên, song trưởng hợp lại, cái kia sắc bén kiếm quang, đã là bị hắn gắt gao kẹp lấy. Xì. Nhuyễn kiếm như rắn, trong lòng bàn tay điên cuồng vặn mẹo, kiếm khí cuồng thổ, xé rách hắn lòng bàn tay, càng là kích thích Tôn Hằng mi tâm nhói nhói, một vệt vết máu cũng lặng yên hiện lên ở hắn ở giữa trán. Tích đáp. Máu tươi nhấp nô, rơi rơi chân trên núi đá, như châu ngọc, phát ra thanh thúy va chạm thanh âm. Đốt huyết như thủy ngân. Bành. Trong lòng bàn tay sóng khí phun trào, cái kia nhuyễn kiếm giống như bị bóp lấy bảy tấc rắn độc, đột nhiên chỉ trệ. Trước mặt Dư Tĩnh Thạch sắc mặt trầm xuống, nhẹ buông tay, chân đạp đại địa, túi thân nâng vai, hung hăng đỉnh tới. Hống. Một tiếng xuyên thủng kim thạch, xuyên vân liệt không tiếng giống đột nhiên từ Tôn Hằng trong miệng tuôn ra. Nay âm thanh to lớn, cao, âm đạt vài dặm có hơn, giữa trời nổ tung, đúng là chấn không khí đều nổi lên gợn sóng, hơi rung nhẹ. Sư Hương Công. Dư Tĩnh Thạch thân hình cứng đờ, liền thấy một cái hiện ra kim quang nắm đấm khắc sâu vào chính mình đôi mắt. Kim thân công, Sư Hương Công. Đây đều là chính mình cho hắn a. Bành. Một tiếng vang trầm, thiên địa triệt để lâm vào đen tối bên trong. Chương 163, vơ vét. Len keng. Nhuyễn kiếm ngã đất, tứ bể vô thanh. Sườn núi hoang phía trên, trước đó không lâu còn tiếng người huyên náo, bây giờ lại chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một người. Xác nhận Dư Tĩnh Thạch triệt để không có sinh cơ, Tôn Hằng mới nhịn không được khom người xuống thân hình, tại nguyên chỗ há mồm thở dốc. Rồi ra song trường, nơi lòng bàn tay bị nhuyễn kiếm xoắn động đậy, đã là máu thịt be bét một mảnh, thậm chí lộ ra bạch cốt âm u. Ở giữa trán, càng có gai hơn đau truyền đến, như là từng nhát trọng chú ý qua lại hoành kích, để cho hắn hai mắt biến thành màu đen, trong lòng trộn dạ. Ví như không phải Dư Tĩnh Thạch có thương tích trong người, nếu như không phải mình sư hống công phát lực kinh khủng. Nếu như không phải thất tinh điểm huyệt thuật. Cuộc chiến hôm nay, thắng bại đúng là khó liệu. Bất quá, trên đời này không có nếu như, chết là Dư Tĩnh Thạch, thắng là chính mình. Hơi phục hồi, Tôn Hằng đã là ngồi thẳng lên, liếc nhìn bốn phương. Nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng khó đảm bảo không có người qua đường trải qua, mà lại vừa rồi sư hống công đem thanh âm truyền ra rất xa, vạn nhất dẫn người khác tới sẽ không hay. Kiểm tra một chút dư tĩnh thạch thi thể, bước chân hắn bước đi, sải bước liền hướng phía tiểu viện kia bước đi. Phong đạo nhân bảo tàng chỗ, có thể để cho dư tĩnh thạch cùng Ma Vân thượng nhân trở mặt đồ vật, tất nhiên tuyệt không đơn giản. Bước vào tiểu viện, trước mắt cái này tinh xảo viện lạc, bên trong bài trí, có thể xưng cực điểm xa xỉ năng lực. Đục lỗ quét qua, nơi xa cái kia cao cỡ một người cây nhỏ, đúng là dùng cả một cái thanh ngọc điêu khắc mà thành, cành lá sinh động như thật, trên đó xương sớm tiểu nha nước ác, giá trị, sợ là khó mà đánh giá. Còn có dưới cây kia bàn cờ, huyền ngọc cắt chém, đại sư thủ bút. Quân cờ đen trắng, từng mai có thể so bảo châu. Liền xem như cái kia hai cái băng ghế đá, cũng tư thái huyền bí, có thể xưng trong đá tinh phẩm. Thậm chí liền liền dưới chân lộ diện, đều là lấy có thể so nén bạc thiên tinh rực rỡ lót đá liền mà thành. Tôn Hằng đi tại trong đó, hô hấp đều kém chút đình trệ, bước chân xê dịch, càng là tựa như thiên quân áp thân, chỉ sợ phá hủy nơi này đổ vỡ. Lấy lại bình tĩnh, hắn cưỡng ép khống chế lại trong lòng cuồng loạn, dọc theo tiểu đạo, thẳng vào bên trong ốc xá. Vừa vào phòng, trước mắt rộng mở trong sáng. Hào quang chói mắt, mây hồng đi vòng. Nhiều màu vầng sáng cùng nhau tỏa ra, riêng phần mình tranh huy khoe sắc, cảnh sắc chi tươi đẹp, kinh tâm động phách. T. Tôn Hằng hít sâu một hơi, qua lại trừng mắt nhìn, mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục một chút lý trí. Định nhãn nhìn lại, cái này trong thính đường, không có vật khác, có chỉ là từng cái tinh mỹ bàn ngọc phân loại hai bên. Bàn ngọc bên trên tất cả thả một vật, nhiều màu hào quang, đem cái kia từng kiện vật phẩm bao phủ, để cho người ta thấy không rõ bên trong tường tình, cũng tạo thành hào quang đầy phòng tình hình. Trực diện Tôn Hằng chính giữa bàn ngọc lớn nhất, phía trên nhưng cũng không có hào quang truyền đến. Chỉ có một cái quyển sách nửa thi triển lấy rơi xuống trên đó. Xem ra, vật này hẳn là dư tĩnh thạch cùng Ma Vân thượng nhân hai người triển khai, người quan khán lại bị trong bóng tối đánh lén, cho nên rơi xuống. Tôn Hằng cất bước tiến lên, cầm sách lên quyển, phủ đầu ba chữ to thình lình ở trước mắt. Chân ngôn quyết. Đây chính là phong đạo nhân tu hành tiên pháp. Tiện tay lật ra một lần, bên trong ý nghĩa lời nói huyền bí, Tôn Hằng nhìn là hai mắt mê mang, không biết mùi vị. Ngược lại là quyển sách phía sau giới thiệu một chút pháp thuật, để cho trước mắt hắn sáng lên. Chỉ tiếc, hắn là người tập võ, thể nội cũng không pháp lực, vật này cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Đơn giản lật ra một lần, Tôn Hằng liền đem quyển sách bỏ vào trong ngực, giấu kỹ trong người, hướng phía mặt khác bàn ngọc nhìn lại. Trong mắt của hắn kinh người, dù cho có ánh sáng vầng sáng che đậy, cũng có thể đem bên trong đồ vật nhìn cái 8-9 phần 10. Trong đó phía bên phải cái thứ tư bàn ngọc bên trên đồ vật, để cho hắn nhất là tâm động. Kia là một gốc cỏ, lớn chừng bàn tay, rễ, thân, lá đầy đủ mọi thứ, cỏ này huyền bí, đúng là tung bay ở hư không bên trong, chưa từng rơi xuống đất. Tại vầng sáng bao phủ xuống, thậm chí còn có thể nhìn thấy nó sợi rễ cành lá nhẹ nhàng phiêu động linh động phong thái. Nhiếp không thảo. Thấy rõ vật này, Tôn Hằng nhịn không được hai mắt sáng rõ, tinh quang lộ ra ngoài, trong lòng cuồng loạn không thôi. Vật này chính là thiên địa kỳ chân, cứ nghe ăn vào có thể đẳng không mà đi. Từng có ghi chép, một cái chưa hề tập võ lao nhân, bởi vì lầm phục vật này, người nhẹ như yến. Một bước mấy trượng, liền xem như nội khí cảnh giới khinh công hào thủ, cũng không thể so sánh cùng nhau. Ví như tập võ cao thủ ăn vào, lại tu luyện một môn khinh công, sợ là thật có khả năng nhiếp không mà đi. Nghĩ đến đây nơi, Tôn Hằng hô hấp không khỏi trì trệ, bàn tay xuề ra, liền hướng phía cái kia vầng sáng vơi tới. Bành! Bàn tay chạm đến cái kia vầng sáng đột nhiên hóa thành thực chất, như trong suốt quang cầu, đem bên trong nhiếp không thảo gắt gao bao khỏa, bao ở trong đó. Ừm! Trong mũi hừ nhẹ, Tôn Hằng thử thăm dò trong lòng bàn tay phát lực. Hắn lực đạo cường hãn, cái kia lồng ánh sáng lúc này hiện ra bất ổn hình dạng. Có cửa. Nhếch miệng lên, Tôn Hằng trong lòng bàn tay ầm vang phát lực, hướng phía lồng ánh sáng tuôn trào ra. Bành! Một tiếng vang trầm, lồng ánh sáng vỡ vụn, nhưng Tôn Hằng biểu lộ cũng là cứng đờ, thậm chí có vô biên ảo não truyền ra. Đã thấy cái kia lồng ánh sáng mặc dù vỡ vụn, nhưng bên trong nhiếp không thảo cũng bị một cỗ cự lực nghiền ép, tại chỗ hóa thành bột mịn. Bành! Trong lòng tức giận dâng lên, Tôn Hằng nhịn không được động thân mà lên, đại thủ vỗ, phía dưới cái kia bàn ngọc lúc này vỡ nát. Hai tay nắm chắc, đốt ngón tay giữ tợn. Một lát sau, hắn mới biểu lộ dừng một chút, từ trong tức giận lấy lại tinh thần. Xem ra gần đây đi quá thuận, tâm tính lại có chút lơ mơ, chút chuyện này đều có thể kích thích lửa giận, mất lý trí. Lắc đầu, Tôn Hằng sâu sắc thở, nhẹ nhàng tâm cảnh, một đôi khiêu động con ngươi, cũng dần dần khôi phục thanh minh. Quét mắt đại sảnh. Hắn không tiếp tục đi động đậy vật phẩm khác, cất bước đi vào căn phòng bên trái. Nơi này xác nhận phòng ngủ, trong phòng không có vật khác, chỉ có một cái dài đến gần trượng giường ngọc, trên giường cũng không có che phủ, chỉ có một cái bồ đoàn. Giường ngọc bên trên vẽ lấy rất nhiều đường vân, bất quá đã bị lôi điện chi lực phá hư, trải rộng cháy đen, xem ra nơi này là nơi đây một cái trận nhãn. Hơi hơi trầm ngâm, Tôn Hằng duỗi tay ra, cái kia bồ đoàn lúc này đầu nhập trong lòng bàn tay. Túi đầu nhìn thật kỹ, cái này bồ đoàn quả nhiên không đơn giản như vậy, không biết là vật gì bệnh, chạm vào ôn nhuận như ngọc, dù cho lấy Tôn Hằng lực đạo, lại cũng không thể tổn hại. Bàn tay vướt ve, cảm giác mát mẻ từ đó truyền đến, càng làm cho tinh thần hắn chấn động, trong lòng một chút lửa nóng lúc này quét sạch sành sanh. Vật này lại có thanh tâm sáng suốt hiệu quả. Cất kỹ bồ đoàn, Tôn Hằng con người đi tới phía bên phải phòng ốc. Nơi này là một gian thư phòng, trên giá sách bày đầy thư tịch, vượt quá Tôn Hằng dự kiến, thư tịch đúng là lấy thi từ ca phú làm chủ, thỉnh thoảng xen lẫn một chút du ký kiến thức. Liên quan tới võ công, tu pháp chi thuật, đúng là lắc đắc không có mấy. Qua lại tìm kiếm mấy lần, thậm chí liền liền dưới mặt đất gạch mặt Tôn Hằng cũng không buông tha, lại chỉ ở thư phòng tìm hai bình không biết ra sao công hiệu đan dược. Còn như bí tịch, cũng là không phải là không có thu hoạch. Nhưng đối với hắn đến, chẳng qua là có chút ít còn hơn không, còn không bằng những cái kia tu pháp người du ký đến trọng yếu. Truyền thân, đi ra ngoài. Một lát sau, Tôn Hằng xách theo hai cái bao tải tiến vào ốc xá. 15 cái bàn ngọc bên trên đồ vật, bỏ đi hai cái, còn lại 13 thứ gì, tất cả đều bị hắn nhét vào bao tải. Bàn ngọc cồng kềnh, mang theo không dễ, nhưng khảm khắc vào phía trên tô điểm dùng bảo châu, lại đều bị Tôn Hằng từng cái nảy ra phía dưới, cất vào trong túi. Sau đó trong phòng qua lại tìm kiếm vài vòng, phàm là không lớn lại đáng tiền đồ vật, đều bị hắn cất vào cái túi. Trong đình viện, ngọc thụ bị hắn bẻ gãy, lấy chút không ngờ tới chi tiết mang đi, quân cờ rót vào bao tải, bàn cờ chém thành mảnh vỡ, nhặt được tốt hơn nhìn lấy đi. Liên liên trên mặt đất thiên tinh rực rỡ thạch, Tôn Hằng cũng chụp mấy chục viên đi ra. Ngoài ra, chung quanh nhà mấy chục cây trận kỳ, bị hắn từng cái rút lên, cùng Ma Vân thượng nhân đồ vật, tất cả đều để lên xe ngựa. Mà trên người Ma Vân thượng nhân, Tôn Hằng cũng bị một viên ngọc khí, hai sấp lá bùa, cùng một bản liên quan tới trận pháp bí tịch. Cái kia xe ngựa sang trọng bên trên, càng là có một cái trận bàn. Vật này đặt ở một cái hình tròn trong hộp gỗ, đường kính dài ước chừng một thước, bên trong có mấy cây lớn cỡ bàn tay trận kỳ. Trận bàn tương đương một cái giản dị trận pháp, có thể tùy thời tùy chỗ thi triển, khó trách Ma Vân thượng nhân lúc ấy muốn hướng trong xe ngựa trốn. Sợ là một khi kích phát vật này, liền có thể bảo đảm an toàn không việc gì. Nhưng cũng tiếc, hắn cuối cùng vẫn không thể giữ được tính mệnh. Hiện nay vật này rơi xuống Tôn Hằng bàn tay. Không lâu sau đó, một cái chất đầy đồ vật xe ngựa chậm rãi nhanh chóng cách rời sườn núi. Tại xe ngựa sau lưng là cháy hừng hực liệt hỏa, lốp bốp tiếng bạo liệt từ trong ngọn lửa thỉnh thoảng truyền đến. Hỏa diễm hừng hực đốt cháy hết thảy, cũng tiêu ma trong đó tất cả vết tích. Phía trước đường núi cô tịch, không có một ai. Phía sau dưới trời chiều trầm, mặt trời bắt đầu kết thúc. Giữa thiên địa chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi xe ngựa, chậm chạp mà đi. Lái xe Tôn Hằng, trên mặt kích động đã là toàn bộ biến mất, chỉ có sâu sắc trầm tư. Chương 164, đinh tĩnh. Lúc chạm vào tối, một cỗ không chút nào thu hút xe ngựa xuất hiện tại Tôn Hằng tiểu viện cửa sau. Vết bánh xe chuyển động, lái vào tiểu viện, sau cùng đứng tại hắn bế quan mật thất trước đó. Tôn Hằng xuống xe ngựa, đem bên trong đồ vật từng cái trở vào phòng tối. Hậu viện mật thất, trong viện người không có hắn cho phép, là cấm xuất hiện tại phụ cận. Cho nên, cũng là không cần phải lo lắng có người sẽ phát hiện hắn chuyển xuống đến đồ vật. Lần này hành trình, mặc dù kinh hiểm vạn phần, nhưng thu hoạch cũng là không ít. Xe ngựa trong xe chất đầy đầy, mà lại bên trong đồ vật cũng phần lớn giá cả đắt đỏ, dùng tiền tài sợ là khó mà đánh giá. Nhưng cũng tiếc, thu hoạch mặc dù phong phú, chính xác có thể để cho Tôn Hằng cần dùng đến, lại là không nhiều. Thậm chí, có thể nói là lác đác không có mấy. Chuyện hôm nay, hắn cũng không có lo lắng quá mức sự tình bại lộ, sẽ cho chính mình rước lấy phiền phức. Hành động lần này, 10 phần bí ẩn, càng là dự mưu ám hại trong bang nhiều như vậy cao thủ, Dư Tĩnh Thạch cùng Ma Vân Thượng Nhân tự không có khả năng nói cho người khác biết. Mà giữa sân lưu lại vết tích, cũng đại khái tỷ lệ sẽ không truy tung đến Tôn Hằng trên thân. Hắn từ Thạch Ngọc Thiền trong miệng, thế nhưng là biết được không ít ma môn tiêu diệt khí tức truy tung pháp môn. Ma môn có thể tại triều đình cùng tiên minh dưới mí mắt ẩn tàng nhiều năm như vậy, thủ đoạn tự nhiên cao minh. Mà lại, hắn còn ngụy tạo một chút hiện trường, dù cho có người dò xét, sợ cũng sẽ lừa dối phương hướng. Thu thập xong đồ vật, Tôn Hằng tay cầm một cái quyển sách đi tới tiền viện, đinh tĩnh hoàn toàn như trước đây không tại, vẫn là Sơ Hạ cười nhẹ nhàng tiến lên đón. Tôn đại ca. Nàng vẫn như cũ như thế xưng hô Tôn Hằng, dạng này liền có thể đem chính mình cùng trong viện những người khác ngăn cách ra. Ít nhất, không ai sẽ cho là nàng là một cái bình thường thị nữ nha hoàn. Dù cho Tôn Hằng trong nội viện vốn cũng không có mấy người. Đối với Sơ Hạ tâm tư, Tôn Hằng vô ý bác bỏ. Hắn với cái thế giới này chủ tớ tôn ti, vốn cũng không rất để ý, mà lại tùy tiện sửa lại xưng hô, chính hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên. Ngươi đi giúp ta đem Đinh Tĩnh gọi tới. Dừng một chút bước chân, Tôn Hằng ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng, ta tìm nàng có việc, để cho nàng thư đến phòng tìm ta. Mặc dù khoảng cách chém giết mới vừa vặn đi qua không lâu, nhưng lúc này hắn, tâm cảnh đã bình phục. Lời nói cử chỉ, nhìn qua cùng ngày xưa không có chút nào khác biệt. Sợ là không ai sẽ nghĩ tới, ngay tại trước đây không lâu, hắn từng tao ngộ qua kinh hiểm vô cùng chém giết, hơn nữa còn thắng lợi trở về. Được. Sơ Hạ không có hỏi nhiều, không người cáo lui. Một lát sau, một mặt vô cùng bẩn Đinh Tĩnh liền xuất hiện tại Tôn Hằng trong thư phòng. Nàng hơi hơi không người, ôn nhu mở miệng, Tôn công tử. Tôn Hằng ngồi tại bàn đọc sách trước đó, tay cầm một cái không biết ra sao chất liệu quyển sách ngay tại tinh tế quan sát, nghe vậy chỉ là gật đầu, cũng không lên tiếng. Đinh Tĩnh trừng mắt nhìn, một mặt nhu thuận đứng ở một bên, không dám đánh nhiễu. Không biết qua bao lâu, Tôn Hằng mới rốt cục buông xuống trong tay quyển sách, nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Tĩnh. Hắn mới mở miệng, Đinh Tĩnh chính là sắc mặt đại biến. Trong cơ thể ngươi, tu ra pháp lực. Công tử. Đinh Tĩnh cười khan một tiếng, túi đầu nói, ngài đang nói cái gì, Tĩnh Nhi không rõ. Ngươi minh bạch. Tôn Hằng nhẹ nhàng thở dài, chắp tay từ trên chỗ ngồi đứng lên, nói, một tháng trước, ngươi đột nhiên không thích trưng diện, cả ngày tóc rối mặt dơ bẩn, không tu trang dung, không phải là vì che giấu mình trên thân cái kia cỗ nhẹ nhàng chi khí sao. Công tử. Đinh Tĩnh sắc mặt cứng ngắc, cường tự mở miệng, nói, Tĩnh Nhi chỉ là muốn học một ít trù nghệ, giúp Hoàng Đại Nương giảm bớt một chút gánh vác, chỉ bất quá học nghệ không tinh, cho nên mới thường xuyên đem chính mình làm cho bẩn như vậy. Tôn Hằng dạo bước đi tới trước người nàng, nhìn nàng nửa ngày, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi biết không, ngươi không phải một cái giỏi về nói láo người. Giống như năm đó ngươi muốn lấy giả huyền thanh diệu pháp gạt ta, 4 năm qua đi, đối với nói láo bản sự, ngươi vẫn như cũ là không có một chút tiến bộ. Công tử, ngươi yên tâm. Ta không có trách ngươi ý tứ. Tôn Hằng khoát tay, đánh gãy nàng lời nói, ngươi ăn nhờ ở đậu, mà lại nhà mình vẫn là bị ta sở tại Tam Hà Bang tiêu diệt, trong lòng có kiêng kỵ cũng là không thể tránh được. Hắn dạo bước trở lại bàn đọc sách trước đó, nhìn xem cúi đầu, không nói tiếng nào dự định chết không thừa nhận Đinh Tĩnh, gõ nhẹ mặt bàn. Thật lâu, hắn mới chỉ hoàn âm thanh mở miệng, nói, Đinh Tĩnh, ngươi hẳn phải biết, ta đối với ngươi cũng vô ác ý. Đinh Tĩnh nghe vậy run lên, rụt rè ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Hằng, nói, Tôn công tử đại ân đại đức, Tĩnh Nhi vĩnh viễn không dám quên. Tôn Hằng khoát tay áo, nói, câu nói này nói một chút còn chưa tính, ta là không thể nào tin được. Chính hắn đã từng nói với người khác qua loại lời này. Nhưng cũng tiếc, nghe hắn nói lời này người, kết quả đều từng cái chết tại chính hắn trong tay. Mà lại, hắn từ Đinh Tĩnh trong mắt, chỉ thấy qua vẻ sợ hãi, nhưng từ chưa từng thấy thân cận chi ý. Hắn đẩy ra khung cửa sổ, nhìn ra xa dần dần đen tối sát trời, nói, ngươi hẳn phải biết. Hiện Dương Quán Phong đạo nhân, nhưng thật ra là ma môn Dương Nghiệt, bây giờ đã là bị Đăng Tiên Ti tiên trưởng chém giết. Ừm. Đinh Tĩnh nu nu nhược nhược gật đầu, việc này Tĩnh Nhi cũng biết, may mà công tử ngày đó không việc gì. Tôn Hằng lại nói, vậy ngươi có biết hay không, Phong đạo nhân chân ngôn quyết, danh xưng ngôn xuất pháp thủy, tại tu pháp người rất nhiều pháp thuật bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Đinh Tĩnh lần nữa gật đầu, nói, Tĩnh Nhi phụ mẫu đã từng lên núi bái phỏng qua Phong đạo nhân, đối với cái này hơi có hiểu rõ. Ừm. Tôn Hằng gật đầu, đưa tay cầm lấy trên mặt bàn quyển sách, nói, đây chính là chân ngôn quyết. Đinh Tĩnh đầu tiên là sững sờ, sau đó thân hình chính là đột nhiên run lên, đầu tóc vừa nhấc, hai con ngươi mở to, trực câu câu nhìn chằm chằm Tôn Hằng trong tay đổ vật. Thật. Tâm tình khuấy động, để cho nàng đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, trong hốc mắt khao khát, càng là giống như thực chất. Là thật. Tôn Hằng biểu lộ lạnh nhạt, đem quyển sách đặt lên bàn, nhẹ nhàng triển khai một bộ phận. Tựa hồ tùy ý người khác quan sát. Đinh Tĩnh vô ý thức muốn chuyển chân, lại cưỡng ép ngừng lại bước chân, mắt nhìn cái kia quyển sách biểu lộ, đều là dãy rủa. Đinh Tĩnh, ta hy vọng ngươi thành thành thật thật nói cho ta. Tôn Hằng nhẹ nhàng thở dài, nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, nói, trong cơ thể ngươi, có phải hay không đã tu ra pháp lực? Đinh Tĩnh nhìn về phía Tôn Hằng, lại nhìn một chút cái kia quyển sách, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Công tử, Tĩnh Nhi vô ý lừa gạt ngài, ta chỉ là sợ hãi. Nàng tiếng nói nghẹn ngào, thân hình run rẩy, nước mắt trong nháy mắt tuôn ra hốc mắt, vẻ mặt đều là ủy khuất sợ hãi. Đứng lên đi. Tôn Hằng một tay duỗi ra, một cỗ vô hình lực lượng lúc này đem Đinh Tĩnh từ dưới đất nâng lên. So sánh với Đinh Tĩnh kích động, nghẹn ngào, chính hắn cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ví như thật đoán sai, Tôn Hằng sợ cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì mới tốt. Hắn muốn làm sự tình, nhất định phải tu pháp nhân tài có thể. Mà mặt khác tu pháp người, từng cái cao cao tại thượng, lại thế nào có thể sẽ cho hắn làm việc. Chân ngôn quyết ta có thể cho ngươi. Tôn Hằng cầm lấy chân ngôn quyết, nghiêm mặt nhìn xem Đinh Tĩnh, nói, nhưng ngươi cần giúp ta làm một chuyện. Đinh Tĩnh nghe vậy, không lo được thúc thích, ngẩng đầu vội vã mở miệng, chuyện gì? Công tử ngài cứ việc nói, Tĩnh Nhi chính là sông pha khói lửa, cũng nhất định giúp ngài làm được. Không nghiêm trọng như vậy. Tôn Hằng nhẹ nhàng khoát tay, tay vừa lộn, một cái trong suốt quang cầu, đã là xuất hiện tại hắn lòng bàn tay chính giữa. Vật này bị người thi pháp, làm xuống phong ấn, chỉ có các ngươi tu pháp nhân tài có thể phá giải, ta cần ngươi giúp ta đem nó mở ra. Ngoài ra, ta đối với các ngươi tu pháp người pháp lực, pháp thuật cũng cảm thấy rất hứng thú, đến lúc đó, ta hy vọng có thể mở mang kiến thức một chút. Đương nhiên, dừng một chút, hắn sắc mặt lạnh lùng, nói, vì ngươi ta ở giữa giao dịch sẽ không xuất hiện sai lầm, ngươi cần ăn vào một vật. Tay hắn vung lên, một cái tối như mực bình thuốc, lúc này xuất hiện tại bàn phía trên. Chương 165, người trong giang hồ. Đối mặt độc dược dùng thế lực bắt ép, tiên pháp dụ hoặc, nhìn xem sắc mặt đạm mạc Tôn Hằng, Đinh Tĩnh sau cùng lựa chọn thỏa hiệp. Trong cơ thể nàng xác thực tu luyện ra pháp lực. Lấy tu pháp người thuyết pháp, chính là đã bước vào luyện khí tầng cảnh giới thứ nhất, vào tu pháp đại môn. Từ đó, liền có thể tự thân pháp lực thao túng thiên địa linh khí, thi triển các loại thần kỳ pháp thuật, có khó lường năng lực. Tại Tôn Hằng chứng kiến phía dưới, Đinh Tĩnh bỏ ra một buổi tối thời gian, học xong môn thứ nhất pháp thuật. Nhiên hỏa quyết. Lên. Nương theo lấy một tiếng khét đều, giữa thiên địa có cỗ không hiểu khí tức tụ đến, một vệt ánh lửa lặng yên hiện lên ở Đinh Tĩnh trên lòng bàn tay tấc vuông cho phép chỗ. Ánh lửa không lớn, cũng liền so ánh nến lớn hơn như vậy một vòng, mà lại thỉnh thoảng lắc lư hai lần, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Còn như lực sát thương, đoán chừng có thể đem người bình thường bị phỏng. Nhưng dù là như thế, Đinh Tĩnh vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mừng không tự điều khiển. Tôn Hằng đối môn này uy lực pháp thuật từ chối cho ý kiến, nhưng thủ đoạn này, cơ hồ là từ không sinh có, xác thực thần kỳ. Chỉ bất quá, chỉ là cái này vô cùng đơn giản tiểu pháp thuật, liền đem Đinh Tĩnh thể nội pháp lực hao tổn được 7-8 phần. Trong cơ thể nàng pháp lực rất ít, cũng liền có thể nghĩ. Tốt. Tôn Hằng thu hồi chân ngôn quyết quyển sách, đem một cái quang cầu lấy ra, nói, phá cấm phương pháp ngươi cũng đã nhớ kỹ, đi thử một chút đi. Ừm. Đinh Tĩnh nhẹ gật đầu, lần đầu lĩnh hội tới tiên pháp thần kỳ, nàng ngược lại là có chút không kịp chờ đợi. Ngay lập tức tiếp nhận quang cầu, hai tay nâng ở trong bàn tay, thẩm vận pháp lực, y đi theo chân ngôn quyết bên trên ghi chép tiên lặng thi pháp. Chỉ bất quá thời gian nháy mắt, cái kia trong suốt quang cầu, vầng sáng đã là bắt đầu lấp loé không yên, thậm chí còn có một chút vết nước, lặng yên hiện hiện. Bất quá. Ta không được. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Đinh Tĩnh liền đã một mặt hư thoát. Đầu đầy mồ hôi buông cánh tay xuống, nhìn xem Tôn Hằng bất đắc dĩ nói, công tử, Tĩnh Nhi thể nội pháp lực thực sự quá ít, muốn phá tan cấm chế, cần rất lâu mới có thể đem phía trên cấm pháp làm hao mòn sạch sẽ. Không sao. Tôn Hằng mặt không biểu tình ngồi tại đối diện, nói, chúng ta có là thời gian. Quả thật, hiện tại toàn bộ Tam Hà Bang, thậm chí là toàn bộ Trần Quận, cũng không có thể để cho hắn e ngại người. Chỉ cần hắn không chính mình náo sự, ngoại giới tất cả phân tranh, đều có thể đều không cần để ở trong lòng. Bây giờ, hắn chỉ muốn thành thành thật thật tu luyện, đem tự thân nội khí tu tới cảnh giới viên mãn, làm chắc căn cơ, lại đi tìm cái kia đột phá tiên thiên thời cơ. Thời gian, hắn có. Kiên nhẫn, hắn cũng xưa nay không thiếu. Trong những ngày sau bên trong, Tôn Hằng cơ hồ chưa từng lại xuất qua viện lạc, liền xem như bang chúng không ít người đến đây mời hắn đi ra ngoài, cũng bị hắn cần tĩnh dưỡng cấp từ chối ra ngoài. Có hắn giám sát, Đinh Tĩnh cũng chỉ có thể lúc nào cũng ôm quả cầu ánh sáng kia, một khi pháp lực khôi phục. Liền làm hao mòn trên đó cấm chỉ. Thẳng đến sau 10 ngày. Trong mật thất, hai người ngồi ngay ngắn, lúc này, tại Đinh Tĩnh trong lòng bàn tay quang cầu trên đó vầng sáng đã là yếu ớt không thể gặp. Bên trong một cái bình sứ, sớm đã có thể thấy rõ ràng. 3. Một tiếng vang nhỏ, trải qua 10 ngày làm hao mòn, cái kia cấm chế lồng ánh sáng, cuối cùng vỡ vụn. Dù cho dưới thân bồ đoàn có tĩnh tâm chi diệu, Tôn Hằng vẫn như cũ cảm xúc nhấp nô, rồi tay ra, cái kia bình sứ dĩ nhiên rơi vào trong lòng bàn tay. Đắc. Nắp bình bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Chỉ là ngửi ngửi mùi thuốc, cũng làm người ta tinh thần chấn động. Nhẹ nhàng một đập, một viên trắng loãng như ngọc viên đan dược đã là lăn vào Tôn Hằng lòng bàn tay. Viên đan dược thần dị, bên ngoài dĩ nhiên là mang theo một vòng nhẹ nhàng nhấp nhô trắng sữa hơi khói, nhìn qua lộng lẫy. Đây là Thanh Linh Đan. Lúc này Tôn Hằng, sớm đã không phải đối tu pháp không biết chút nào người. Thậm chí, hắn đối liên quan tới tu pháp người hết thảy hiểu rõ xa xa mạnh hơn trước mặt Đinh Tĩnh. nhất là Phong đạo nhân trong thư phòng những cái kia tu pháp người chỗ chút du ký kiến thức, càng làm cho hắn tầm mắt mở rộng. Thấy rõ đan này, hắn sắc mặt không khỏi trầm xuống. Thanh linh đan là đồ tốt, có thể khử trừ ốm đau, bách độc, sợ là thiên kim cũng khó khăn đổi một viên. Nhưng cũng tiếc, đan này lớn nhất công hiệu là tăng thêm pháp lực, đối với hắn một cái người tập võ, lại là cơ hồ không dùng được. Nhẹ lay động bình sứ, bên trong còn có 7 hạt đan dược. Nhìn xem trong tay bình sứ, Tôn Hằng ngây người nửa ngày, sau đó hai mắt nhắm lại, thở sâu mấy hơi thở, mới tính bình phục tâm cảnh. Hắn đột nhiên vang lên, chính mình lần trước được đến đồ vật, rất có thể đều là loại này tu pháp đồ vật. Nghĩ lại cũng biết, Phong đạo nhân xem như cao cao tại thượng tu pháp người, vốn là chướng mắt quân nhân. Hắn chân tàng, tất nhiên là hẳn là lấy tu pháp người có thể dùng tới làm chủ. Cái này hai cái đan dược cho ngươi. Hơi hơi trầm tư, Tôn Hằng lấy ra hai cái thanh linh đan, đưa về phía Linh Tĩnh, đan này tên là thanh linh đan, có thể tăng thêm pháp lực. A, nhìn xem đưa tới trước mắt đan dược, Đinh Tĩnh cơ hồ là mừng rỡ, ngay lập tức vội vã tiếp nhận, hai mắt đều híp lại thành nguyệt nha. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Trước tiên không cần vội vã cám ơn ta. Tôn Hằng trên mặt không có chút nào vui mừng, chuyển thân lại lấy hai cái xếp đặt cấm chế đồ vật đi ra, tiếp xuống thời gian, ngươi còn có mấy thứ đồ cần phá vỡ. A, Đinh Tĩnh mẩn ngơ, trên mặt biểu lộ đột nhiên có chút phát khổ. Tương đối buồn tẻ không thú vị phá cấm, nàng đối chân ngôn quyết quyển sách bên trên ghi chép các loại pháp thuật lại thêm cảm thấy hứng thú. Cái này đối ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Tôn Hằng nhìn thẳng Đinh Tĩnh, nói, thường xuyên ma luyện pháp lực, ngươi về sau điều khiển, cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tu tập pháp thuật, cũng có thể càng nhanh nắm giữ. Nhìn đối phương, Tôn Hằng trong mắt lại có một chút vẻ hâm mộ hiện hiện. Tu pháp người, là thiên địa chỗ chung. Một khi tại thể nội tu ra pháp lực, thể chất liền sẽ biến thông thấu hoàn mỹ, càng có loại hơn chủng thần kỳ thủ đoạn, hoàn toàn không phải người tập võ có thể so sánh với. Mà lại, nàng này cơ duyên, cũng cực kỳ khó được. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói, cái này tuy là ta muốn ngươi làm việc, nhưng không phải là không ngươi cơ duyên. Lắc đầu, Tôn Hằng cũng không có lòng tiếp tục tu luyện, nâng người một mình ra mật thất. Thư triển gân cốt, đi tới phòng trước, dĩ nhiên là nhìn thấy đầu đầy mồ hôi, như trên lò lửa con kiến tại đỉnh viện đi qua đi lại Nhâm Viễn. Hộ pháp. Nhìn thấy Tôn Hằng xuất hiện phía trước viện, Nhâm Viễn lúc này bước nhanh nên đón tới, sắc mặt lo lắng mở miệng, bang chủ xảy ra chuyện. Thật sao? Tôn Hằng mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, dư bang chủ đã nhiều ngày như vậy chưa từng xuất hiện, trong bang suy đoán nghị luận ở Mỹ, xảy ra chuyện tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Nhưng, có thể suy đoán là suy đoán, thật xảy ra chuyện, vậy coi như là đại sự a. Nhâm Viễn hai tay qua lại xoa động đậy, một mặt vội vã, mấy ngày nay hộ pháp ngươi cũng không lộ diện, ngươi không biết, trong bang tình huống bây giờ thế nhưng là loạn cực kỳ. An tâm chớ vội. Tôn Hằng phất tay, đem không ngừng sao động Nhâm Viễn ngăn chặn, nói, bất luận trong bang thế nào biến, đều mặc kệ chúng ta sự tình, đến lúc đó lặng lẽ đợi sự tình kết thúc liền tốt. Hộ pháp ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Nhâm Viễn mặt mũi tràn đầy cười khổ, đưa tay hướng bang chủ phủ phương hướng chỉ một cái, nói, có thể nhị phu nhân tới gọi ngươi, ngươi có đi hay không? Nhị phu nhân. Tôn Hằng mắt nhíu lại. Tôn đại ca. Trước cửa, lại là một cái quen thuộc tiếng hô vang lên. Quay đầu nhìn lại, lại là nhị phu nhân bên người nhị nha ngay tại hai tên hộ vệ cùng đi, đi vào viện lạc. Ngọc Châu. Tôn đại ca. Nhị nha nhìn xem Tôn Hằng, bước nhanh về phía trước, vội vã mở miệng, nói, nhị phu nhân bảo ngươi, ngươi nhanh đi với ta một chuyến a. Cái kia, Ngọc Châu cô nương. Nhân viên ánh mắt chuyển động, lặng yên không một tiếng động ngăn ở Tôn Hằng thân hình, cười nói, nhị phu nhân gọi, Tôn hộ pháp đương nhiên sẽ đi qua. Bất quá, cái này đều nhanh đến giờ cơm, bằng không ăn cơm xong lại đi. Cùng lúc đó, hắn nhỏ bé thanh âm, cũng bay vào Tôn Hằng trong tai. Vừa rồi nội vụ đường Trịnh Luân Trịnh chấp sự tới, hắn muốn mời Tôn hộ pháp đi nên tân lâu dùng nữa. Trịnh Luân thân là nội vụ đường chấp sự, nội vụ đường nhưng là đại phu nhân tư loại chỗ, hắn lúc này muốn gặp chính mình. Đại biểu đương nhiên sẽ không là chính hắn, mà nhị phu nhân tìm chính mình, càng làm cho nhị nha ra mặt. Chính mình chỉ là một cái nhị lưu nhân vật, bây giờ lại cũng để cho song phương tranh đoạt. Tôn Hằng đứng ở tại chỗ, nhìn xem nhị nha, Nhâm Viễn, đột nhiên minh bạch cái gì gọi là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Chương 166, thân bất do kỷ. Nên tân lâu. Trước cửa nên đón mang đến, phi thường náo nhiệt. Chỉ bất quá cùng ngày xưa khác biệt, hôm nay nên tân lâu cửa ra vào. Còn đứng thẳng bốn vị thân mang tam hà bang phục sức cường tráng đại hán. Bọn hắn từng cái lưng hùn vai gấu, mắt như trung đồng, hướng trước cửa một trận chiến, giống như bốn cửa thần, hung thần ác sát chi khí đập vào mặt, lúc này liền đem phổ thông khách nhân cấp xa xa ngăn lại. Hộ pháp, ngài chuẩn bị chọn bên kia. Trên đường dài, nhân viên đang chăm chú cùng sau lưng Tôn Hằng, nhỏ giọng hỏi, chúng ta nếu tới nơi này, cái kia nhị phu nhân nơi đó liền không cần phải đi à. Hai mặt lấy lòng, thế nhưng là không tốt. Hắn thực sự có chút xem không hiểu Tôn Hằng cách làm, là đáp ứng đến đây dự tiệc, lại đáp ứng sẽ đi gặp qua nhị phu nhân. Cái này không phải liền là cỏ đầu tường, hai mặt ngược lại sao? Đương nhiên, lời này hắn là không dám nhận lấy Tôn Hằng mặt nói ra. Vì cái gì nhất định phải chọn một bên? Tôn Hằng chắp hai tay sau lưng, eo đeo trường đao, không nhanh không chậm dọc theo phố dài mà đi, không có chút nào khẩn trương ý tứ. Hắn nhìn ra xa cách đó không xa nên tân lâu, nói, với ta mà nói, bang chủ vị trí đến cùng do ai đến ngồi, đều như thế. Hai phe mời hắn, tự nhiên là vì Dư Tịnh Thạch sau khi đi lưu lại trước bang chủ. Hai phe đại biểu cho hai vị phu nhân, bang chủ vị trí, tự nhiên là các nàng nhi tử đến tranh đoạt. Tôn Hằng vô ý dính vào, giống như hắn nói, ai làm bang chủ, với hắn mà nói đều như thế. Tam Hà bang chẳng qua là hắn tạm thời chỗ nương thân, không giống những người khác, đã đem nơi này trở thành cả một cái thiên hạ. Bọn hắn cả một đời, sợ đều không có nghĩ qua thoát ly Tam Hà bang. Hộ pháp. Nhâm Viễn lại không đồng ý Tôn Hằng ý nghĩ, ở phía sau vẻ mặt đau khổ mở miệng, cái này có thể một điểm không đồng dạng. Hắn thăm dò co lại nao bốn phía nhìn quanh, nhỏ giọng nói, đây chính là Tòng Long Chi Công A. Hiện nay trong bang cao thủ tử thương thảm trọng, còn tại nhất lưu nhân vật lác đác không có mấy, ngài hiện tại mặc kệ hướng chỗ nào vừa đứng, cũng đều là đỉnh tiêm cao thủ. So sánh với người khác, Nhâm Viễn đối Tôn Hằng thực lực am hiểu càng nhiều. Hắn biết rõ, nhà mình vị này tuổi trẻ hộ pháp, mặc dù trên giang hồ thanh danh không hiện, nhưng kỳ thực một thân thực lực, sợ đều có thể cùng Trần Quận mới xuất lô tứ đại tuấn kiệt đánh đồng với nhau. Có thể so nhất lưu cao thủ. Đương nhiên, hắn sợ là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, liền liền trong lòng hắn đã từng chí cao vô thượng bang chủ, đều là bị Tôn Hằng song quyền chỗ oanh sát. Lấy ngài thủ đoạn, chỉ cần công thành, sợ là một cái phó đường chủ vị trí rơi vào trên người, đều không quá phận. Nhìn xem Tôn Hằng không nóng không vội biểu lộ, Nhâm Viễn đến là cấp đầu đầy mồ hôi, cái này cũng đều là quyền lợi a. Cơ hội tốt như vậy, một khi mất đi, coi như rốt cuộc khó khăn đến rồi. Vậy nếu như đứng sai đội đâu? Phía trước, Tôn Hằng vẫn như cũ là không nhanh không chậm. Đứng sai đội, cũng so không xếp hàng mạnh mẽ. Nhâm Viễn hai mắt vừa mở, nói, từ trước quyền lợi khuynh chiếp, đứng sai đội tự nhiên muốn bị phạt, nhưng không có xếp hàng, có cái nào không phải bị phân đến cạnh góc góc, rời xa quyền lợi trung tâm. Lại nói, hộ pháp cho rằng không xếp hàng, người khác liền sẽ buông tha chúng ta. Mà lại, đại phu nhân có nội vụ đường, tam đại hà đạo ủng hộ, nhị phu nhân ra thiên hùng thiếu ra càng là xa cuối chân trời, làm sao lại thua. Nguyên lai ngươi hướng vào đại phu nhân bên này. Tôn Hằng gật đầu, lại nói, bất quá Đông Hà đạo không phải luôn luôn cùng nhị phu nhân đi rất gần sao. Đông Hà đạo đường chủ qua đời, hiện nay là phó đường chủ Tô Dương quản sự, hắn tựa hồ cùng nhị phu nhân có chút khúc mắc, đứng ở đại phu nhân bên này. Nhâm Viễn nghiêng đầu, nói, hộ pháp, ta cảm thấy, chuyện này đối với ngài mà nói là cái cơ hội thật tốt. Bằng không, đổi lại hắn lúc, năm nào tháng nào ngài mới có thể tiến thêm một bước. Ừm. Tôn Hằng nghe vậy gật đầu, Nhâm Viễn sắc mặt vui mừng, nhưng không ngờ Tôn Hằng ngay sau đó một câu nói, lại đem hắn ý mừng ép xuống. Ta đối với chuyện này không có hứng thú, bất quá ngươi nếu là xếp hàng mà nói, có thể tùy ý, không cần phải để ý đến ta. Ê! Nhâm Viễn sắc mặt cứng đờ. Tại phía sau hắn thì thào mở miệng, này làm sao có thể thành? Này làm sao có thể thành? Tuy nói trong miệng không thành, nhưng nhìn hắn biểu lộ, sợ là thật dự định đi đầu quân đại phu nhân nhất mạch kia người. Đứng tại. Đang khi nói chuyện, hai người đã là đi tới nên tân lâu trước cửa. Đang muốn cất bước đi vào, đứng ở trước cửa bốn người đã duỗi bàn tay, ngăn cản đường đi. Làm gì? Không đợi Tôn Hằng mở miệng, sau lưng hắn Nhâm Viễn đã cả giận nói, đều không có mắt sao. Liền chấp pháp đường Tôn hộ pháp cũng không nhận ra. Thật có lỗi. Phủ đầu vị kia đại hán sắc mặt lạnh lùng, nói, chúng ta chỉ biết là không có mời thiếp người, hôm nay không thể vào bên trong. Nha. Tôn Hằng sắc mặt bất động, nghe vậy gật đầu, nếu dạng này, vậy chúng ta đi. A. Nhân viên ngẩn ngơ, vội vàng kéo lại Tôn Hằng, đừng à, Tôn hộ pháp, chính chấp sự còn tại bên trong chờ lấy đâu. Bốn người các ngươi, không có mắt ta. Cùng lúc đó. Trong lâu cũng có một người vội vã chạy tới, hướng phía canh cổng bốn người giống to, Tôn hộ pháp là ta khách nhân, các ngươi muốn chết đúng hay không? Người tới sắc mặt lo lắng, chính là nội vụ đường Trịnh Luân. Không dám. Canh cổng đại hán sắc mặt cùng nhau biến đổi, lúc này túi đầu, tản ra con đường, chúng ta cũng là nghe đường chủ an bài. Đường chủ. Tôn Hằng hướng phía trong lâu nơi nào đó nhìn một cái, nói, Tô Dương. Hắn không phải phó đường chủ sao? Ai, Ai? Trịnh Luân kéo một phát Tôn Hằng, cười lớn lấy mở miệng, lão đường chủ đã không coi ở đây, Tô đường chủ tự nhiên là thay vị trí. Hắn biết rõ Tôn Hằng cùng Tô Dương có chút khúc mắc, vội vàng tiếp lời đầu, nói, chúng ta lên lầu, lên lầu. Ta trên lầu chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, huynh đệ chúng ta rất lâu không thể tụ họp, lần này nhất định phải quát cái đủ. Nhậm huynh đệ, cùng một chỗ mời, mời. Ba người cất bước bước vào nên tân lâu, hôm nay trong lâu mở tiệc chiêu đãi phần lớn là Tam Hà bang bên trong người, sáu cái đường khẩu người đều có. Rất có thể hiện tại, nơi này đã là đại phu nhân lôi kéo nhân thủ chỗ. Nhìn giữa sân bầu không khí, người người đều là hồng quang đầy mặt, náo nhiệt ồn ào. Xem ra, bọn hắn cũng cùng Nhâm Viễn, đối đại phu nhân lòng tin mười phần. Soạn. Phòng đơn cửa gỗ trượt ra, cả bàn tinh xảo thịt rượu lúc này lọt vào trong tầm mắt, mùi rượu xông vào mũi, nhiệt khí bốc hơi, để cho người ta thực dục mở rộng. Trịnh Luân cười ha ha, dẫn Tôn Hằng tại chỗ ngồi ngồi xuống, nói, Tôn huynh đệ đến vừa vặn, ta lúc này mới vừa vặn để cho người ta nâng cốc đồ ăn dâng đủ, ngươi ngược lại là có lộc ăn a. Tôn Hằng quét mắt bàn rượu, nói, nhiều rượu như vậy đồ ăn, Trịnh huynh không phải chỉ gọi ta một người a. Tôn huynh đệ đoán không sai. Trịnh Luân nhẹ gật đầu, lại thở dài, nói, đáng tiếc, ngoại trừ Tôn huynh đệ, những người khác là một cái cũng không đến. Không phải sao, ta đều dự định bản thân đem bàn này thịt rượu bao tròn. Đến, đến. Hắn một tay hư duỗi, chỉ vào chính giữa một cái thức ăn nói, đây là nền tân lâu chiêu bài đồ ăn, lửa thiêu mập trâu, thịt bò chính là tình tuyển thượng đẳng mập trâu, một ngày chỉ làm ba phần, Tôn huynh đệ còn không có nếm qua a. Nếm thử, nếm thử. Tôn Hằng cũng không có khách khí, cầm lấy đũa liền kẹp một mảnh thịt bò bỏ vào trong miệng. Mỡ mà không béo, non nớt sướng miệng, quả nhiên là thượng đẳng món ngon. Chỉ bất quá, thức ăn này bên trong tăng thêm điểm liệu. Tôn Hằng đôi mắt lạnh lẽo, trên mặt lại không biểu tình gì, hai ba miếng liền đem một mảnh thịt bò nuốt xuống. Sau đó nhẹ gật đầu, nói, không tệ, ta trước kia cũng đã tới nên tân lâu, đáng tiếc chưa hề điểm đến qua món ăn này, hôm nay ngược lại là thêm Trịnh huynh hết. Thật ăn ngon như vậy. Nhân viên ở một bên nuốt một ngụm nước bọt, lúc này kéo qua một cái ghế ngồi xuống, đưa tay cầm lấy một đôi đũa, liền muốn đưa qua tới. Bành! Bên cạnh thân một tiếng vang trầm, để cho hắn thân hình run lên, lúc này ngừng tay bên trên động tác. Nhân viễn, ta để ngươi ngồi sao? A. Nhân viễn sững sờ, lại nhìn Tôn Hằng mặt mũi tràn đầy băng lãnh, không phải ngượng ngùng cười một tiếng, để đũa xuống, thành thành thật thật nâng người đứng lên, đứng ở Tôn Hằng phía sau. Ha ha. Trịnh Luân tại đối diện vào chỗ, cười nói, Nhậm huynh đệ cũng không phải ngoại nhân, Tôn huynh đệ quá nghiêm khắc. Bọn thủ hạ không có quy củ, để cho Trịnh huynh chê cười. Tôn Hằng cầm lấy đũa, không nhanh không chậm càn quét lên trên bàn thức ăn, cũng là ăn say sưa ngon lành. Đương nhiên, hắn cũng không có quên chính sự, Trịnh huynh, ngươi lúc này gọi ta đến, cũng không chỉ là kiếm sống đơn giản như vậy à. Ai? Trịnh Luân than nhẹ một tiếng, nói, ngươi ta huynh đệ, đều không phải là ngoại nhân, ta cũng liền không vòng vo. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói, hiện nay trong bang bởi vì bang chủ xảy ra chuyện, lòng người bất định, trên dưới một mảnh hỗn loạn. Cái gọi là nước không thể một ngày vô chủ, chúng ta Tam Hà bang cũng là như thế, cũng nên mau chóng tuyển ra mới bang chủ đi ra, để cho trong bang an định lại, không phụ hỗn loạn mới có thể. Trịnh huynh nói có lý. Tôn Hằng gật đầu, không biết Trịnh huynh hướng vào người nào. Tất nhiên là Thiên Trạch công tử. Trịnh Luân nghiêm mặt, nói, dư bang chủ sở dĩ đảm nhiệm bang chủ, hay là bởi vì cưới lao bang chủ độc nữ, hiện nay đại phu nhân mới thượng vị. Hiện nay dư bang chủ gặp nạn, trước bang chủ, tự nhiên hẳn là trở lại đại phu nhân mạch này. Thế nhưng là, ta nghe nói Thiên Trạch công tử tính tình phong lưu, yêu mỹ nhân thích không có rượu, đơn độc đối võ nghệ quyền thế không có hứng thú, bây giờ ba mươi mấy tuổi, mới vừa vặn tiến cấp nội khí cảnh giới. Tôn Hằng bưng chén rượu lên, hướng trong bụng ực một hớp, nói, như thế phẩm tính, sợ là khó mà đảm nhiệm chức bang chủ a. Tôn huynh, kia là trước kia. Trịnh Luân nghiêm mặt nói, từ lúc bang chủ gặp nạn về sau, Thiên Trạch công tử đã cùng ngày xưa khác biệt, đã là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi tốt. Trái lại cái kia Dư Thiên Hùng, bất quá là một cái vừa tròn 12 tuổi thiếu niên, do hắn làm bang chủ, cũng quá không tưởng nổi đi. Hắn lại không nói, Dư Thiên Hùng thiên tư xuất chúng, mặc dù tuổi trẻ, tu vi lại không thể so với cái kia ca ca trên lệch. Mà lại, hắn nhưng là tại Âu Dương gia ngây người mấy năm. Có Âu Dương gia quan hệ, làm bang chủ, liền xem như minh nghĩa bên trên, về sau sợ cũng sẽ có không ít chỗ tốt. Trịnh huynh. Tôn Hằng than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật ta đối với người nào làm bang chủ, cũng không dị nghị. Bất quá. Hắn cúi đầu, nhìn nhìn đầy bàn thức ăn, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Hiện tại ta ngược lại là cảm thấy, Dư Thiên Hùng làm bang chủ, lại thêm thỏa đáng một chút. Ừm. Đối diện, Trịnh Luân sắc mặt trầm xuống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hằng nhìn nửa ngày, chỉ đem cái kia Nhâm Viễn nhìn hai chân như nhũn ra, trong lòng run sợ, mới nhẹ nhàng gật đầu. Ta hiểu được. Hắn nâng người đứng lên, quay người kéo ra cửa gỗ, nói, như thế, ta gọi mấy vị khác bằng hữu chú ý Tôn huynh đệ. Chương 167, giết người. Soạn. Gian phòng cửa gỗ kéo ra, bốn vị sắc mặt lênh tốt người, xuất hiện tại Nhâm Viễn trong đôi mắt. Trong bốn người hai người ôm kiếm, một người cầm giản, một người tay không tấc sắt. Bọn hắn khi nào xuất hiện ở trước cửa, Nhâm Viễn cũng không rõ ràng, nhưng bốn người thân phận, hắn lại là lâu có nghe thấy. Hổ Lâm song kiếm vưu ra huynh đệ. Thiết giản trấn bát phương Doan Sơn. Nhất xuyến tiên lôi hổ. Bốn người, tất cả đều là nhị lưu cao thủ, hơn nữa còn là trong bang lừng lẫy nổi danh uy tín lâu năm cao thủ. Bọn hắn không vào nhất lưu, nhưng cũng tuyệt sẽ không bị nhất lưu cao thủ khinh thường. Trịnh. Trịnh chấp sự. Nhâm Viễn hai chân run lên, nhìn xem ngoài cửa bốn người y đi theo tự đi vào, trên mặt nụ cười so với khóc còn khó nhìn hơn, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Trịnh Luân chuyển thân muốn rời đi bước chân tại cạnh cửa dừng lại, con người nhìn về phía Tôn Hằng, mắt mang tiếc nuối nói, Tôn Hằng, trên người ngươi có quá nhiều nhị phu nhân vết tích, ngươi không biết, có người căn bản cũng không muốn cho ngươi cơ hội. Là ta đặc biệt vì ngươi xếp đặt trận này đến hội, vì thế, ta thế nhưng là thiếu không ít ân nghĩa. Hắn lắc đầu, tiếp tục nói, đáng tiếc, vốn còn muốn tương giao một trận, lưu ngươi một cái mạng, ngươi lại không lĩnh tỉnh. Ngược lại để chỉnh huynh phí tâm. Tôn Hằng băng lãnh cười một tiếng, nâng người từ chỗ ngồi ngồi dậy, liếc nhìn toàn trường, nói, ta chỉ muốn nói, các ngươi làm một sai lầm quyết định. Sai lầm quyết định. Nhất xuyến tiên lôi hổ dáng người khỏe mạnh, toàn thân cơ bắp gồ cao, chính là hiếm thấy ngạnh công cao thủ. Hắn hừ lạnh một tiếng, băng lãnh hai mắt nhìn thẳng Tôn Hằng, trong mắt hình như có khinh thường, chỉ bằng ngươi, liền xem như sai lầm, cũng không cần đến sửa lại. Bành. Hai tay của hắn nắm tay, nhẹ nhàng đụng một cái, giữa sân lúc này có vang trầm truyền đến. Không biết ngươi bây giờ trên thân còn lại mấy phần lực, ta kỳ thật vẫn muốn lĩnh giáo một chút, ngươi kim thân công tu luyện tới cảnh giới gì? Lôi huynh cẩn thận. Trịnh Luân ở hậu phương mở miệng, Tôn Hằng đao rất nhanh, cũng cực kỳ sắc bén, không nên khinh thường. Ta biết. Lôi hổ tiếng trầm mở miệng, đồng thời thân hình run lên, toàn thân mỗi một cái khớp xương đột nhiên đều truyền đến bạo hưởng thanh âm, liên tiếp vang lên không ngừng. Hắn tu luyện ngạnh công tên là Bách Cốt Đoán Thể Công, mỗi lần xuất thủ, toàn thân khớp xương liền sẽ bạo hưởng không ngừng, cho nên được một cái nhất xuyến tiên tên tuổi. Tiếng vang như sấm, nột ngạt, hữu lực, chỉ nghe cái kia bạo hưởng, liền có thể biết gánh chịu tiếng vang nhục thân nên cường hãn cỡ nào. Hây! Bạo hưởng liên miên, chớp mắt trăm cái, lôi hổ cũng tại tiếng vang đạt tới đỉnh phong thời điểm, đột nhiên nhảy tới, một quyền đánh ra. Mặc dù trong miệng khinh thường, mà lại biết rõ Tôn Hằng ăn hạ dược thịt rượu, nhưng hắn xuất thủ, vẫn như cũ chưa lưu dư lực. Lôi hổ quyền ra như rồng, quyền phong bốn phía kình khí vần quanh, phong thanh chấn động, không lớn phòng riêng bên trong, lúc này lốt bốt một trận loạn hưởng, đồ ăn ngọn, vò rượu từng cái vỡ vụn. Mà trực diện quyền phong Tôn Hằng, lại đứng ở tại chỗ, bất động không lắc, tựa hồ ở một, mặc người chém giết. Mắt thấy cảnh này, giữa sân mấy người, nhất là gia quyền lôi hổ, trong mắt đã lộ ra đắc thắng chi sắc. Chỉ có Nhâm Viễn, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bành! Một tiếng vang trầm, tựa như đánh vào cứng cỏi da trên vải, thế trầm lực đại quyền phong rơi Tôn Hằng lồng ngực chính giữa, chỉ cảm thấy kinh lực trầm xuống, lúc này tiêu tán trống không. Lôi hổ biến sắc, hai con ngươi đột nhiên mở to. Đây không có khả năng. Còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, liền cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại, phảng phất trời nghiêng, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên tới người. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái hiện ra đạm kim quang huy bàn tay, đang thường thường chụp vào hắn trán. Không. Một tiếng gầm nhẹ, lôi hổ thân hình điên cuồng rung động, nhưng ở cái kia vô biên uy áp phía dưới, lại là không thể động đậy chút nào. Bành. Một tiếng vang nhỏ, còn tại dãy rủa lôi hổ lúc này tĩnh trệ, thân hình run lên, thể nội vô số tiếng nổ vang nối thành một mảnh, khớp xương toàn bộ bạo liệt, thân hình mềm nhũn, tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhất xuyên tiên, lôi hổ, chết. Lôi hổ. Tại Tôn Hằng xuất trưởng một sát na kia, giữa sân những người khác sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Thiết giản trấn bát phương Doán Sơn cùng lôi hổ tương giao tốt nhất, quát khẽ một tiếng, cất bước vung giản, liền hướng phía Tôn Hằng chán đập tới. Hắn trong tay trọng giản lực đại thế trầm, giản pháp đi cổ kính hùng hồn con đường, đường đường chính chính, lực đạo kinh người. Giản ra, kình phong gào thét, bốn phía bàn ghế lúc này vỡ vụn, điên cuồng nện chi thế, càng làm cho thân ở Tôn Hằng về sau Nhâm Viễn sinh ra tránh cũng không thể tránh cảm giác. Có thể nghĩ, trực diện kỳ phong Tôn Hằng, lại nên đối mặt bao lớn áp lực. Cùng lúc đó, Hổ Lâm song kiếm vưu ra huynh đệ đối mắt nhìn nhau, cũng đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, song kiếm giao nhau, hướng Tôn Hằng rảo sát mà tới. Hổ Lâm có mãnh hổ, uy mãnh vô cùng. Vưu gia huynh đệ song kiếm, cũng là chí cương chí dương. Nhưng kiếm ra, lại nhanh tuyệt nhân hoàn, chỉ gặp kiếm quang lóe lên, song kiếm giống như mãnh hổ mở ra miệng lớn, phát sau mà đến trước, răng nanh dữ tợn, đối diện cắn xuống. Chanh! Một tiếng đao minh. Tôn Hằng rút đao, một đạo lanh túc đao mang lúc này phóng lên tận trời, như trường hà cuốn ngược, quét ngang hư không. Đao quang thuần trắng, thuần túy bạch mang, mang cho người ta lại không phải ấm áp, mà là băng lãnh đến đáy lòng hàn ý. Đinh! Một tiếng vang nhỏ, lại có hai thanh trường kiếm từ đó mà đứt. Đao quang lóe lên là sẽ quay về, trả về trong vỏ. Mà đánh tới Vưu gia huynh đệ, thân ở giữa không trung, lồng ngực nơi lại đột nhiên hiện hiện một vết nứt, thân thể hai người, giống như bọn hắn trường kiếm trong tay, cùng nhau cắt thành hai đoạn. Vưu gia huynh đệ, chết! Lúc này, trọng giản cũng nện đến, Tôn Hằng tay trái vừa nhấc, đại thủ chỉ là tùy ý vung lên, liền tại giữa trời vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Bàn tay cùng trọng giản đụng một cái, Doãn Sơn thân hình run lên, chỉ cảm thấy một cô bái như khó khăn cản cự lực dọc theo trọng giản truyền đến, dễ như trở bàn tay, tràn vào trong cơ thể hắn. Phúc! Há to miệng rộng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thẳng tắp vọt tới Doãn Sơn đã là lấy càng nhanh chóng hơn độ bay ngược mà quay về. Thân ở giữa không trung, trong cơ thể hắn ngũ tạng đã bị cự lực triệt để nghiền nát, trong hốc mắt tơ máu dày đặc, trợn mắt trừng trừng, mất mạng tại chỗ. Sát giản chấn bắt phương, chết. Phù phù. Thẳng đến lúc này, Vưu gia huynh đệ đoạn thi thể mới trọng trọng rơi xuống đất, máu tươi hỗn hợp có nội tạng, dọc theo tấm ván gỗ bốn phía chảy ngang, nồng hắc huyết mùi tanh, thậm chí đè xuống cái kia đầy phòng mùi rượu. Lộc cộc. Nhân viên thân hình dán vào bằng gỗ mặt tường, tiết hầu nhấp nô, hai mắt ngốc trệ nhìn xem thẳng tắp đứng thẳng trước người Tôn Hằng, trong con ngươi đều là mờ mịt. Chết rồi. Bốn cái nhị lưu đỉnh tiêm cao thủ, cứ thế mà chết đi. Hắn biết rõ Tôn Hằng ẩn giấu đi một chút thực lực, nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, Tôn Hằng vậy mà lại mạnh như vậy. Ngươi, so sánh hắn kinh ngạc cùng không thể tin. Đối diện trước cửa đứng tại Trịnh Luân nhưng là hai mắt chấn kinh, sợ hai tự trong lòng hiện hiện, để cho đầu óc hắn trống rỗng, chỉ vào Tôn Hằng lại nói không ra lời nói tới. Trịnh huynh, ta nói. Tôn Hằng cất bước tiến lên, đi tới hắn bên cạnh thân, nhà tâm thanh mở miệng, các ngươi làm một sai lầm quyết định. Tôn huynh đệ. Trịnh Luân ánh mắt co vào, thân hình không bị khống chế run rẩy mở miệng, tha mạng a. Thà con mẹ nó. Một tiếng gầm nhẹ, thân ở chân tường Nhâm Viễn đã bổ nhào mà đến, trường đao một thẳng, trực tiếp đem Trịnh Luân ghim lạnh thấu tim. Trịnh Luân mặc dù tại nội vụ đường địa vị không thấp, nhưng thực lực lại cũng không mạnh, mà lại không có gì chém giết kinh nghiệm. Lúc này kinh hồn táng đảm phía dưới, đúng là ngay cả Nhâm Viễn một đao đều không thể tránh thoát. Phúc! Nhâm Viễn rút đao, máu tươi phun tung tóe mà ra, rơi xuống hắn một mặt. Lúc này hắn, ngược lại là hào khí đại thịnh, đưa tay hướng trên mặt tùy ý một vệt, nhìn xem Tôn Hằng lớn tiếng nói. Hộ pháp, Nhâm Viễn cái mạng này hôm nay liền giao cho ngài. Ngài nói, đi hướng nào? Thuộc hạ cho ngài mở đường. Sau đó hướng trong phòng một mảnh hỗn độn mặt đất quét mắt xem xét, nói, nhưng đáng tiếc thịt rượu, bằng không còn có thể thêm can đảm một chút. Bên trong có độc. Tôn Hằng quét mắt nhìn hắn một cái, chắp tay hướng ra ngoài bước đi. A. Nhâm Viễn sững sờ, sau đó gượng cười hai tiếng, nguyên lai có độc a. Khó trách. Ta nhổ vào. Nguyên lai gia hỏa này ngay từ đầu liền không có lòng tốt. Nên giết. Mà lúc này, phòng đơn bên trong chém giết, từ lâu kinh động đến nên tân lâu những người khác. Hỗn loạn tiếng bước chân vang lên, một đám cầm đao cầm kiếm hán tử, đã là từ bốn phương tám hướng vây quanh, mặt hiện sát cơ nhìn chằm chằm hai người. Tôn Hằng. Một cái bình tĩnh không lay động thanh âm, từ chỗ thang lầu truyền đến. Nương theo lấy có thứ tự tiếng bước chân, một thân thanh sam tỏa hồn khách Tô Dương chậm rãi đi lên lầu 2. Rất tốt. Rất tốt ta. Hắn quét mắt giữa sân tình hình chiến đấu, khỏe miệng co quắp động đậy, trong mắt hận ý hiển hiện, xem ra, Thiệu An, Thiệu Cương hai người bọn họ phụ tử, đều là chết tại ngươi trong tay. Con ta sợ cũng là chịu ngươi liên lụy mà chết. A. Tôn Hằng nhẹ a một tiếng, nói, nhiều năm trước sự tình, Tô Đường chủ ngược lại là nhớ mãi không quên. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, nói những này còn có cái gì dùng sao? Không tệ. Tô Dương gật đầu, hai tay duỗi ra. Hai cây tỏa liên đã là trượt xuống mặt đất. Sau đó, lanh túc thanh âm, trong nháy mắt nhóm lửa chiến cuộc. Giết. Chương 168, độc chiến quán rượu. Có thể tại ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, liền để Vưu gia huynh đệ, Doãn Sơn, Lôi Hổ bốn người lần lượt mất mạng. Liền xem như Tô Dương, tự hỏi cũng chưa chắc có thể làm được. Cho nên đối mặt Tôn Hằng, hắn cũng không có tự đại phải cùng đơn đấu. Giết. Trong tiểu lâu, một đám người cùng kêu lên giống to, tất cả múa đao kiếm. đằng đằng sát khí vọt mạnh mà tới. Hôm nay hội tụ ở cái này không một kẻ yếu, người người đều là từ giang hồ trong chém giết đi tới. Lúc này nâng đao rút kiếm, cùng thi triển công pháp, uy thế thật là kinh người. Một cỗ cường hãn khí thế, dẫn đầu bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, để cho Tôn Hằng hai người quanh người hư không, ngưng kết như thép tấm, không thể động đậy chút nào. Nhảy động kiếm quang, như thiên ngoại lưu tình, tới nhanh như điện chớp. Cuồng bạo đao khí, mang theo khai sơn phá thạch chi uy, phủ đầu bổ đến. Trường thương như độc long, điên cuồng xoay tròn, chúng tua đỏ tung bay bên trong, bắn ra hàng loạt mà tới. Lại thêm có cái kia kỳ hình binh khí, như phất trần, phương tiện sạn, thậm chí còn có vài viên thiết liên tử, thừa cơ ném bay mà đến. Trong đám người, có người thi triển khinh công, nhảy lên thật cao. Có người nhanh chân như bay, khí thế hung mãnh nâng quyền đập tới. Còn có cái kia tinh thông địa nằm đao pháp, quần quận lấy thân thể, công hướng Tôn Hằng xuống ba đường. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Cách đó không xa thang lầu vang động không ngừng, dưới lầu, người trên lầu, càng là không ngừng hướng phía bên này vọt tới, gia nhập chiến cuộc. Mà tại rất nhiều thế công bên trong, đặc biệt Tô Dương trong tay cái kia hai cây tỏa liên nhất là âm tàn, độc ác. Tỏa liên tại trên ván gỗ bốn lượn xê dịch, tốc độ kinh người, đống nhiên luồn lên, như mở ra răng nanh rắn độc, bổ nhào Tôn Hằng, đống dưng hóa thành hai đạo tàn ảnh. Một đám người há miệng buồn bực quát, tiếng giết rung trời, vô tận sát cơ bay vọt mà đến. Bản còn khí thế cao Nhâm Viễn chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, trong đầu tại chỗ trống rỗng. Tuyệt vọng cảm giác, từ trong lòng hắn hiện hiện. Đầu tiên đụng trên người Tôn Hằng, tất nhiên là nhất lưu cao thủ tỏa hồn khách Tô Dương hai cây tỏa liên. Bành! Một tiếng vang trầm, Tô Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tỏa liên va chạm chỗ, một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, đem Tôn Hằng toàn bộ bao khỏa ở trong đó, kim quang ngưng kết, tỏa liên không công mà lui. Cổ tay rung lên, hai cây huyền thiết rèn đúc tỏa liên thuận thế mà biến. Như trường xà, lượn quanh hướng Tôn Hằng thân hình, đem hắn gắt gao trói tại nguyên chỗ. Vô số mang theo sắc bén sát cơ bóng đen theo sát phía sau, tuôn ra mà đến, coi Tôn Hằng là bà phủ. Đinh! Đùng! Len keng! Trong lúc đó, vô số tiếng vang, tại nên tân lâu lầu 2 vang lên. Tiếng va chạm không ngớt, lại thêm có hỏa tinh bốn phía bắn tung tóe, nhưng các loại thanh âm rơi xuống đất, giữa sân đột nhiên yên tĩnh. Thậm chí, liên liên tiếng hít thở kia thanh âm, đều ngưng lại. Đã thấy giữa sân, bảo kiếm rơi xuống đất, trọng đao bắn bay, trường thương đứt gãy, tất cả binh khí, ám khí, không một kiến công. Chỉ có cái kia Tôn Hằng vẫn như cũ mặt không đổi sắc vững vàng đứng sừng sững, bất động không lắc, toàn thân kim quang như bạc, bao khỏa trên dưới. Kim quang có thể không sai, vầng sáng lưu chuyển phía dưới, sắc mặt lạnh lùng đứng ở giữa sân Tôn Hằng, giống như một tôn thuần kim đúc thành tượng thần. Thần uy mênh ngông, vô biên uy áp bao phủ bốn phương. Tất cả thế công, rơi kim quang kia phía trên, giống như rồi mỗi đốt đá núi, từng cái rơi xuống. Cho dù là Tô Dương cương nha cắn chặt, tỏa liên kéo căng, nhưng ở kim quang chiếu dọi phía dưới, hắn hành động, cũng giống như chỉ là một cái không biết tự lượng sức mình chê cười. Bang! Một tiếng vang giòn, giữa sân đám người thân hình cùng nhau run lên. Hào hào hào! Chói chặt toàn thân tỏa liên theo Tôn Hằng lắc thân run vai, bước ra một bước, toàn bộ đứt gãy, rơi xuống mặt đất. Hiện tại, Tôn Hằng quét mắt trước người đám người, cười lạnh, nói, tới phiên ta. T. Quanh người, trong hư không khí lưu phun trào, hóa thành đạo đạo bạch tuyến, bị Tôn Hằng há miệng đặt vào bụng. Mắt trần có thể thấy, hắn bụng dưới hơi hơi nâng lên. Sau một khắc, hống, cao, to lớn thanh âm, giữa trời nổ tung. Hư không như bình tĩnh không lay động mặt nước, lúc này đột có cự thạch hạ xuống, đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng. Gợn sóng phun trào, trong chớp mắt quét sạch tứ phương, những nơi đi qua, hư không lắc lư không ngớt, tất cả sự vật cùng nhau vỡ vụn. Xa xa xem tới, nên tân lâu lầu 2 sở tại, tựa hồ tại thời khắc này, hướng ra ngoài nhấc lên một tầng mắt trần có thể thấy ba động, xa đạt trăm mét. Ào ào ào. Sóng âm lướt qua, nên tân lâu khung cửa sổ vỡ vụn, vô số vết dạn hiện hiện mặt tường. Trong lâu, bàn ghế, vạc rượu đồ sứ, tại chỗ nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, bốn phía quét ngang tàn phá bừa bãi. A. Lỗ tai ta nghe không được. A. Mắt của ta. Lầu 2. Trực diện sư hống công đám người, ngoại trừ một bộ phận tại chỗ hôn mê, không biết sống chết bên ngoài, những người khác phần lớn thất khiếu chảy máu, hai điếc mắt mù, bị chấn động đến không thay đổi phương hướng, hai tay mù quáng vươn về trước, vẻ hoảng sợ hết đường. Liên tại cái này trong hỗn loạn, Tôn Hằng cất bước, rút đao. Một đạo sắc bén đao quang ở trong sân lóe lên một cái rồi biến mất, xét qua diện mục ngốc trệ Tô Dương thân hình, đem hắn từ đó một phân thành hai. Bành! Dưới chân chấn động, lầu hai lâu diện bên trên. Đột nhiên chui ra từng đạo âm lãnh kiếm quang như rọi trong xương, hướng phía đầy người kìm quang Tôn Hằng cuốn đi. Cùng lúc đó, lâu diện vỡ vụn, Tôn Hằng thân hình cũng mất đi trèo trống, hướng lầu một rơi xuống. Thiêm cung độc kiếm bằng băng. Đông Hà đạo nhất lưu cao thủ. Cùng tiến lên. Dưới lầu không đơn giản chỉ có cái này một vị nhất lưu cao thủ, quát khẽ một tiếng, một cái ngọc chất ống tiêu, mang theo bén nhọn sóng âm, từ bên cạnh mà đến, điểm hướng Tôn Hằng đầu tóc đại huyệt. Hai cây kim hoàn, phá không mà tới, cái kia đủ đụng nát đá núi lực lượng, xen lẫn ngột ngạt tiếng vang, hung hăng đập tới. Lại thêm có một đôi trong suốt ngọc thủ, lặng yên mà tới, vô thanh vô tức, lại sức lực có 9 tầng, hướng về Tôn Hằng phía sau yếu hại. Thăng thêm thiểm cung độc kiếm, hết thảy 4 vị nhất lưu cao thủ. Những người này, mỗi một vị đều là tại giang hồ thành danh mấy chục năm nhân vật đứng đầu. Chuyện cho tới bây giờ, toàn bộ Trần Quận, sợ là đã không có tư cách có thể để cho bọn hắn hợp lực xuất thủ đối thủ. Ngoại trừ Tôn Hằng, Tư Lạp, trường kiếm hoạch tại kim quang bên trên, kiếm này sắc bén, chỉ tiếc lúc này cũng chỉ có thể vạch ra vô số tia lửa. Tôn Hằng không để ý bốn phương thế công, duỗi bàn tay, trực tiếp bắt lấy trước người một người, vân long đao gào thét mà ra, đao quang lóe lên, đã là đem thiểm cùng độc kiếm kiếm này cánh tay, tại chỗ chém xuống. Ống tiêu điểm đến, trọng trọng đâm vào Tôn Hằng bên cạnh não, sóng âm lọt vào tai, để cho đầu tóc của hắn trầm xuống, trong đầu hơi ngộng. Bành! Kim Hoàn theo sát phía sau mang theo cự lực nện đến, để cho Tôn Hằng thân hình ngửa ra sau, lúc này liền lùi lại hai bước. Dưới chân, là từng cái sâu sắc dấu chân. 3. Sau lưng, cái kia vô thanh ngọc trưởng vỗ nhẹ nhẹ đến, 9 tầng kinh khí, cùng nhau tiến lên. Tôn Hằng hộ thể kim quang, tại nhiều phiên thế công phía dưới, cuối cùng nổi lên gọn sóng, trưởng kinh đụng vào da thịt. Nhưng còn chưa chờ mấy người cao hứng, Tôn Hằng đã là toàn vẹn chưa tuyệt, chân phải chia xuống đất, chân trái như độc long xuất động, hướng về sau mãnh liệt vung. Thối ảnh lóe lên, như bổ trời cự phủ, trong nháy mắt rơi một cái mềm mại thân thể phía trên. Bành! Một tiếng vang trầm, cự lực vọt tới, người kia đã là đại nằm ngang đụng bay mười mấy mét, đánh vỡ quán rượu vách tường, trực tiếp ngã bay bên ngoài trên đường dài. Kim Hoàn lần nữa đập tới, Tôn Hằng không tránh không né, nắm tay đập mạnh. Keng! Kim Hoàn rơi xuống đất. Tiêu Ngọc điểm đến, chính giữa Tôn Hằng cái hốc. Kinh khí tuôn ra, chỗ kia kim quang lắc lư, tóc dài tứ tán, bên trong da đầu đúng là không chút nào thương. Không được. Người tới thầm kêu không ổn, định lách mình lùi lại. Lại không ngại Tôn Hằng trong tay vân long đao so với hắn động tác càng nhanh. Phúc! Trường đao sau đâm, trực tiếp đem người này xuyên thấu tim lạnh. Giết ta! Bốn phương, tiếng giống vẫn như cũ, lầu ba, lầu một còn lại rất nhiều công nhân, cùng nhau hô to lần nữa vọt tới. Chỉ bất quá, so sánh trước đây không lâu, lần này tiếng giống, khí thế thì phải yếu hơn quá nhiều. Thậm chí, có vài người đã mặt lộ vẻ khiếp ý, dưới chân sợ hãi. Trực diện đám người vây xem, Tôn Hằng tay cầm bảo đao. Đối tất cả thế công không tránh không né, chỉ là bước chân trước đạp, trong đám người trường đao chém vào. Nhưng gặp đao ảnh lóe lên, tất có một người mất mạng. Giữa sân cái kia vẹn vẹn một người, trực diện mấy chục hảo thủ vây công, đúng là một bước không lùi, ngược lại đè ép đám người một chút xíu chuyển ra quán rượu. Phúc! Đao quang lóe lên, một người bị thẳng tắp từ đó đảo thành hai nửa. Máu tươi bắn tung tóe bên trong, Tôn Hằng đã mặt không biểu tình từ nên tân lâu bước vào trên đường dài. Lúc này, trên đường phố sớm đã vây quanh không dưới 100 người đội ngũ. Nhưng bọn hắn đối thủ. Toàn thân kim quang chói mắt, trong tay bảo đao nhuốm máu. Cất bước tiến lên, đúng là không ai đỡ nổi một hiệp. Chương 169, trang sách vàng. Tại Trần Quận, Bách Thắng Tiên Thẩm gia có một chỗ đơn độc trạch viện, chính là lúc trước Thẩm Điệp Lan gả vào Dư gia của hồi môn. Bây giờ, nơi đây thành Thẩm Điệp Lan tạm ở chỗ. Còn như nàng nguyên lai cái kia trang phục tinh mỹ viện lạc, bởi vì cách đại phu nhân quá gần, sớm đã bỏ qua. Một đoạn thời gian không thấy, Thẩm Điệp Lan có vẻ hơi tiểu tụy, xinh đẹp lông mày nhíu chặt, hình như có vô tận phiền não yêu thương. Tại một thân trắng thuần đồ tang phụ trợ phía dưới, càng có thể làm cho người ta sinh thương. Trong phòng cũng không có người khác, chỉ có Nhị Nha đứng ở Thẩm Điệp Lan bên cạnh thân, hai con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Nhưng Tôn Hằng rất rõ ràng, trang viên này lực phòng ngự, tuyệt không phải hiện lộ ra đơn giản như vậy. Giống như lúc này, mặc dù xung quanh không người, nhưng một cỗ bí ẩn khí tức lại không giờ khắc nào không tại nhìn chăm chú lên chính hắn. Chỉ chốc lát trầm mặc về sau, Thẩm Điệp Lan dương mắt nhìn về phía đường bên trong Tôn Hằng, ngữ khí nhu hòa mở miệng, nghe nói ngươi đi nên tân lâu thời điểm, ta vốn cho rằng ngươi sẽ không tới. Nghĩ không ra, ngươi không chỉ có tới, trả lại cho ta mang theo lớn như vậy một phần lễ. Trực diện một thân đồ tang Thẩm Điệp Lan, kỳ thực Tôn Hằng trong lòng cũng có chút không được tự nhiên. Rốt cuộc, Dư Tĩnh Thạch chính là bị hắn giết chết. Bộ quần áo này cũng là bởi vì hắn mà mặc. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, đặt mình vào bên ngoài đã mất khả năng, chẳng bằng đứng ra, chủ động nắm chắc thế cục. Lấy hắn thực lực, đủ để cải biến hiện nay Tam Hà Bang tình huống. Nhị phu nhân cùng ta có ân, về tình về lý, ta cũng nên tới. Hắn hơi hơi chắp tay, nói, không biết nhị phu nhân tiếp xuống có tính toán gì không? Tôn Hằng khả năng giúp ngươi một tay. Tòa hồn khách Tô Dương, Ngọc Tiêu Sinh, Thiểm Cung Độc Kiếm, còn có ở đây nhiều như vậy nội khí cao thủ, bị ngươi đánh giết gần nữa. Thẩm Điệp Lan dựa vào lấy ghế dựa mềm, cũng không nói mình về sau dự định, ngược lại là tiếp tục mắt mang sợ hãi thán phục nhìn xem Tôn Hằng, ngươi kim thân công, sợ là không kém gì năm đó Thác Thiên Lực Sĩ đi. Ngạnh công mặc dù khó luyện, nhưng một khi có thành tựu, đối mặt kẻ yếu, lại cơ hồ có thể nghiền ép thức chiếm thượng phong. Năm đó Nhạn Phù phái Thác Thiên Lực Sĩ Phùng Tử Ngọ, liền từng người khoác huyền thiết trọng giáp, một mình song chủ y, độc đấu trăm người, sau cùng giết tới đối thủ sụp đổ, cùng hôm nay Tôn Hằng biểu hiện, ngược lại là không kém bao nhiêu. Tôn Hằng nghe vậy gật đầu, nói, thuộc hạ cùng ngạnh công một đạo có chút thiên phú, may mắn có chỗ. Hiện nay, như không phải nội khí cảnh giới viên mãn cao thủ, muốn đánh vỡ thuộc hạ phòng ngự, xác thực không dễ. Liền xem như nội khí viên mãn cao thủ, cũng cần trong tay cầm hiếm thấy thần binh lợi khí mới được. 20 tuổi xuất đầu nội khí đỉnh tiêm cao thủ. Thẩm Điệp Lan mắt mang mê mang, trong miệng thì thào, tựa hồ cho tới bây giờ trong lòng vẫn như cũ có chút không thể nào tin được. Không biết qua bao lâu, nàng mới khẽ cười một tiếng, nói, thiên phú như vậy, Tôn Hằng ngươi ngày sau nhất định có thể đem kim thân công tu tới cái kia tầng thứ 7 cảnh giới viên mãn. Thậm chí, tiến cấp tiên thiên chi cảnh. Tôn Hằng đứng ở tại chỗ, không có lên tiếng. Ngọc Châu. Thẩm Điệp Lan quay đầu, hướng phía bên cạnh thân nhìn chằm chằm Tôn Hằng cơ hồ ngây người nhị nha mở miệng, đi, đem cái kia hai kiện đồ vật cho ta lấy ra. Rõ. Nhị nha chớp mắt hoàn hồn, nghe vậy không người, lần nữa nhìn Tôn Hằng một chút, quay đầu đi tới phía sau. Một lát sau, nàng xuất hiện lần nữa, trên tay đã là nâng hai dạng đồ vật. Hai kiện đồ vật cũng không lớn, nhưng nàng trên mặt biểu lộ lại có vẻ cực kỳ cật lực, cái trán càng là có mồ hôi nhấp nô. Bành. Đồ vật rơi Thẩm Điệp Lan một bên bàn phía trên, phát ra ngột ngạt tiếng vang, có biết trọng lượng nặng. Đây là Thác Thiên Lực Sĩ Phùng Tử Ngọ lưu lại đồ vật, một kiện dị bảo trọng huyền châu. Thẩm Điệp Lan đưa tay từ bàn bên trên xuất ra một viên trứng chim lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh hạt châu, tiện tay đem chơi lấy nói, vật này bình thường nhẹ như không có vật gì, nhưng một khi đưa vào nội khí, liền có thể càng ngày càng nặng, tựa hồ không có chừng mực. Ừm, vật này nhưng thật ra là tu pháp người dùng đồ vật, thích hợp luyện chế cái kia thần kỳ pháp khí, rơi chúng ta người tập võ trong tay, bất quá là một cái đồ chơi mà thôi. Bất quá nó giá trị, vẫn như cũ không ít. Nàng bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, cái kia màu đen hạt châu đã là hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Tôn Hằng tiêu xạ mà tới. 3. Tôn Hằng đưa tay tiếp nhận, quả nhiên, vừa rồi tại Thẩm Điệp Lan trong tay còn lộ ra nhẹ nhàng hạt châu, lúc này đã là không dưới mấy chục cân nặng. Bất quá, nó trọng lượng tại một chút xíu giảm bớt. Tin tưởng không dùng đến thời gian uống cạn chung trà, liền sẽ lần nữa khôi phục nguyên dạng. Còn như loại này, tay nâng lên bàn bên trên một kiện khác đồ vật, liền xem như Thẩm Điệp Lan cũng không thể không hiện ra phát lực hình dạng. Vật này tựa hồ là một khối giấy thép vàng, nhưng chừng nửa ngón tay dày, có thể so hai tấm kết hợp cùng một chỗ trang sách lớn. Một tay nâng lên cái này kim sắc to lớn trang sách, Thẩm Điệp Lan một tay nhẹ nhàng lại đến vuốt ve, nói, vật này không biết ra sao chất liệu, nặng vô cùng, khó mà tổn hại, phía trên ghi chép chính là hoàn chỉnh kim thân công. Nói xong, tay nàng đẩy, vật này liền đã mang theo cấu ngột ngạt phong thanh, hướng phía Tôn Hằng ném đi. Hô! Tôn Hằng một tay hư duỗi, nhẹ nhàng tiếp nhận, trong lòng cũng là hơi có vẻ kích động. Hắn mặc dù đã đem kim thân công tu luyện tới tầng thứ 7, nhưng tầng thứ 7 cùng mặt khác mấy tầng khác biệt, cũng không sơ nhập, viên mãn phân chia. Tựa hồ một khi tiến cấp tầng thứ 7, công pháp này đã đến đại thành, con đường phía trước tận không. Nhưng cái này có chút không hợp tình lý. Rõ ràng phía trước 6 tầng công pháp vững chắc kiên cố, miêu tả tường tận, không có không đến, coi như tầng thứ 7 là cực hạn, cũng không nên như thế mới đúng. Ít nhất, cũng nên có một ít vững chắc, phương pháp tu luyện, bằng không chẳng phải là có đầu voi đuôi chuột chi ngại. Cho nên, hắn từng hoài nghi mình trong tay kim thân công, tầng thứ 7 cụ thể phương pháp tu luyện, bị người tận lực gần giấu đi. Hắn cũng không hoài nghi là dư tĩnh thạch làm tay chân. Cái này không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại là rất có thể, là Phùng Tử Ngọ ngay từ đầu liền không có cấp dư tĩnh thạch hoàn chỉnh kim thân công phương pháp tu luyện. Hiện nay, kim thân công nguyên bản bí tịch rơi vào trong lòng bàn tay, vừa lúc có thể giải đáp trong lòng của hắn nghi hoặc. Trang sách màu vàng tới tay, hơi hơi chầm xuống, Tôn Hằng liền vội vàng túi đầu nhìn lại. Vật này thành như Thẩm Điệp Lan nói, mặc dù không lớn, lại nặng nề vô cùng, trang sách màu vàng phía trên, nổi bật lấy lít nha lít nhít mấy ngàn lời văn tự. Quét mắt nhìn một cái, đều là quen thuộc văn tự, Tôn Hằng định thần, trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía văn tự cuối cùng. Thân hình cứng đờ, hắn đôi mắt bên trong lúc này có thất vọng chi sắc hiện hiện. Đối chiếu không sai lầm. Phùng Tử Ngọ cũng không có lừa gạt Dư Tinh Thạch. Trong tay mình kim thân công, cùng nguyên bản xác thực nhất trí. Đem trang sách màu vàng xoay chuyển tới, cái này một mặt ghi chép đều là đủ loại phối hợp luyện thể sử dụng dược vật, còn có đột phá cảnh giới quan ải quyết hiếu. Ví như Tôn Hằng hiện tại thật là ở vào kim thân công tầng thứ 6, ngược lại là có thể cho hắn giúp đỡ không việc nhỏ. Bất quá bây giờ à? Trong lòng thở dài, Tôn Hằng nắm chặt trang sách vàng, hướng phía Thẩm Điệp Lan không người chắp tay, phu nhân đại ân, Tôn Hằng ghi nhớ trong lòng. Đây là ngươi nên được. Thẩm Điệp Lan nhuyễn miệng cười, liền liền đuôi lông mày ở giữa sầu bi đều tán đi một chút. Ta gần đây tâm tình không tốt, việc vặt vãnh đều là phụ thân cùng Thu Thủy muội tử giúp ta thu xếp, chờ sau đó ngươi đi theo nhị nha đi bọn hắn nơi đó một chuyến đi. Rõ. Tôn Hằng gật đầu xác nhận. Thẩm Điệp Lan nói tới phụ thân, đương nhiên sẽ không là Dư Tĩnh Thạch phụ thân, mà là nàng cha ruột, Bách Thắng Tiên Thẩm Vọng. Thẩm Vọng tuổi tác kỳ thật cùng Dư Tĩnh Thạch không sai biệt lắm, bất quá tướng mạo muốn so hắn lao già nhiều, đầu đầy tóc trắng, trên mặt tang thương. Như không phải một đôi mắt thỉnh thoảng sẽ còn hiện ra một chút tinh quang, sợ là không người sẽ nghĩ tới, vị lao tiên sinh này, kỳ thực là một vị nhất lưu cao thủ. Còn như Mạnh Thu Thủy, ngồi ở một bên, trong suốt đôi mắt đẹp nháy cũng không nháy mắt nhìn xem Tôn Hằng, ánh mắt lớn mật, không có chút nào bình thường nữ tử ngượng ngùng chi ý. Ngoại trừ hai người bên ngoài, trong phòng còn có một nam một nữ ngồi ngay ngắn. Nữ tử ngũ quan xinh đẹp, khí chất lại là băng lãnh thấu xương, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, cũng là như người khác. Lộ ra nồng đậm hiếu kỳ. Nàng này tất nhiên là Nguyễn gia lãnh kiếm khách, Nguyễn Nguyên Hương. Nguyễn Nguyên Hương đại biểu cho trong bang truyền võ đường, dưới có huyền giáp vệ sĩ, bách chiến tinh nhuệ, chỉ bất quá, trải qua ma môn chi kiếp, truyền võ đường chinh chiến phía trước, tử thương thảm trọng, cường giả đã là lác đác không có mấy. Nam tử mặt trắng không râu, khí chất ổn trọng, văn sĩ trung niên cách ăn mặc, lại là Tôn Hằng người lãnh đạo trực tiếp, hiện nay chấp pháp đường đường chủ Tư Không Kinh. Hắn cũng là giữa sân một vị duy nhất nội khí viên mãn cao thủ. Chương 170, quy củ. Nghĩ không ra a. Tư Không Kinh nhìn xem Tôn Hằng ngây người chỉ chốc lát, mới khoan thai thở dài, Trảm Phong cuồng đao lấy đao pháp kinh người, lại không nghĩ, ngươi chính xác mạnh mẽ nơi, lại là một thân ngạnh công. Tôn Hằng đứng ở giữa sân, hướng phía đối phương cười nói, tại hạ cũng là gần đây mới có sở tiến ích, luôn luôn giấu rốt, mong rằng đường chủ rộng lòng tha thứ. Được rồi, được rồi. Tư Không Kinh cười lắc đầu, nói, cũng đạt được một viên đại tướng so sánh, một chút lười biếng dùng manh lưới. Lại tính toán cái gì? Tôn Hằng, có thời gian, ta muốn thử một lần ngươi kim thân công. Đối diện, Nguyễn Nguyên Hương thẳng tắp nhìn chằm chằm Tôn Hằng, trong con ngươi chiến ý nồng đậm, hình như có không ăn vào ý. Tốt. Tôn Hằng tự cũng không quan trọng, gật đầu nói, chờ sự tình giải, tại hạ tùy thời phục bồi. Đúng, tại hạ đoạn này thời gian luôn luôn bế quan, không biết trong bang tình hình, đến cùng như thế nào. Nói đến chính sự, những người khác sắc mặt đều là ngưng tụ. Nhìn về phía Tôn Hằng kinh ngạc ánh mắt cũng nhất nhất thu hồi. Bang chủ xảy ra chuyện quá mức đột nhiên, chưa từng sớm lập xuống tiếp nhận người. Tư Không Kinh híp mắt mở miệng, loại tình huống này, theo chúng ta trong bang quy củ, mới bang chủ lúc có 6 đường cùng lão giả cộng đồng đề cử. Ngoài ra, tại tiến cử không làm được thời điểm, cũng có thể để cho người hậu tuyển luận võ tranh tài, bên thắng đăng vị. Tam Hà bang rốt cuộc truyền thừa trăm năm, nhiều lần kế nhiệm bang chủ, đã sớm có đối lập hoàn thiện quy củ. Bằng không đại phu nhân bên kia cao thủ so bên này nhiều hơn không ít, không phải cũng là không có trực tiếp động thủ, mà là cần kiếm cái danh chính ngôn thuận, mới có thể phục chúng. Ví như là giống hôm nay Tôn Hằng như vậy chém giết, sợ là coi như cuối cùng tuyển ra bang chủ, thủ hạ cũng không ai. Đương nhiên, việc này nói cho cùng, cuối cùng vẫn kẻ lực mạnh thắng. Cái gọi là quy củ, bất quá là để cho song phương tranh đấu, lộ vẻ không có như vậy dã man thô bạo, đối trong bang cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất. Miễn cho ngoại nhân ngư ông đắc lợi mà thôi. 6 đường bên trong, Tam Hà đạo cùng nội vụ đường đều đứng tại đại phu nhân phía bên kia. Nguyễn Nguyên Hương tiếp lời, nói, bất quá, các vị lao giả những năm này luôn luôn cùng đại phu nhân bất hòa, ngược lại là đứng tại chúng ta bên này. 3-4. Bách Thắng Tiên Thẩm Vọng nhẹ nhàng thở dài, nói, Thiên Hùng còn chưa có trở lại, bọn hắn khẳng định sẽ thừa cơ yêu cầu 6 đường tiến cử, để cho Thiên Trạch đăng vị. Đông Hà đạo Tô Dương đã chết. Chẳng phải là nói cái này một đường liền trống xuống tới. Tôn Hằng tại một bên vào chỗ, nói, như thế đến nay, chính là 3-3. Thiên Hùng thiếu gia võ lực thế nào? Thiên Hùng võ học thiên phú cực cao, Âu Dương Phủ càng là cao thủ đông đảo, hắn được rất nhiều cao thủ chỉ điểm, mặc dù mới vừa vặn tiến cấp nội khí, kỳ thực đã là không kém. Mạnh Thu Thủy xem như Nam Lăng Thương hội mạnh ra 7 phòng độc nữ, giao du rộng lớn, liền xem như Âu Dương Phủ cũng đi qua, tương đối thủ đoạn năm chưa từng trở về nhà Dư Thiên Hùng. Lúc này cười nhẹ tiếp lời, ít nhất, tuyệt đối so vị kia bất học vô thuật Dư Thiên Trạch mạnh mẽ. Mạnh tiểu thư, lần này nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ, Lan Nhi nơi đó, ta trước thay nàng cảm ơn qua. Thẩm Vọng hướng phía Mạnh Thu Thủy hơi hơi chắp tay. Lần trước thời gian, Thẩm Điệp Lan dọn nhà đến tận đây, thế nhưng là thụ không ít ngăn cản, vẫn là Mạnh Thu Thủy xuất thủ tương trợ, mới tính thuận lợi ra cái kia việc lạc. Hoạn nạn gặp chân tình, lúc này nguyện ý đứng tại Thẩm Điệp Lan bên người, tất nhiên là đáng tin cậy người. Thẩm bá phụ khách khí. Mạnh Thu Thủy nghiêm mặt thi lễ, nói, ta cùng Thẩm tỷ tỷ tình như tỷ muội, nàng sự tình, chính là ta sự tình. Trong miệng nàng chân tình bộc lộ, trong lòng cảm xúc kỳ thực có chút cổ quái, liền liền chính nàng đều không hiểu rõ lắm. Đối với Thẩm Điệp Lan, các nàng giao tình quả thật không tệ. Nhưng Mạnh Thu Thủy lần đầu nghe nói Dư Tĩnh Thạch gặp nạn, Thẩm Điệp Lan lâm vào quẫn cảnh thời điểm, trong lòng đúng là không có đồng tình, ngược lại có chút mừng thầm. Liên phảng phất, ở trong lòng phục thù trước đây ít năm chính mình đối nàng hôn nhân, gia đình hoàn mỹ đố kỵ. Hiện nay Thẩm Điệp Lan gặp rủi ro, Mạnh Thu Thủy ra mặt giúp đỡ, cũng nói không rõ đến cùng là ra ngoài hữu nghị, vẫn là vì khoe khoang. Hoặc là, cả hai tiện luôn cũng có. Vẫn là không ổn. Tư Không Kinh thở dài lắc đầu, Nguyễn Phó Bang chủ trọng thương hôn mê, chỉ có Nguyễn Tiểu Thư ra mặt, bọn hắn đều có thể không đồng ý truyền pháp đường ý kiến. Mà lại, bọn hắn bên kia cao thủ cũng nhiều, cưỡng ép bức bách phía dưới, chúng ta cũng vô pháp có thể nghĩ. Cao thủ nhiều. Tôn Hằng đôi mắt trao lên, nói, theo ta được biết, Tam Hà Đạo bên trong, chỉ có Bắc Hà Đạo Chu đường chủ thân thể không việc gì, nội vụ đường Kỳ đường chủ, cũng bị âm sát chi khí cuốn thân, thực lực suy yếu. Bàn về cao thủ đến, sợ cũng không nhiều lắm đâu. Lần trước ma môn chi kiếp, Tam Hà Bang có thể nói là tổn thất nặng nề, đã từng nội khí cảnh giới viên mãn, có 6 vị đường chủ thêm 3 vị trưởng lao 9 người. Hiện nay, hoàn hảo không chút tổn hại chỉ còn lại 2 vị. Tư Không Kinh tăng thêm Tôn Hằng, đơn thuần đỉnh tiêm cao thủ, nhị phu nhân bên này kỳ thật còn chiếm có một chút ưu thế. Mà lại, Tôn Hằng ngành công, am hiểu nhất chém giết, quần đấu. Trong bang gần đây mấy ngày, mới chiêu các vị khách khanh trưởng lão. Nguyễn Nguyên Hương sắc mặt băng lãnh mở miệng, trong đó 2 vị, đều là nội khí cảnh giới viên mãn cao thủ. Tư Không Kinh ở một bên thở dài, nói, đại phu nhân chấp trưởng nội vụ đường, trong tay có là tiền, có thể đủ mời chào càng nhiều cao thủ. Chúng ta Mạnh gia mặc dù thanh danh không nhỏ, nhưng ta trong nhà lại không thế nào có thể nói tới bên trên lời nói. Mạnh Thu Thủy tại đối diện hai tay mở ra, nói, ta có thể mời đến Ma Lão, đã là hết toàn lực. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong miệng nàng Ma Lão, cũng hẳn là một vị nội khí viên mãn cao thủ. Đây là chúng ta Tam Hà Bang gia sự. Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói, ngoại nhân tựa hồ không nên nhúng tay, vừa vặn gia nhập khách khanh, cũng tương tự không có tư cách tham dự bang chủ tranh cử sự tình. Lời tuy như thế, Tư Không Kinh lông mày vặn chặt, nói, nhưng bọn hắn có cái thân phận này, cưỡng ép xuất đầu, chúng ta cũng không thể luôn luôn không đáp. Thiên Hùng thiếu gia ít nhất còn cần 10 ngày mới có thể trở về Trần Quận, lần nữa trong lúc đó, sợ là bọn hắn đã buộc chúng ta định ra trước bang chủ. Dừng một chút, hắn vội ho một tiếng, tiếp tục mở miệng, Tôn Hằng, ngươi đại khái cũng không biết rõ, Âu Dương gia gia đại nghiệp đại, thế hệ này có hơn 10 vị công tử, tiểu thư, Thiên Hùng thiếu gia thư đồng, chỉ là trong đó cũng không thế nào thu hút một vị. Cho nên, trước mắt đến xem, chúng ta tốt nhất vẫn là không cần trông cậy và Âu Dương gia có thể giúp đỡ mở miệng nói chuyện. Không sao cả. Tôn Hằng khoát tay, nâng người đứng lên, nếu muốn theo quy củ làm việc, vậy liền đều thành thật thật theo quy củ tới. Bây giờ 6 đường nguyên khí đại thương, các vị đường chủ phần lớn gặp nạn, 6 đường tiến cử chính là nói xuông. Hết thảy đều đợi Thiên Hùng thiếu gia trở về, đánh với Dư Thiên Trạch một trận là đủ. Hắn tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, tiếng nói không nhanh không chậm, nhưng trên thân khí thế lại mang theo cố không thể làm trái chi ý. Tựa hồ, tại hắn nói đến, việc này liền nên làm như vậy. Hắn lời nói chính là kết luận, không tiếp thụ phản bác. Cái kia cường đại khí chàng, đúng là để cho ở đây tất cả mọi người trong lòng siết chặt, vô ý thức vô pháp sinh ra chống cự chi ý. Cái này, cuối cùng, Thẩm Vọng mang theo trần trờ mở miệng, ta sợ, bọn hắn sẽ không đồng ý a. Đồng ý mới là lạ. Mạnh Thu Thủy ở trong lòng trợn trắng mắt, bất quá bị Tôn Hằng khí thế bức bách, nàng dĩ nhiên là cũng quên phản bác. Không sao. Tôn Hằng nghiêng đầu, cười nhạt một tiếng, ta đi thuyết phục bọn hắn. Ừm. Mạnh Thu Thủy lông mày nhíu lại, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Sau đó, nàng đột nhiên nâng người, cao gầy dáng người đúng là không thể so với Tôn Hằng thấp hơn bao nhiêu. Tốt. Ta mang ngươi tới thế nào? Tôn Hằng, không nên vọng động. Tư Không Kinh vội vã đứng lên, hướng phía Tôn Hằng liên miên khoát tay, ngươi vừa vặn giết Tô Dương mấy người, lúc này thực sự không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đường chủ không cần phải lo lắng. Tôn Hằng cười khẽ, một tay nhẹ nhàng đè ép, một cỗ vô hình lực lượng, lúc này rơi Tư Không Kinh bả vai, vừa chạm liền tách ra. Trong bang mới mời chào cao thủ, ta tự nhiên là phải đi gặp một lần. Thuận tiện, nói cho một chút bọn hắn trong bang quy củ. Không quy củ không thành phương viên, nếu gia nhập chúng ta Tam Hà bang, tự nhiên muốn thủ trong bang quy củ. Hắn truyền thân, hướng phía Mạnh Thu Thủy ra hiệu, cất bước hướng ngoài phòng bước đi. Mạnh Thu Thủy đôi mắt đẹp chớp động, vội vàng đuổi theo. Phía sau, Tư Không Kinh nghiêng đầu nhìn mình bả vai, trong mắt tinh quang lộ ra ngoài. Ngay tại vừa vặn, hắn dĩ nhiên là kém chút bị Tôn Hằng cho cương ép tấn xuống. Trên đường phố, một nam một nữ đặt song song tiến lên. Nữ tử dáng người cao gầy, đường cong ưu mỹ, dung nhan tinh xảo, thêu hoa váy lụa màu nhẹ nhàng vũ động, đi lại ở giữa tự có một cô linh động chi ý. Nam tử tướng mạo thường thường, thân hình cao lớn trắng kiện, một thân màu trắng thường phục, eo đeo trường đao, nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng hai người đặt song song, đám người đầu tiên nghĩ đến đi chăm chú dò xét, lại vẫn cứ là hắn. Một nam một nữ này, tất nhiên là Tôn Hằng cùng Mạnh Thu Thủy. Tôn Hằng. Mạnh Thu Thủy chắp hai tay sau lưng, đứng ở Tôn Hằng bên cạnh thân, tư thế này, lại thêm có thể nổi bật ngực nàng sung mãn. Người thiên tư kinh người, xác thực vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nhưng võ học tu luyện đến như ngươi loại này cảnh giới, tiến thêm một bước, đã là muôn vàn khó khăn. Ừm. Tôn Hằng yên lặng gật đầu. Cho nên, nếu như ngươi muốn tiến thêm một bước, cần cơ duyên. Mạnh Thu Thủy gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, bất quá vẫn như cũ nghiêm mặt mở miệng, ta Mạnh gia hành thường trăm năm, thông suốt ba phủ chỗ, thậm chí liền liền những cái kia cao cao tại thượng tu pháp người, cũng có thể nhờ vả chút quan hệ. Ví như ngươi nguyện vọng vào ta Mạnh gia lời nói, ta có thể cam đoan, cho ngươi ta có khả năng cho hết thảy. Không nói có thể bảo chứng ngươi tiến cấp tiên thiên, nhưng để ngươi danh chấn sổ quận chỗ, cẩm y liền ngọc thực, vinh hoa phú quý lại là tuyệt không tại lời nói xuống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể phụ ta. Đắc. Tôn Hằng bước chân dừng lại, nghiêng đầu hướng phía Mạnh Thu Thủy nhìn lại, ánh mắt cổ quái. Ngươi. Trong lời nói ý tứ, không phải là muốn để cho ta ở rể nhà ngươi a? Nếu như ngươi không nguyện ý ở rể lời nói, cũng có thể. Mạnh Thu Thủy hai gò má đỏ bừng, nhưng vẫn như cũ đầu ngẩng cao. Chăm chú nhìn chằm chằm Tôn Hằng mở miệng, lấy thực lực ngươi, coi như chính thức cưới ta nhập môn cũng đủ tư cách. Bất quá ngươi xuất thân đê tiện, tốt nhất vẫn là phụ thuộc vào Mạnh gia, về sau mới có thể có tốt hơn phát triển. Tôn Hằng lắc đầu, tiếp tục cất bước tiến lên. Uy. Mạnh Thu Thủy ngẩn ngơ, vội vàng bước nhanh đuổi theo, vội la lên, ngươi có ý tứ gì a? Có đáp ứng hay không, cũng nên nói một tiếng a. Tôn Hằng ngừng lại bước, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía Mạnh Thu Thủy, nói, ta cảm thấy hai người kết hợp, vẫn còn có chút tình cảm cho thỏa đáng. Mạnh Thu Thủy nghe vậy sững sờ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tôn Hằng nửa ngày, sau đó khỏe miệng cong lên. Ấu chí. Chương 171, giảng đạo lý. Chính là chỗ này. Tại một chỗ trang viên trước đó dừng lại, Mạnh Thu Thủy hướng phía trước chỉ một cái, sắc mặt đã là một mặt ngưng trọng, liệt hỏa phu nhân Ngô Mạn Quân, người cũng như tên, tính tình cương liệt như lửa, không một lời đối liền có thể cùng người ra tay đánh nhau, ngươi thật có nắm chắc thuyết phục nàng. Tôn Hằng tuy mạnh, nhưng niên kỷ quá nhỏ, giang hồ chém giết kinh nghiệm chưa hẳn đầy đủ, đối với hắn có thể hay không áp đảo nội khí cảnh giới viên mãn cao thủ, Mạnh Thu Thủy trong lòng cũng là không chắc. Còn như thuyết phục đối phương, nàng có thể tuyệt không tin tưởng là thật cùng người dùng miệng ra giảng đạo lý thuyết phục. Trời đất bao la, quy củ lớn nhất. Tôn Hằng cất bước, mặt không đổi sắc đón đại môn bước đi, ta tin tưởng nàng sẽ minh bạch đạo lý này. Nói xong hướng canh giữ ở trước cửa, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hai người hộ viện chắp tay, nói: Chấp pháp đường Tôn Hằng, đến đây bái phỏng liệt hỏa phu nhân. Tôn Hằng. Đầu lĩnh hộ viện tựa hồ nghe qua Tôn Hằng danh tự, nghe vậy hai gò má run lên, vô ý thức lui lại một bước, túi đầu không dám nhìn hướng hai người, thanh âm càng là mang theo cố khẩn trương cảm giác mở miệng, cái kia. Hai vị chờ, ta đi bên trong bẩm báo. Nói xong đột nhiên chuyển thân, vội vã đẩy cửa hướng trong nội viện chạy đi, nhìn hắn lảo đảo bước chân, để cho người ta không thể không lo lắng hắn có thể hay không ngã nhào trên đất. Còn như thủ vệ ba người khác, nhưng là xanh cả mặt, vô ý thức đem đại môn vị trí tránh ra. Tựa hồ, bọn hắn chỉ sợ chính mình ngăn cản Tôn Hằng đường đi. Mạnh Thu Thủy đôi mắt đẹp chuyển động, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tôn Hằng, nói, xem ra, ngươi tại nền tân lâu xông ra đến thanh danh, đã chuyển đến nơi này tới. Ngược lại là rất nhanh. Tôn Hằng gật đầu, không có tiếp lời. Mạnh Thu Thủy nhếch miệng, quay đầu nhìn về phía một bên. Cũng không lâu lắm, hộ viện đã vội vã chạy đến. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo một vị mặc y phục quản gia láo giả. Tôn hộ pháp, mời vào bên trong. Quản gia cúi người hành lễ. Một tay hương nên, phu nhân ở hậu viện đợi ngài. Ừm. Tôn Hằng gật đầu, đi theo đối phương sau lưng, đi vào viện lạc. Trang viên không nhỏ, trang phục cũng 10 phần dụng tâm, nhưng rất nhiều nơi có thể rõ ràng nhìn ra được, là gần đây đổi mới. Xem ra, đại phu nhân vì mời chào cao thủ, tốn không ít tâm tư. Mạnh Thu Thủy hướng phía hai bên chỉ trỏ, chỗ này trang viên khẳng định bị người phá hư qua, có thể tại ngắn như vậy thời gian đổi mới trùng kiến, thế nhưng là không ít phí sức. Vị tiểu thư này tuệ nhãn. Quản gia phía trước túi đầu nói, chỗ này tòa nhà 7 ngày trước vẫn là một mảnh hoang phế trạng thái, ngày hôm trước mới thu thập lưu loát. Hai vị mời tới bên này. Hắn phía trước dẫn đường, ba người dọc theo tinh xảo hành lang chuyển vài vòng, liền đi vào hậu viện. Bước ra cánh cửa hình vòm, ngược lại là có một loại liêu ám hoa mình cảm giác. Trong hậu viện, hoa tươi tỏa ra, khe nước chảy tràn, cá bơi đong đưa, nơi xa trúc đỉnh bên trên, lại thêm có chung gió giòn vang. Tại cái kia tinh xảo trúc đỉnh bên trong, đang có hai người đứng chắp tay, hướng phía bên này xa xa nhìn tới. Một nam một nữ, khí chất đều bất phàm. Nam tử trên mặt tang thương, một đôi mắt tĩnh mịch không thể gặp đất, bên hông trường kiếm tại Tôn Hằng xuất hiện một sát na, đã bắt đầu chuyển ra nhỏ bé nhẹ vang lên. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo, một thân hỏa hồng váy dài, toàn thân trên dưới đều mang cỗ mạnh mẽ tinh thần phân chấn. Nhưng khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt, đôi mắt bên trong thô màu vàng, đều đã chứng minh nàng niên kỷ y y nguyên không nhỏ. Nhìn thấy hai người, Mạnh Thu Thủy sắc mặt không khỏi biến đổi, nghiêng đầu hướng phía Tôn Hằng nhỏ giọng nói, phi hoa kiếm khách Kỷ Ngư, hắn cũng tại, ngươi cẩn thận một chút. Đây là một vị khác nội khí cảnh giới viên mãn cao thủ. Trảm phong cuồng đao Tôn Hằng. Liệt hỏa phu nhân cũng không phải là Trần quận bên trong người, đối Tôn Hằng không hiểu nhiều, nhưng chỉ là hôm nay truyền đến bên thai nàng tin tức, đã là để cho trong nội tâm nàng chấn động. Có thể so nội khí viên mãn ngạnh công cao thủ. Toàn bộ Đông Dương phủ cũng không có các vị. Mà lại, hắn còn trẻ như vậy. Tôn Hằng gặp qua phu nhân. Cách xa nhau mấy trượng, Tôn Hằng hướng phía hai người xa xa chắp tay, gặp qua Kỷ tiền bối. Biết được trong bang nhiều hai vị cao thủ tương trợ, tại hạ trong lòng mừng rỡ, cho nên đến đây bái kiến, đến vội vàng, phu nhân chớ trách. Ừm. Tôn Hằng thái độ, để cho liệt hỏa phu nhân trên mặt lanh sắc hơi hơi dừng một chút, nói, ngươi rất không tệ, tuổi còn trẻ liền có như thế năng lực, về sau tiền đồ bất khả hạ lượng. Bất quá, trong giang hồ, thanh niên tài tuấn tầng tầng lớp lớp, có thể đi đến cuối cùng, lại lắc đắc không có mấy. Có đôi khi, chính xác lựa chọn, so thiên phú hơi trọng yếu hơn. Nàng hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tôn Hằng, nói, bây giờ, chính là ngươi nên làm ra chính xác lựa chọn thời điểm. Đa tạ phu nhân dạy bảo. Tôn Hằng lần nữa thi lễ, nói, bất quá lấy tại hạ ý kiến, bị bang chức bang chủ, chỉ có Thiên Hùng thiếu gia kế nhiệm, mới thỏa đáng nhất, không biết hai vị nghị có đúng không? Lời ấy sai rồi. Phi hoa kiếm khách Kỷ Ngư nhẹ nhàng lắc đầu, nói, dư bang chủ sở dĩ có thể leo lên chức bang chủ, chính là bởi vì cưới lao bang chủ độc nữ, hiện nay đại phu nhân. Bây giờ dư bang chủ gặp nạn, chức bang chủ, tự nhiên muốn trả về đại phu nhân trong tay, do nàng con cái tiếp nhận, lúc này mới phù hợp đạo lý. Không phải. Tôn Hằng lắc đầu, ta bang chức bang chủ tuy có thừa kế nghiệp cha lệ cũ, nhưng ngay từ đầu chức bang chủ, cũng không phải lao bang chủ nhất mạch kia. Bây giờ Tam Hà bang trải qua ma môn yêu nhân làm hại, tổn thất nặng nề, cao thủ tàn lụi, ví như đang còn muốn Trần quận đứng vững góp chân, nhất định phải có một cái hùng tài đại lược người dẫn đầu mới có thể. Thiên Trạch công tử mê rượu háo sắc, không tinh võ nghệ, người kiểu này làm bang chủ vị trí, chẳng phải là muốn Tam Hà bang triệt để xuống dốc. Ha ha! Liệt hỏa phu nhân cười lạnh, dư Thiên Trạch không đủ tư cách, cái kia mới 12 tuổi tiểu thí hải dư Thiên Hùng là được. Thiên Hùng thiếu gia tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tập võ thiên phú kinh người, mà lại tính tình cứng cỏi, 4 năm hầu hạ càng làm cho hắn so người đồng lứa minh bạch càng nhiều, tuyệt không phải có thể lấy thiếu niên bình thường đánh đồng. Tôn Hằng thẳng tắp thân hình, nói, huống hồ Thiên Hùng thiếu gia có Âu Dương phủ quan hệ. Có hắn tọa chấn, có thể bảo vệ Tam Hà bang không bị người khác làm khó dễ. Đợi đến trải qua mấy năm, trong bang nguyên khí khôi phục, thậm chí còn có thể mượn trợ Âu Dương phủ lực lượng, để chúng ta Tam Hà bang không tại nhốt ở cái này nho nhỏ Trần quận, phóng nhan bốn phương. Nói ngược lại là êm hay. Liệt hỏa phu nhân một mặt khinh thường, tiểu tử kia bất quá là tại Âu Dương phủ hầu hạ người một cái nho nhỏ hạ nhân, ai sẽ cho hắn mặt mũi. Người cũng không cần nhiều lời. Ta cùng Kỷ Ngư chú ý đã định, mấy ngày nay liền sẽ hiệp trợ đại phu nhân tổ chức 6 đường tiến cử đại hội, tuyển cử bang chủ nhân tuyển. Còn như ngươi, nàng lặng lẽ nhìn về phía Tôn Hằng, nói, ngươi thiên phú không tồi, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không cần sai lầm. Hiện nay đi vào đại phu nhân môn hạ, có lẽ còn có thể phiết qua ngươi trước đó không lâu phạm phải sai lầm. A, Tôn Hằng nghe vậy, cười khẽ lắc đầu, xem ra, hai vị là không đồng ý tại hạ cái nhìn. Không sai. Kỷ Ngư gật đầu. nếu không đồng ý tại hạ cái nhìn, vậy chúng ta liền nói một chút quy củ. Tôn Hằng chậm rãi hướng phía trước di chuyển, nói, hai vị đều là vừa vặn gia nhập chúng ta Tam Hà Bang, đại khái còn không rõ ràng lắm khách khanh trưởng lão là có ý tứ gì. Cái gọi là khách, khách nhân là vậy. Khách nhân, chính là ngoại nhân, nhúng tay chủ gia sự tình, chính là vượt quá. Chúng ta Tam Hà Bang xưa nay không hoan nghênh loại này khách nhân. Bành! Trường phong đụng vào hậu viện hồ nước, kích thích cao khoảng một trượng sóng nước, mấy cái kim lân ngư lúc này xoay người thẳng tắp trôi nổi mặt nước. Liệt hỏa phu nhân nộ khí dâng lên, nhìn chằm chằm Tôn Hằng, cắn răng nói, tiểu bối, ngươi thật lớn mật. Phi hoa kiếm khách kỷ ngư cũng là lạnh giọng mở miệng, Tôn Hằng, chúng ta là đại phu nhân mời tới, ngươi một cái nho nhỏ hộ pháp, có tư cách gì nói loại lời này. Ta chỉ là muốn cho các ngươi minh bạch đạo lý này. Tôn Hằng âm thanh lạnh lùng nói, nếu làm khách nhân, liền phải có khách người tự giác. Bằng không, đừng trách chủ gia đuổi người. Đuổi người. Liệt hỏa phu nhân đôi lông mày nhíu lại, cả giận nói, rất tốt ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi thế nào cái đuổi nhân pháp. Đừng tưởng rằng ngạnh công không tệ, liền có thể không coi ai ra gì. Ta cho ngươi biết, chết tại thủ hạ lão nương ngạnh công cao thủ, không có 50, cũng có 30. Tốt. Tôn Hằng dẫm chân xuống, nhìn về phía liệt hỏa phu nhân, đang muốn thỉnh giáo phu nhân cao chiêu. Hắn hơi hơi không người, hướng phía trước dậm chân, một cỗ vô hình khí tràng, trong nháy mắt đem phía trước trúc đỉnh toàn bộ bao phủ. Khí tràng phía dưới, phong thanh dừng lại, tiếng chuông tĩnh trệ, trực diện kỳ phong liệt hỏa phu nhân cùng phi hoa kiếm khách trong lòng chính là đột nhiên trầm xuống. Bọn hắn lại là không nghĩ tới, Tôn Hằng dĩ nhiên là trở mặt trở mình nhanh như vậy. Mà lại, hắn dám thật coi lấy hai người mặt động thủ. Chỉ bất quá, bọn hắn nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, lại mang theo cố niệm ai. Ngạnh công cao thủ, đối mặt kẻ yếu tự nhiên đại chiếm thượng phong, nhưng đồng cảnh giới thi đấu, lại chiếm không được tiện nghi gì. Liên liên mạnh thu thủy, sắc mặt cũng là biến đổi, sinh lòng sầu lo. Sau một khắc, bành, một tiếng vang trầm, Tôn Hằng dưới chân mặt đất đột nhiên trầm xuống, thình lình buộc phát ra một vòng hình vòng sóng khí, bụi mù hướng bốn phía khuếch tán. Sóng khí trào lên bên trong thân hình thì đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. 10 trượng chỗ, chớp mắt là tới. Kinh khủng lực đạo, tại Tôn Hằng thể nội phun trào, dọc theo cơ bắp lưu chuyển, trải qua toàn thân, hóa thành trạm phong một đao. Trạm, thanh phong tại dưới đao vỡ vụn, một đạo nhỏ bé gợn sóng, tại trường đao trước đó hiện hiện, chém xuống phương xa. Một đao, hai đao, vô số đao. Đối nhục thân hoàn mỹ trường khống, để cho Tôn Hằng dù cho tiến cấp tầng thứ 7 kim thân công, hình thể vẫn như cũ không hiện cồng kềnh. Mà sức mạnh cường hãn, cũng không chỉ là để cho hắn nhục thân không sợ đao kiếm. Đồng dạng, cũng có thể chống đỡ lấy hắn buộc phát ra để cho người ta hoảng sợ tốc độ. Từng đạo đao quang, như là trời đông giá rét tuyết lạnh, phổ đã xuất hiện, đã đem 10 trượng bên ngoài trúc đỉnh cho toàn bộ bao phủ. Đao quang phía dưới, hết thảy đều không thể gặp. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đình viện chính giữa hư không đánh nổ, nguyên địa tòa kia trúc đỉnh hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 172, lôi quả cùng chỉ ấn. Nhanh như cuồng phong, dày như mưa nặng hạt đao quang, chớp mắt đã tới. Liệt hỏa phu nhân cùng phi hoa kiếm khách không chỉ có không nghĩ tới Tôn Hằng sẽ thật động thủ, mà lại cũng sẽ không nghĩ tới, hắn lại là hướng phía hai người bọn họ cùng một chỗ động thủ. Thật can đảm. Nội ý bừng bừng phân chấn, liệt hỏa phu nhân vô ý thức liền phải gầm thét. Nhưng ở trước mắt cái này cuồng bạo đao quang phía dưới, tiếng giống chưa ra, trong nội tâm nàng cũng đã sinh ra vô biên vẻ sợ hãi. Nguy hiểm. Báo động ở trong lòng điên cuồng loạn động. Để cho nàng minh bạch, dù cho chính mình là nội khí viên mãn cao thủ, tại đao này dưới ánh sáng, cũng rất có thể sẽ chết. Hây! Một tiếng buồn bực quát, viêm dương chân khí trong nháy mắt quán chú toàn thân. Liệt hỏa phu nhân song trưởng vừa nhấc, bốn phía quang nhiệt, tựa hồ cũng hội tụ ở trong bàn tay nàng, cực hạn nhiệt độ, để cho bốn phía hư không đều hiện ra khó khăn chắc trở cảm giác. Tam dương khai thái. Nàng tuy là nữ tử, nội công, trưởng pháp, lại là trí cương trí dương, song trưởng khẽ động, đón đao quang kia liền đánh ra. Vô lượng nhiệt khí tại trong nháy mắt phóng thích. Để cho bốn phía hư không phảng phất cũng vì đó vừa tăng. Tại nàng bên cạnh, phi hoa kiếm khách kỷ ngư sắc mặt ngưng trọng, trong lòng đối Tôn Hằng cái kia cô khinh thường, sớm đã tiêu tán trống không. Chanh! Phi hoa bảo kiếm có thể không sai ra khỏi vỏ, kiếm thanh ưu nhã, tại đao này dưới ánh sáng lại cũng rõ ràng có thể nghe. Trong chớp mắt, trường kiếm nơi tay. Giữa trời khe múa, đầy trời phi hoa. Vô số kiếm ảnh, như gió thu thổi qua sơn lâm, phi hoa dập dờn, tầng tầng lớp lớp hiện lên. Đem hai người vị trí gắt gao bao khỏa. Đối mặt đối diện đánh tới đao quang, dù cho phe mình có hai người này, kỷ ngư lại cũng vô ý thức không dám cùng chống đỡ, mà là lựa chọn bảo thủ phòng ngự kế sách. Vâng! Cuồng phong loạn vũ đao quang chớp mắt chém xuống, như ngân hà rơi xuống đất, ngang nhiên chi uy, bãi như khó khăn cản. Viêm Dương chân khí dễ dàng sụp đổ, bắn tung tóe như lưu quang, kình khí rơi xuống đất, tựa như nham tương, lúc này đốt cháy một mảnh. Mà cái kia đầy trời phi hoa, cũng chỉ là hơi chậm lại, liền triệt để bạo tán ra, hóa thành kiếm khí bốn phía tiêu xạ. Trong hỗn loạn, hai thân ảnh điên cuồng nhanh lùi lại, một người nhanh như bồ lôi, một người nhẹ như sợi thô, lại đồng dạng nhanh chóng tuyệt luân. Bạch. Hàn quang chợt hiện, bảy đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Điên cuồng nhanh lùi lại hai người thân hình cứng đờ, sau đó như vật nặng tập thân, miệng phun máu tươi, thẳng tắp hướng về sau thối lui. Bành. Tiếng vang, lúc này mới cường cường truyền đến. Hậu viện cái kia tinh xảo trúc đỉnh, tại ba người kình khí va chạm phía dưới, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí liền liền cái kia đại địa, đều như bị cự thú gặm ăn, lưu lại một cái không nhỏ chỗ lõm. Chỗ lõm chính giữa, Tôn Hằng cầm đao mà đứng, sắc mặt lạnh nhạt. Nơi xa, một nam một nữ tựa vào vách tường đứng thẳng, sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng càng là có vết máu hiện hiện. Trong nháy mắt, thắng bại đã phân. Hai vị khách khanh trưởng lão, bại. Cong. Trường đao vào vỏ, Tôn Hằng chậm rãi bước ra chỗ lõm, hướng phía nơi xa hai người cất bước. Hai vị, làm khách nhân liền phải có làm khách nhân tự giác. Tại hai người khẩn trương nhìn chăm chú, Tôn Hằng tại khoảng cách hai người không xa địa phương đứng vững, khí chàng uy áp bao phủ tới, nói, Tam Hà Bang bây giờ chính là lúc dùng người, hai vị nguyện ý gia nhập, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Nhưng, phải chú ý một chút thân phận. Tôn Hộ Pháp. Kỳ Ngư cổ tay run rẩy, trên mặt run lên mới đem hai tay nâng lên, cầm kiếm hướng Tôn Hằng hơi hơi không người, chúng ta minh bạch, minh bạch. Khách khanh trưởng lão, bất quá hỏi trong bang sự vật, tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay trước bang chủ cạnh tranh. Ừm. Tôn Hằng gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Liệt Hỏa phu nhân ý tứ đâu? Liệt Hỏa phu nhân hai gò má vặn mèo, trong mắt lửa giận qua lại lắc lư, bất quá cuối cùng vẫn hung hăng hừ nhẹ một tiếng, đem đầu thấp xuống. Trên thân thể tại hạ có tổn thương, gần đây mấy ngày này sẽ đóng cửa từ chối tiếp khách, không thấy người ngoài, Tôn Hộ Pháp hài lòng a. Tốt. Tôn Hằng trên mặt lanh ý vừa thu lại, mặt giãn ra cười nói, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, về sau cộng sự, ta lại cho hai vị nhận lỗi. Trên thân áp lực buông lỏng, Kỷ Ngư lúc này nết miệng cười một tiếng, nói, Tôn Hộ Pháp khách khí, khách khí. Phía sau, Mạnh Thu Thủy nhìn chằm chằm Tôn Hằng bóng lưng đôi mắt đẹp lấp lóe, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tôn Hằng thực lực, vượt xa khỏi nàng dự đoán. Ai có thể nghĩ đến, vị này ngày bình thường trầm mặc ít nói nam tử, lại có như thế thần uy. Hai vị danh chấn một phương nội khí đỉnh tiêm cao thủ, ở trước mặt hắn, lại cũng muốn cúi đầu làm tiểu, liền liền thở mạnh cũng không dám. Nhân vật như vậy, như thế hào kiệt. Đây mới là trong lòng mình bị chú ý người a. Ung dung thuyết phục hai người, Tôn Hằng tại Mạnh Thu Thủy kỳ quái dưới con mắt phản hồi phố dài. Trên đường đi, Mạnh Thu Thủy không nói tiếng nào, ngược lại để Tôn Hằng hơi kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng vui vẻ được như thế. Lúc chạm vào tối, Tôn Hằng tiểu viện, trong mật thất. Đinh Tĩnh rụt rè nâng một viên da hiện lên màu nâu như quả quýt một dạng lớn nhỏ trái cây đặt ở Tôn Hằng trước mặt, xem như tranh công. Nhanh như vậy. Tôn Hằng một mặt kinh ngạc, cái trước phong ấn nàng trọn vẹn dùng 10 ngày, lần này dĩ nhiên là không đủ một ngày liền mở ra. Công tử, trước kia chậm, là bởi vì Tĩnh Nhi pháp lực thấp, mà lại chưa quen thuộc phá cấm phương pháp. Đinh Tĩnh giải thích nói, hiện nay ta phục dụng một viên thanh linh đan, pháp lực tăng trưởng không ít, mà lại phá cấm cũng tìm được quyết khiếu, không cần rất đến. Cho nên mới sẽ nhanh như vậy. Nha! Tôn Hằng giật mình, vất vả, tiếp xuống nếu như ngươi nguyện ý lời nói, có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Còn lại đồ vật, cơ hồ đều không phải là hắn có thể cần dùng đến, cho nên cũng liền không nóng nảy. Đưa tay cầm lấy cái kia màu nâu trái cây, Tôn Hằng tinh tế tưởng tận xem xét. Trái cây này chịu nặng, như vậy lớn một chút, sợ là có cái nặng 2-3 cân. Da tràn đầy màu nâu nếp hốn tạo thành đường vân, khá giống cây kính hình dáng đồ hình.